Chương 29, nóng bức chương 29, nóng bức xanh biết ruộng tốt, bờ ruộng dọc ngang ngay ngắn, tâm thần thanh thản. Trải qua hơn 10 năm kinh doanh, cái này 50 mẫu ruộng cũng là càng thêm bất phàm. Gió nhẹ thổi qua, lúa ma sát, phát ra rầm rầm âm thanh. Róc rách như sóng, tầng tầng giống như vân dũng. Làm gì, dưới mắt cảnh đẹp, Cơ Lâm Xuyên hai cha con đồng thời không có nhiều tâm tình thưởng thức. Vùng đồng ruộng, Cơ Lâm Xuyên thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua trong đó, cẩn thận tra xét. Phụ thân, đây rốt cuộc là cái gì trùng? Nhìn qua không nói một lời Cơ Lâm Xuyên, Cơ Thiên Xương lòng có lo lắng. Tuệ Nha Linh Trùng. Tuệ Nha Linh Trùng. Cơ Thiên Xương hơi sững sờ, đây là thứ lộ gì? Hắn chưa nghe nói qua, bất quá cũng là bắt được linh trùng hai chữ chữ. Nói như vậy, ruộng đồng ở giữa linh khí, độ phì của đất càng mạnh, tự nhiên sẽ hấp dẫn tới lợi hại hơn côn trùng có hại. Cơ Lâm Xuyên nhàn nhạt mở miệng. Như thế tuy là linh trùng lại là côn trùng có hại một loại, xử lý không tốt đối với thế gia ảnh hưởng khá lớn. Điều này nói rõ, Cơ gia ruộng tốt đang nhanh chóng hướng về kinh thiên chuyển đổi, thêm nữa Long Tê Sơn linh khí bắt đầu để thăng. Xuất hiện linh trùng không khó lý giải. Bọn chúng cũng cần linh khí phong phú, linh thực phong phú hoàn cảnh sinh tồn. Một phương diện xác nhận Cơ gia biến hóa rất lớn, một phương diện khác cái này cũng là một loại khảo nghiệm. Thế gia muốn trường tồn, cũng nên đối mặt đến không hết khảo nghiệm. Cơ Thiên Xương lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đã như thế, cái kia mua sắm trở về phổ thông trùng dược sợ là căn bản là không có cách tiêu diệt Tuệ Nha linh trùng. Phụ thân, đây chẳng phải là nói, ngài mua về trùng dược vô dụng, văn thử linh đạo sản lượng phải bị ảnh hưởng. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái. Mua được trùng dược đối phó bình thường côn trùng có hại mấy người tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng nhằm vào linh trùng, vậy thì còn thiếu rất nhiều. Cái kia như thế nào cho phải? Cơ Thiên Xương cảm giác sâu sắc buồn rầu. Văn thử linh mễ làm cơ gia trọng yếu linh thạch nơi phát ra, coi là không thể không có quản. Nhưng bây giờ gia tộc thủ đoạn bạc nhược căn bản là không có cách giải quyết. Nếu là tìm kiếm những thế gia khác trợ giúp, hắn trả ra đại giới cực lớn không nói, hiệu quả cũng không biết như thế nào. Thật sự là khó giải quyết. Nhưng mà hắn nhìn nhà mình lão trang một bộ dáng chấn định, trước mắt tỏa sáng. Phụ thân, ngài có biện pháp? Quả thật có. Hai năm trước hắn lấy được ô linh sắt trùng tán ra thú phối phương, hắn đã sớm bố trí thành công. Chỉ có điều trước đây cơ gia chưa tao ngộ qua linh trùng tai hại, một mực chưa từng có cơ hội sử dụng. Bây giờ vừa vặn chính là thời khắc mấu chốt, có thể ung dung giải quyết nguy cơ trước mắt. Hắn cũng không đố nữa, trực tiếp lấy ra ô linh sắt trùng tán hướng về ruộng đồng không ngừng giải rác. Chỉ thấy từng cái linh trùng chứng vậy mà tại trong khoảnh khắc bắt đầu khô quắt tiếp, mất đi sức sống. Cái này Cơ Thiên Xương đầu lưỡi thắt nút, cái này giết trùng dược cũng quá bá đạo. Lập can thấy hiệu quả, khoa trương đến cực điểm. Kỳ thực liền Cơ Lâm Xuyên chính mình cũng bị sợ hết hồn, chưa từng nghĩ nói cái này ô linh sắt trùng tán lợi hại như thế, hiệu quả kinh người. Cơ Thiên Xương càng ngày càng bội phục, lão phụ thân nhìn xa trông rộng. Nếu là không có chuẩn bị sớm như thế nào lại trùng hợp như thế? Hắn chợt cũng là thêm vào trong đó trợ giúp Cơ Lâm Xuyên giải rác diệt trùng dược. Phụ thân, đây là cái gì diệt trùng dược, bá đạo như vậy? Hắc, đây chính là ta Cơ gia chính mình cách điều chế, kỳ danh là ô linh sắt trùng tán, ô linh sắt trùng tán. Nhà mình phối phương. Cơ Thiên Xương lúc này có chút không rõ. Cái này vô thanh vô tức gia tộc lại có như thế chi vật, hắn như thế nào không biết? Hắn tất nhiên là nhìn ra Cơ Thiên Xương vẻ giật mình. Đây chính là ngươi phụ thân, nấu rất nhiều cái ngày đêm làm ra. Cơ Thiên Xương vẻ mặt cứng lại. Cái đồ chơi này chỉ bằng vào chính mình liền chế ra, nhìn thế nào đều cảm giác có chút mơ hồ đâu. Phải biết, trong đó sử dụng đủ loại nguyên liệu, trọng lượng, không hề dễ dàng. Bằng không, rất nhiều thế gia vì cái gì không có. Cơ Thiên Xương lúc này minh bạch, lão phụ thân vì thế nhất định là bỏ ra cực lớn đại giới, lại là như vậy nhẹ nhàng một câu mang qua. Hoàn toàn chưa từng nghĩ nói, lão phụ thân ở sau lưng yên lặng làm ra thứ này. Trả giá khổ cực sợ là ngoại nhân đều không thể lý giải. Ánh mắt của hắn, nhìn cái kia khoan hậu bóng lưng càng ngày càng an tâm. Lão phụ thân giống như đã từng, là gia tộc che mưa che gió cảng, tựa hồ chuyện gì cũng khó khăn không ngã hắn đồng dạng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải trở thành giống lao cha người giống vậy. Mà hắn giá trị không cần nói cũng biết, vô luận là gia tộc đồng ruộng dùng riêng vẫn là sau đó bán ra ngoài cũng có thể vì gia tộc mang đến lợi ích to lớn. Phụ thân, ta là ngài tiêu ngạo. Cơ Thiên Xương quỷ thần xui khiến tới một câu, như thế nào nghe có chút đảo ngược tiên cương hiểm nghi đâu. Thằng danh con trêu chọc ngươi phụ thân, muốn ăn đòn. Phụ thân, nhi không có, không có a. Mắt thấy Cơ Lâm Xuyên chuẩn bị động thủ bộ dáng, Cơ Thiên Xương liên tục mở miệng giảng giải. Hắn chỉ là biểu lộ cảm xúc, thực tình cảm thấy lao cha lợi hại. Ha ha ha. Cơ Lâm Xuyên cởi mở phá lên cười, con ta không kém, tương lai hẳn là ta Cơ gia trụ cột vững vàng. Cơ Lâm Xuyên cười to, chuyến rất nhiều xa, rất xa. Cơ Thiên Xương cũng là ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhưng lộ ra nụ cười tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra ngại ngùng. Thời gian tựa hồ tại bây giờ dừng lại, đi chép xuống cha cùng con ở giữa nồng đậm huyết mạch thân tình. Trung tuần tháng 5, thời tiết khốc nhiệt khó nhịn, coi là những năm gần đây ít có nóng bức thời tiết. Go go. Hát phong hữu khí vô lực lẻ lưỡi giải nhiệt, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng. Nóng dự thời tiết, cho dù là nó tuần sơn đều trở nên mặt ủ mày chau. Hát phong, bây giờ ngươi tốt xấu cũng là đầu hậu thiên cảnh linh thú, làm sao lại không có ý chí tiến thủ như vậy? Cùng nhau tuần sơn Cơ Thiên Hổ cũng là cười mắng một câu. Nhiều năm qua, một người một huyện tuần sơn cộng tác sớm đã trở thành bằng hữu tốt nhất. Vương ông Hát phong hướng về ngồi ở trên thân cây Cơ Thiên Hổ kêu lên hai tiếng, tựa hồ tại lên án đối phương lười biếng. Cơ Thiên Hổ trong miệng ngậm cỏ nhỏ côn, một mặt bình tĩnh nói: Hát phong, ngươi không hiểu, ta cái này gọi là đứng cao nhìn xa, làm sao lại lười biếng? Hát phong ghé vào sơn đạo phụ cận dưới bóng cây, một chút đều không muốn phản ứng cái này mặt dày vô sỉ ra hỏa. Ít nhiều có chút hoài niệm, đã từng cùng Thiên Sương cùng một chỗ tuần sơn thời gian. Đây chính là ta phụ thân nói. Cuối cùng, Cơ Thiên Hổ vẫn không quên bổ sung một câu, "Ai, có người tới." Cơ Thiên Hổ lòng cảnh giác bay lên, nhảy xuống, rơi trên mặt đất. "Hắc Phong, mau dậy đi." Nói xong không quên đá một cước lười biếng Hắc Phong. Quả thực là để cho Hắc Phong nổi lên mặt nhãn, đong đưa đầu, lắc hoàng du du đứng lên. Trước mặt thế nhưng là người nhà họ Cơ. Một thanh âm từ xa mà đến gần, người chưa tới âm thanh tới trước. Chính là Cơ Thiên Hổ đáp lại, đối phương hỏi thăm như vậy, hắn tự nhiên là muốn quang minh thân phận. Tiếng nói rơi xuống, một đạo cẩm ý tu sĩ đột nhiên xuất hiện. "Ngươi hẳn là Cơ đạo hữu nhi tử a?" Cơ Thiên Hổ thần sắc khẽ biến, bực này tốc độ cùng cảm giác các bách, vẫn xưng hô Cơ đạo hữu. Nhất định là lao cha nhận biết người. Tu vi coi là luyện khí cảnh giới không thể nghi ngờ. Không biết tiền bối là Phúc Nưu Tống gia, Tống Thanh Sơn. Nguyên lai là Tống tiền bối xin mời đi theo ta." Hắn từng nghe qua phụ thân nhắc qua, nhà mình linh tiểu bán chính là Phục Nưu Tống gia. Chương 30, không mời mà tới chương 30, không mời mà tới a, ngươi biết ta. Ta phụ thân nói qua. Tống Thanh Sơn gật đầu một cái, nhìn xem đứa nhỏ này cũng là cảm khái. Thiếu niên cốt cách kinh kỳ, coi là không tệ. Không tệ. Hắn nhìn ra được, đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ hậu thiên bắt trọng, thiên phú rất là bất phàm. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Cơ Thiên Hổ lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Chào hỏi một tiếng Hắc Phong, lập tức cũng là không dám trì hoãn, mang theo đối phương đi tới Cơ gia lão trạch. Cơ gia đại đường. Cơ Thiên Hổ nhanh chóng bưng lên bừng bừng trà đậm. "Cơ đạo hữu, rất lâu không thấy." Tống Thanh Sơn cực kỳ nhiệt tình. Cơ Lâm Xuyên không khỏi trì trệ, hàng năm đều gặp tốt a, đối với bọn hắn bực này, người tu hành tới nói đã coi như là thường thường gặp mặt. "Tống đạo hữu, như thế nào muốn tới Cơ gia bực này thâm sơn cùng cốc chi địa?" Cơ Lâm Xuyên rất nghi hoặc. Nói như vậy, Tống Thanh Sơn trước đây cũng không từng tới Long Tê Sơn. Lần này đột nhiên đến thăm, rất là đột ngột. Không mời mà tới, tất có duyên cớ. "Cơ đạo hữu khiêm tốn, ta coi cái này Long Tê Sơn có đại khí tượng, nhưng không là cái gì thâm sơn cùng cốc." Cơ Lâm Xuyên có chút dừng lại. Lấy đối phương tu vi cảm giác nơi đây linh khí không tệ, dễ như trở bàn tay. Lại thêm, bản thân một cái gia tộc đều sẽ cố gắng kinh doanh, chế tạo đại bản doanh. Cũng là không tính là cái gì để lộ bí mật. Gia tộc hạch tâm bí mật không tiết lộ, vấn đề liền không lớn. "Tống đạo hữu, có việc vẫn là nói thẳng a." Nghĩ thông suốt mấu chốt, Cơ Lâm Xuyên đi thẳng vào vấn đề, trái phải mà nói hắn, gia hỏa này tuyệt đối có việc. "Cơ đạo hữu, vẫn là quá mức trực mạch chút." Tống Thanh Sơn đối với cái này cũng không để ý, bản thân hắn tới Long Tê Sơn tự nhiên có việc. "Đạo hữu, cớ gì giở trò dối trá?" Dứt khoát một chút tốt. Cũng tốt. Tống Thanh Sơn không tại vòng vo, uống một ngụm trà sau, hỏi: "Cơ đạo hữu, năm nay linh đạo sẽ hay không thụ ảnh hưởng?" Cơ Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn về phía đối phương, có chút thận trọng. "Tạm không ảnh hưởng. Như vậy ta liền an tâm, cái kia linh tiểu phân mạch cũng sẽ không thiếu a." "Đương nhiên sẽ không." Cơ Lâm Xuyên trả lời rất thẳng thắn, sau đó rất cẩn thận nhìn về phía Tống Thanh Sơn. "Tống đạo hữu, là chuyện gì xảy ra?" Tống Thanh Sơn sâu xa nói: "Cơ đạo hữu không nói gạt ngươi, năm nay rất nhiều thế gia linh điền gặp hại, ta sợ sẽ ảnh hưởng linh tiểu, cho nên đến xem." Điểm này, hắn rất có thể hiểu được. Từ Túy Hoa nhưỡng cung ứng đến nay, thân thụ thương nô huyện bên trong thế gia cùng tu sĩ ưa thích. Hắn lượng tiêu thụ tự nhiên rất tốt, kiếm lấy linh thạch không phải số ít. Có này quá lo lắng cũng thuộc về bình thường, dù sao năm nay coi như là một hai năm. Bất quá, Cơ Lâm Xuyên rất nhanh thanh tỉnh lại. "Tống đạo hữu, có phải hay không năm nay tai hại có chút nghiêm trọng? Nếu không phải như thế, đối phương hà tất xa xôi ngàn dặm tự mình đến nhà?" "Ai?" Tống Thanh Sơn thở dài một tiếng. "Không dối gạt đạo hữu, năm nay cái này trùng thai coi là thật kinh người, mỗi thế gia ruộng tốt thiệt hại rất lớn." Cơ Lâm Xuyên hai mắt tỏa sáng. "Nói không chừng, đây cũng là một cơ hội tốt ta. Cái kia trùng thai có thể hay không khống chế lại? Đừng nói nữa, giết không được, chỉ có thể tận lực tránh thiệt hại, thiếu thu là nhất định." Tống Thanh Sơn đến cũng không có dấu giếm, loại sự tình này phạm vi cực lớn, nơi đó có thể che giấu được. "Tống đạo hữu, ta Cơ gia có thượng hạng diệt trùng dược, nếu là có thể mua một cái mỗi thế gia." Cơ Lâm Xuyên nói còn chưa dứt lời, Tống Thanh Sơn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vốn là hắn tưởng rằng đối phương gia có lưu lương, lại không ngờ tới là lấy diệt trùng dược nhẹ nhõm tiêu diệt trùng thai. Bởi vậy, không ảnh hưởng năm nay linh tiểu sản lượng. "Cơ đạo hữu, chuyện này là thật. Hiện nay, ta Cơ gia ruộng tốt chính là dùng sau, không bị ảnh hưởng." "Tốt tốt tốt." Tống Thanh Sơn lộ ra vẻ hưng phấn, đây chính là một huyện chi địa, thế gia đông đảo. Thanh này xuống có thể kiếm lời bao nhiêu linh hạch, không dám nghĩ a. Cơ Lâm Xuyên thấy thế trực tiếp cùng Tống Thanh Sơn hợp tác. Thông qua Tống gia con đường cùng nhân mạch tiêu thụ, chỉ cần có thể kiểm chế trùng thai, thị trường tự nhiên mở ra. Ước chừng 100 gánh ô linh sắt trùng tán toàn bộ giao cho Tống Thanh Sơn, sau đó 64 chia. Tống Thanh Sơn kềm nén không được nữa, lại làm đội vã rời đi Long Tê Sơn. "Phụ thân, ngươi như vậy tin tưởng Tống gia?" Cơ Thiên Hổ hết thảy để ở trong mắt, không rõ ràng cho lắm, rất là không hiểu. "Không phải tín nhiệm mà là lợi ích." "Lợi ích?" "Thế ra ở giữa cũng không phải là cũng là chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là ân tình sự cố." Cơ Lâm Xuyên lời nói ý vị sâu xa. "Tống gia không phải thiện cận gia tộc, có tự thân sinh tồn chi đạo, cùng Cơ gia hợp tác là cùng thắng cục diện. Thật nếu là cất tâm tư khác cũng bất quá là giọt chút múc nước, công giá chẳng lợi bất cập hại. Tống gia cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, có thể không ra bất kỳ nguyên liệu tình huống phía dưới, từ người trong nhà mạch vào tay liền có thể nhận được không ít linh thạch lợi tức. Hà tất làm chuyện? Hơn nữa, điểm ấy lợi ích còn chưa đủ chân chính gây nên lòng tham lam. Bản thân cựu phẩm thế gia còn không có thể giải quyết dứt khoát tồn tại. Ép mua ép bán, vô cùng hậu hoạn. tuyệt không phải lâu dài chi lộ. Cơ Lâm Xuyên bây giờ ngược lại có những thứ khác lo lắng. Hắn chưa từng nghĩ nói, lần này trùng thai nghiêm trọng như vậy, đông đảo thế gia đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Từ Tống Thanh Sơn trong lời nói không khó coi ra, sợ là cũng không hạn chế tại một huyện chi địa. Liền cao cao tại thượng thế gia đều hứng chịu tới ảnh hưởng, sợ là dân chúng tầm thường càng là khổ không thể tả. Nhất là cái này khốc nhiệt thời tiết, sợ sinh sự đoàn a. Thiên Hổ vốn đang suy nghĩ vừa mới Cơ Lâm Xuyên lời nói, đột nhiên bị kêu một tiếng, dọa đến một cái giật mình. Phụ thân, thế nào? Nhanh chóng thông chi, Thiên Sương, Thiên Long, kể từ hôm nay, ba người các ngươi mang theo Hắc Phong cùng nhau tuần sơn, nhất định phải cẩn thận, không thể sơ suất. Cơ Thiên Hổ một trận, nghe ra được Cơ Lâm Xuyên ngữ khí nghiêm túc, hơi có lo sợ bất an hỏi. Phụ thân, như thế nào đột nhiên liền? Cái này thiên thai phạm vi rất lớn, sợ là sẽ phải gây nên dân biến, đến lúc đó một khi xử lý trễ, sợ là sẽ có lưu dân xâm nhập Long Tê Sơn. Nghe lời này một cái, Cơ Thiên Hổ lúc này thần sắc lạnh thấu xương. Hiểu rồi, phụ thân, ta cái này liền đi thông chi đại ca, nhị ca. Ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn cũng không dám sơ suất, trực tiếp chạy ra ngoài. Cơ Lâm Xuyên nhíu mày, phải biết lưu dân bạo loạn một khi phát sinh, hậu quả rất nghiêm trọng. Đói nóng này lưu dân, vì mạng sống quản chi là thế gia cũng dám xông vào một lần. Nhất là hắn Cơ gia thế đơn lực bạc, nhân thủ không đủ. Phiền toái nhất còn không phải lưu dân xung kích trong mắt thế gia căn bản vốn không tính phiền phức, có thể nhẹ nhõm chấn áp. Sợ là sợ, có tán tu hội thừa cơ làm loạn, thậm chí sẽ cố ý dẫn đạo lưu dân trùng kích thế gia chi địa. Đó mới là họa loạn sự tình. Hắn lo lắng nhất chính là điểm này. Tán tu cũng sẽ không buông tha vực này ngàn năm một thở thời cơ. Sóng gió càng lớn cá càng quý. Mạo hiểm làm việc, cả gan làm loạn, tán tu ở phương diện này, nhưng so với trong tưởng tượng tàn nhẫn quả quyết. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Chỉ cần làm thành một phiếu, cũng đủ để ăn câu đầy hào hòa. Cũng sẽ không xem trọng cái gì võ đức hay không võ đức. Cho dù là thế gia có thế nào. Chiến loạn cũng tốt, hai năm cũng được, mệnh không đáng giá tiền nhất. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt khẽ nhúc đích. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều a. Dù sao Bắc Cương mấy chục năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức, mưa thuận gió hòa, từng nhà đều có thừa lương mới đúng. Kết quả hẳn sẽ không làm ố vế như thế. Chương 31, kích động chương 31, kích động 2 tháng sau. Cơ gia đại sảnh. Phụ thân, quả nhiên không ngoài sở liệu, thời gian gần đây, ngoài núi Thái Bình thôn có không ít nạn dân xâm nhập, thậm chí xảy ra không thiếu trộm cắp sự kiện. Cơ Thiên Sương chậm rãi mở miệng. Đây là hắn tại Thái Bình thôn biết được. Dù sao trước kia Cơ gia tại Thái Bình thôn sự tình cũng không truy cứu. Nơi đó thôn dân từ trong lòng còn có cảm kích cũng là biết gì nói nấy. Còn có đây này. Cơ Lâm Xuyên ngồi ở trên chủ vị, lông mày đắm lấy, trầm giọng hỏi thăm. Nghe nói, đám người này là từ phụ cận Hoa Đào huyện mà đến. Hoa Đào huyện? Đây chính là phải có hơn mấy trăm ngàn dặm đường đi, vì cái gì ly biệt quê hương? Dưới mắt tới nói, Thái Bình thôn mặc dù cũng gặp thiên tai ảnh hưởng, nhưng tuyệt không có nạn dân lẩn trốn hiện tượng. Thái Bình thôn từng nhà đều có lưu lương dự trữ. Theo lý mà nói, các thôn xóm khác cũng không nên mới là như thế. Sao đến liền một đường đi khoảng cách xa như vậy, ly biệt quê hương? Phụ thân, ta từ Thái Bình thôn thôn dân cái kia nghe cái gì? Cơ Lâm Xuyên lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đến là để cho hắn cảm giác có chút không ổn. Nghe, Hoa Đào huyện xuất hiện một đám tội phạm, bốn phía cướp bóc, tạo thành Hoa Đào huyện dân loạn tội phạm. Cơ Lâm Xuyên lập tức phẩm ra ở trong đó vị không đúng. Hơn nữa có mấy cái thế gia bị loạn dân xông vào trong tộc địa Linh Sơn, tội phạm thừa cơ đánh lén đem hắn cướp sạch không còn một ngống, chu diệt một mảnh cái gì. Tuổi nhỏ Cơ Thiên Nhã lúc này thất sắc, còn có bực này tai họa. Phụ thân, không thích hợp. Cơ Thiên Long chậm rãi mở miệng, trong hai tròng mắt đều là tàn khốc. Chính xác không thích hợp. Cơ Lâm Xuyên đáp lại. Sợ làm mưu đồ đã lâu. Đầu tiên là thừa dịp thiên thai cướp đoạt bách tính lương thực còn có thể mượn loạn dân loạn lạc phân tán huyện nha lực chú ý, trọng yếu nhất chính là thừa dịp dung chuyển không chắc thời điểm, có thể nhanh chóng đột phá, đánh bại thế gia. Nếu là không có chút thực lực, tuyệt khó làm đến trình độ này. Mấu chốt một điểm chính là, cái kia hung khấu xuất hiện quá quỷ dị. Phải biết, nếu là có thực lực thế này tội phạm hung khấu, hắn như thế nào một chút cũng chưa nghe nói qua. Đây là chuyện không thể nào. Phụ thân, nhi hoài nghi, cái này hơn phân nửa là một đám tán tu làm. Cơ Thiên Sương nói ra suy đoán của mình, trải qua trước đây một số việc, hắn cũng sẽ không xem thường những cái này nhìn người vật vô hại tán tu. Một khi có cơ hội, tuyệt đối là đáng sợ sói đói, hắn không thể đi lên cắn một cái. Tán tu lại gan to như vậy? Cơ Thiên Hổ hơi có giật mình. Hắn chưa từng tiếp xúc qua tán tu, đối với đám người kia ấn tượng đều tương đối cứng nhắc, hoặc là không đúng, hoặc là định nọ thuận theo cũng hoặc đợi các loại một loại. Hơn phân nửa không phía trên bài diện, tán tu khả năng rất lớn. Cơ Lâm Xuyên mở miệng yếu đất. Tán tu kiêu căng khó thuần người không phải số ít, lại càng không cần phải nói càng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, có thể như thế tinh vi hành động, người sau lưng rất bất phàm, không thể khinh thường a. Cơ gia mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Phu quân, chớ có lo nghĩ, cái kia Hoa Đảo huyện sự tình, tại Thương Ngô huyện có thể nói phát sinh. Phu nhân, vi phu chỉ sợ, có tán tu thụ hắn dẫn dắt cũng biết làm bực này mạo hiểm sự tình. Đây mới là Cơ Lâm Xuyên hơi có sầu lo sự tình, cơ gia nội tình quá mỏng, chiếm giữ lớn như vậy Long Tế Sơn, lại không có đầy đủ nhân thủ, rất dễ dàng bị một chút lòng dạ khó lường tu sĩ chui chỗ trống. Vậy thì ta cùng với phu quân thay phiên tuần sơn chính là. Khương Vân Hy phí hoài bản thân mình mở miệng, nàng luyện khí tầng 5 tu sĩ thực lực đồng dạng không thể khinh thường, lại thêm gia tộc công pháp gia trì, chiến lực đồng dạng bất phàm. Bản thân ngay tại trên chiến trường ma luyện qua sát phạt quả đoán khí phách không hề yếu. Không cần, phu nhân ngươi muốn thường xuyên tọa trấn nơi đây, không thể sai sót. Cơ Lâm Xuyên cự tuyệt. Nơi đây mới là cơ gia chân chính căn cơ sở tại. Có thể không sao, bọn nhỏ cũng muốn một mực lưu ở nơi đây, cẩn thận tuần sát cơ gia lão trạch khu vực phụ cận, mà ta cũng chỉ là không định giờ tuần sát một phen. Cơ Lâm Xuyên làm ra quyết định. Long Tê Sơn không nhỏ, vẻn vẹn số ít luyện khí tu sĩ, vẫn là không chú ý được tới. Mà hắn lựa chọn thời gian ngắn, không định giờ tuần sát một phen chủ yếu sơn đạo các vùng cũng là vì tránh có đại quy mô xâm lấn mà hoàn toàn không biết. Xem như bù một tay. Lui một vạn bước tới nói, chỉ cần cơ gia khu vực hạch tâm không ra vấn đề, ngoại vi cũng không có gì có thể đáng giá lưu ý chỗ. Có lẽ là một chút linh mục mà thôi. Giữ người mất đất, nhân địa kết dư. Giữ đất mất người, nhân địa tất cả mất. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên phân rõ ràng. Cơ gia sức mạnh bật được, tốt nhất chính là muốn đem sức mạnh tập trung cùng một chỗ, lấy ứng đối bất chắc. Thái Bình thôn ngoài thôn góc đông nam, một đoàn lưu dân hội tụ ở chỗ này, số lượng 4-500 chi chúng, ô ương ương một mảnh. Phía trước cùng nơi đây thôn dân sinh ra không nhỏ ma sát, cho nên bị chạy tới nơi đây. Đáng chết, bọn hắn có lương thực vì cái gì không cho ta nhiều một ít? Có người chưa đầy lẩm bẩm. Thái Bình thôn cho một số nhỏ lương thực, nhưng người ở đây mấy đám nhiều, căn bản không đủ ăn, không bằng giành được. Một bên ăn cháo loãng trong mắt Lý Hào quyết tâm, hắn muốn là lưu manh vô lại, một đường chạy nạn tới đây. Làm gì vẫn như cũ ăn không đủ no, đói đến muốn chết tư vị coi là không dễ chịu. Nơi xa một đạo hôn tạp trong đám người thân ảnh, ánh mắt yếu ớt. Đám người này cũng không tệ, tạm thời dùng một chút ta. Sau đó chính là muốn cái kia lưu manh vô lại Lý Hào đi đến. Lý Hào, ăn no sao? Vốn là tâm tình khó chịu Lý Hào nhìn càng là cái lao bất tử nói chuyện cùng hắn cũng là có chút không kiên nhẫn. Lao ra hỏa, người nói xem. Lao nhân này hắn đương nhiên nhận biết, trên đường chạy nạn gặp, tên là Thường Thịnh, một tay không tệ ý thuật, cũng là cứu được không ít người. Chỉ có điều, hắn đối với Lao gia hỏa cũng không cảm bạo. Thường Thịnh bước ve sợi dâu cũng không thèm để ý đối phương thái độ, ngược lại sâu xa nói: "Ta có biết một nơi tốt, tuyệt đối có lương thực." "Cái gì?" Lý Hào lúc này thất thanh, chợt thấp giọng hỏi: "Ở nơi nào?" "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt." Thường Thịnh hơi hơi hướng về Long Tê Sơn phương hướng một ngón tay. "Đó là..." Mặc dù là cái lưu manh vô lại, nhưng Lý Hào đầu óc rất linh hoạt. "Thế ra?" "Cái gì?" Lý Hào chấn động vô cùng, chợt hung tợn thấp giọng nói: "Lão gia hỏa, ngươi đang tìm cái chết." Hắn mặc dù không sợ trời không sợ đất, nhưng đó là cao cao tại thượng tu hành thế gia. Cho hắn bao nhiêu cái lòng can đảm cũng không dám đánh tu hành thế gia chủ ý, đó là đang tìm cái chết. Yên tâm chính là. Sao ngươi Lý Hảo còn chưa giận mắng xuất khẩu, chỉ nghe một hồi quái dị mùi thơm, đầu truyền đến một hồi cảm giác hôn mê. Đi thôi, đem thứ này mang lên, triệu tập nhân thủ, ngươi biết ăn no thời khắc này Lý Hảo giống như là chúng ta, vậy mà không có chút gì do dự chi sắc bắt đầu hành động. Thường Thịnh quả quyết tận nấp trong đó, nhìn xem bị hắn khống chế Lý Hảo, kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng. Tu hành thế gia, cao cao tại thượng, đây chính là rất giàu có a. Hắn rũ xuống dưới khuôn mặt, liếm láp rồi một lần khoe miệng, trong mắt lướt qua một đạo cực mịt mờ huyết mang, có loại không nói ra được khát máu vẻ dữ tợn. Chương 32, sát lục chương 32, sát lục ngày kế tiếp. Ô ương ương hơn trăm người đột nhiên xông vào trong Long Tê Sơn theo sơn đạo một đường thẳng đến cơ gia đình phủ. Nơi đó có lương thực. Cách đó không xa trên sườn núi, lương thực ở trong ruộng khỏe mạnh trưởng thành. Một màn này, lúc này kích thích đám người, cho dù là không có thành tụ, nhưng đất biện pháp ăn cũng đủ để đỉnh no bụng. Làm cản. Một tiếng quát lớn chấn động, Cơ Thiên Xương ba người liền cảm giác mà tới. Sao động lưu dân bị bất thình lình khí thế uy hiếp? Các ngươi, sao dám xông vào ta cơ gia đất phòng, không sợ chết sao? Cơ gia đất phòng? Đông đảo lưu dân có chút dừng lại. Đất phòng? Cơ gia? Chẳng lẽ bọn hắn xông vào thế gia chi địa, đã quấy rầy tiên nhân chỗ? Trong thoáng chốc, chúng lưu dân thất kinh. Đây chính là thế gia, nếu là thật chẳng phải là gây đại họa? Mọi người đừng tin, nếu thật là thế gia làm sao lại nghèo túng như vậy? Trong lúc nhất thời, đám người do dự chính xác nơi đây nhìn cùng trong tưởng tượng cực điểm xa hoa, kiến trúc liên miên bất tuyệt giống như tiên cung thế gia khác biệt. Bọn họ đều là lừa đảo, bất quá là chiêm sơn sơn dân. Lý Hào lớn tiếng đánh trống reo hò, chúng lưu dân dao động. Bởi vì bọn hắn tình nguyện tin tưởng Lý Hào lời nói cũng không muốn tin tưởng nơi đây là thế gia địa bàn. Bằng không, quản chi là nhân số đông đảo cũng không có thể tiếp nhận. Đúng, cái kia thế gia sẽ như thế nghèo túng. Chính xác, chính là một đám không biết từ đâu tới sơn dân chiếm giữ nơi đây. Bọn hắn rõ ràng chính là không muốn chia sẻ lương thực. Cơ Thiên Xương thần sắc băng lãnh. Không có thuốc chữa như vậy, coi là ngu không ai bằng. Thật sự ngu muội vẫn là không muốn tin tưởng hoặc là bị người mê hoặc. Bây giờ hết thảy đều không trọng yếu. Thế gia phẫn nộ không thể tiếp nhận. Cơ gia thanh danh không hiển hách, đến là để cho người ta xem thường. Mắt thấy lưu dân triệt để bạo động, quần tình xúc động thời điểm, Cơ Thiên Long tay bên trong kiếm gỗ tựa như chớp giật vung ra. Phốc phốc. Cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, kích động lưu dân Lý Hào khoảnh khắc đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra. Tự tiện xông vào cơ gia người, yêu ngôn hoặc chúng người, chạm. Quát lớn chấn động, sát ý mười phần. Long Tê Sơn cơ gia địa bàn, hôm nay bị như vậy khi thượng đỉnh núi, nếu không có lãnh khốc thủ đoạn tất nhiên muốn bị ngoại giới thấy rõ. Hùng chi cơ gia đất phong xử lý tự thân sự vật, thủ tiên triều luật pháp bảo hộ. Giết, giết người. Lưu dân vạn phần hoảng sợ, bây giờ nơi nào vẫn quản được cái gì? Chạy, chạy a. Ô ương ương một đám người chạy từ phía, triệt để sụp đổ. Một đám người ô hợp. Ba người thần sắc đều là lãnh khốc, không chút nào dao động. Bọn hắn thân là cơ gia dòng dõi, bảo hộ gia tộc không nhận xâm phạm là sứ mệnh. Mặc dù cũng không tiếp tục đại khai sát giới, vẫn như cũ theo sau lưng đem lưu dân toàn bộ hướng về ngoài núi xô đổi. Trong trại viện, Cơ Lâm Xuyên cùng Khương Vân Hy đều là lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Long Nhi, coi là sát phạt quả đoán. Chính xác, chỉ có dứt khoát lanh lẹ chu sát đầu đảng tội ác, mới có thể kiểm chế thế cục tiếp tục làm ô uế, chuyện này làm không tệ. Sương Nhi cũng làm không tệ, tiến thôi có cố, Hổ Nhi đến là hơi có vẻ non nớt chút. Vợ chồng giữa hai người ngắn ngủi giao lưu, bọn hắn vốn là xuất thân từ trên chiến trường, sát phạt chi khí rất nặng. Phu nhân, ngươi mang theo Thiên Nhã, Thiên Minh lưu thủ trạch viện, ta theo sau lưng tiếp ứng bọn hắn. Phu quân, yên tâm chính là. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái, đúng người nhảy lên rơi vào bọn nhỏ sau lưng. Hắn một phương diện cũng là nghĩ xem bọn nhỏ biểu hiện. Chim ưng con cuối cùng muốn lớn lên, không trải qua ma luyện lại có thể nào gặp cầu rồng. Con mắt kia, hắn hoài nghi cái này sau lưng có người dở trò quỷ, bằng không tuyệt sẽ không trùng hợp như vậy. Chỉ tiếc, Cơ Lâm Xuyên cũng không có phát hiện gì. Vì để người bám nhất, hắn cũng cần đi theo sau mới là bọn nhỏ hộ giá hộ tống. Nếu có thiệt hại đối với Cơ gia đả kích quá lớn, đó là không thể tiếp nhận chi trọng. Đến nội gia đình ở đây còn có phu nhân Khương Vân Hy trấn thủ. Ngay tại Cơ Lâm Xuyên mới vừa rời đi chẳng phải sau đó, một đạo thân ảnh giàn mua giống như quỷ mị bước vào Cơ gia đình viện. Quả nhiên, cái này người nhà họ Cơ số cực ít, tu sĩ không nhiều. Lão nhân chính là Thường Thịnh, hắn không chế Lý Hào kích động cái gì cũng không biết lưu dân, tùy thời tiềm ẩn trong đó. Tới một chiêu dẫn xà xuất động, hiệu quả cực kỳ tốt. Mấu chốt là, Cơ gia nội tình quá yếu, tu sĩ không đủ, bằng không hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Cái kia Cơ Lâm Xuyên thực lực phi phàm, hắn có chỗ nghe thấy. Hắn mục đích chuyến đi này chính là Cơ gia kiếm thuật truyền thừa, cái này cũng là hắn ngoại ý muốn bên trong biết được tin tức. Kiếm thuật truyền thừa, hắn coi là tâm động không ngừng. Thường Thịnh vừa mới chuẩn bị hướng về trong phòng mà đi, một thanh âm chậm rãi vang lên. Đạo hữu, không mời mà tới, coi là cho là ta Cơ gia không người không thành. Tiếng nói rơi xuống, bình một tiếng đại sảnh cấm đoán cửa phòng chợt mở ra. Một nữ tử ngồi ngay ngắn phía bên phải trên thủ vị, mắt lộ ra sát khí. Thường Thịnh hơi kinh hãi. Hắn chưa từng đoán trước, ở đây còn có một vị nữ tử luyện khí sĩ, sắc mặt hơi có khó coi. Cũng không người nào biết, phu nhân vậy mà cũng là vị luyện khí sĩ. Bất quá, hắn cũng không thả đem hắn để trong mắt, loại người vô danh tiểu tốt, thực lực sẽ không rất mạnh. Đồng dạng một dạng cũng bất quá là luyện khí tầng 5 tu sĩ mà thôi. Nhưng, sắc mặt của hắn lại là cực kỳ khiêm tốn. Vị này Cơ gia đạo hữu, chớ hiểu lầm, tại hạ chỉ là lạc đường mà thôi, coi là không có ý định xông quý tộc bao địa. Phải không? Khương Vân Hy mắt lộ ra sắc cơ. Bực này không có chút nào tiêu chuẩn lời bớ bẫn, thật đúng là phù hợp ngươi bực này bẻ lũ su nịnh tán tu hạng người. Thường Thịnh thần sắc cấm giận, trong lòng có quyết đoán. Tốc chiến tốc thắng. Một khi Cơ Lâm Xuyên trở về, hắn vô cùng có khả năng không cách nào toàn thân trở ra. Chết. Quát lớn một tiếng, bàn tay nô ra, giống như ưng cầu, đầu ngón tay phía trên hiện lên từng trận linh quang. Tán hồn phi ưng trảo. Từng đạo lưu quang giống như huyết sắc trăng khuyết kích bắn mà ra, thẳng đến Khương Vân Hy vị trí. Mơ tưởng. Khương Vân Hy khởi hành dựng lên, tốc độ cực nhanh, ống tay áo trong lúc huy động mênh mông linh lực khuấy động. Tiêm tiêm tay ngọc đánh ra mà ra, một đầu hỏa xà hóa hình dựng lên, xông mạnh hướng về phía trước. Long, long, long. Đình viện ở giữa bắn ra kịch liệt tiếng nổ, nhấc lên từng trận bụi trần, mặt đất gặp mặt đất ra bị nẻ nhỏ bé với dạng. Động tác của nàng cực nhanh, nước chảy mây trôi, dưới chân Vân Ly dâng lên từng trận hỏa diễm. Vốn là tu hành hỏa đạo chi pháp lại có Cơ Lâm Xuyên truyền thụ cho ra truyền phương pháp ra chỉ so với đã từng kinh khủng. Lại thêm, nàng đã từng tại chiến trường chém giết, Khương Vân Hy chiến lực cùng cảnh giới tới nói cũng là cường hãn. Thường Thịnh khoảnh khắc biến sắc. Hắn không hề nghĩ tới, nữ tử này công kích chi lanh lợi, thực lực mạnh, vừa xa quá chính mình. Tung người nhảy lên, tránh né Khương Vân Hy công kích, tay áo hất lên, bắn nhanh ra một tấm bùa. Không tốt, Vân Bạo Phù. Khương Vân Hy tại chiến trường đương nhiên gặp qua vật này, chính là một loại một lần duy nhất công kích phù lục. Uy lực lớn, không lo được, đuổi theo chạy trốn Thường Thịnh, bàn tay trắng non nâng lên, giữ tận hỏa long bay trên không đánh tới. Oeng! Chấn động mãnh liệt, giữa không trung ở giữa chiếu rọi bốc lên, nóng bỏng đại hỏa cầu, thổi lên một hồi kinh phong. Từng trận sương mù rải rác. Khương Vân Hy ống tay áo vung lên, một hồi gió lớn chợt vang lên, thổi tan hết thảy. Nơi nào còn có tán tu kia thân ảnh? Đáng giận tặc. Nàng tức giận không thôi, nhưng nàng lại không thể đuổi theo ra qua xa, sợ đã trúng địa hổ ly sơn âm mưu quỷ kế. Chương 33, xua đuổi giữa núi rừng, Thường Thịnh một đường cao tốc phi nhanh, căn bản không dám dừng lại nửa phần. Khu cụ một hồi ho khan kịch liệt, khỏe miệng tràn ra máu tươi, đối phương công kích bá đạo làm hắn linh khí nghịch phản, kinh mạch bị hao tổn. Đáng chết bà nương. Hắn hung tợn thầm mắng một câu. Đối phương cực kỳ lợi hại, trước đây chưa từng nghe nói liên quan tới đối phương tin tức, quả thực là có chút khinh thường. May mắn được Cơ Lâm Xuyên bị dẫn đi. Âm thầm sau khi vui mừng nhưng căn bản không dám chút nào dừng lại cùng sơ suất. Hắn còn chưa từng rời đi Long Tê Sơn phạm vi, một khi bị phát hiện sinh tử khó liệu. Bất quá, hắn lúc đến cũng đã làm chu toàn rút lui kế hoạch. Lại thêm, đối phương tiến đến khu trục những cái kia bị hắn lợi dụng loạn dân, tạm thời cũng không có thời gian để ý tới hắn. Đây chính là hắn cần có thể đầy đủ thoát đi nơi này thời gian. Điều kiện tiên quyết là nhất định muốn tại Cơ gia phát giác phía trước nhanh chóng rời đi nơi đây, mới có thể triệt để chuyển nguy thành an. Suy nghĩ chợt lóe lên, nhẹ nhàng giống như chim bay như vậy bước qua núi đá, xuyên qua rừng cây rậm rạp. Thường Thịnh đột nhiên dừng bước lại. Trong thoáng chốc, bốn phía hù dọa một mảnh chim sẻ ngô, huy phịch vỗ cánh bầu trời, che khuất bầu trời một mảnh. Không tốt. Thường Thịnh trên mặt khoảnh khắc biến sắc, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên là bại lộ không thể nghi ngờ. Gâu 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 theo sát chính là một hồi chói tai chó sủa từ nơi không xa truyền đến. Đáng chết, không phải Tân Tân thế gia sao? Vì sao lại có linh quyển? Hắn như thế nào không rõ ràng là vì sao bại lộ, linh quyển thế gia trọng yếu thủ đoạn một trong chính là Tuần Sơn, truy tung quân địch hảo thủ. Bởi vậy, hắn giá trị cũng là không ít. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn mặc dù là cái tán tu, nhưng đối với thế gia vẫn có hiểu biết. Tân tấn thế gia nội tình nông cạn, cái này cũng là hắn mạo hiểm nhu đồ cơ gia duyên cớ. Nhưng cuối cùng vẫn là tính toán sai một chút chuyện. Đạo hưu trăm phương ngàn kế vào ta Long Tê Sơn cơ gia, lại sao đến như vậy chật vật mà chạy đâu? Ung dung thanh âm vang vọng giữa núi rừng, kinh hãi thưởng thịnh chớp mắt lông tơ dựng ngược. Chỉ thấy một thân nam tử áo trắng, lăng không vi bộ tới. Mỗi một bước, dưới chân điểm nhẹ phiêu linh lá cây, đều là mấy chỗ xa, phiêu miểu tuấn dật, tựa như thần tiên đạo nhân đồng dạng. Có loại tiên phong đạo cốt chỉ giác, loại kia cảm giác các bách như bóng với hình. Đạo hữu, lão hủ ta chỉ là đi ngang qua Quý Sơn, có thể tin hồ. Cơ Lâm Xuyên không nói một lời. Nếu không phải phát giác lão Trạch phương hướng có linh khí bốc hơi, biến cố phát sinh, hắn thật đúng là không nhất định kịp thời đuổi kịp lão gia hỏa này. Thật đúng là miệng lưỡi dẻo quá a. Cơ Lâm Xuyên ánh mắt băng lãnh, tán tu thật đúng là ăn nói khéo léo, đổi trắng thay đen a. Đối mặt bực này mặt dày vô sỉ chi đồ, hắn cũng sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Thần quang chớp động ở giữa, thân ảnh đột nhiên tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở tán tu bên cạnh Thường Thịnh. Đạo hữu, lời này ngươi có thể tin? Cơ thể của Thường cứng đờ, căn bản là không có cách đối kháng người trước mắt, chỉ là khỏe mắt liếc qua đảo qua, thì thấy một thanh trường kiếm đập tới. Bành! Hắn cảm giác cái hốt đau xót, mãnh liệt hôn mê cảm giác của tới, cả người trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Cơ Lâm Xuyên xách theo chết ngất tán tu, hắn muốn tra một chút đối phương sau lưng có người hay không, để tránh có âm mưu gì. Cơ gia ít cùng ngoại giới giao lưu, hắn có chút buồn bực đối phương như thế nào thu được tình báo. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, cơ gia vẫn là không nổi danh, sợ là bị còn nhỏ dò xét. Hắc Phong, lần này ngươi lập công lớn, buổi tối thêm đồ ăn. Go go. Hắc Phong vòng quanh Cơ Lâm Xuyên ngoắc ngoắc cái đôi, vui sướng đều. Đi thôi. Hắn không tại trì hoãn, ba đứa hải tử còn tại thanh lý đám kia không biết sống chết lưu dân, không thể rời đi quá lâu, để tránh xuất hiện những biến cố khác. Đáng chết, chúng ta giết bọn hắn. Có Lưu Manh Du côn phát ra không cam lòng gầm thét, chuẩn bị phấn khởi phản kháng. Nhưng mà nên đón bọn hắn chính là một thanh kiếm gỗ, tại chỗ đem hắn chém giết. Vừa mới hiện lên dũng khí triệt để tán đi, điên cuồng chạy trốn. Thử, ngu không ai bằng. Cơ Thiên Long thần tình lạnh lùng. Quản chi là Cơ Thiên Hổ vẫn là Cơ Thiên Xương đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Đám người kia vô cớ xâm nhập Long Tê Sơn còn dám như vậy tùy ý làm vậy, thực sự là đang tìm cái chết. Đối mặt dựa vào địa thế hiểm trở chống cự đau đầu, coi là toàn bộ chém giết. Một phương diện có thể chấn nhiếp ngoại giới, cơ gia lôi đỉnh thủ đoạn còn mặt kia cũng có thể dọa lùi những cái kia bị kích động mà đến dân chúng tầm thường. Sống tiếp người một cách tự nhiên liền sẽ đem việc này truyền bá ra ngoài, cường hóa cơ gia thiết huyết thủ đoạn. Nhị ca, ngươi ngược lại là chậm một chút ta. Cơ Thiên Hổ một mặt không vui, không có cách nào khác cái này thuật giết người, vẫn là kiếm thuật càng nhanh. Hắn đuổi không kịp. Lão nhị, nhất định không thể lạm sát kẻ vô tội. Cơ Thiên Xương mở miệng quyên bảo. Loạn giết vô tội đối với cơ gia không có ý định. Giết cũng muốn giết có giá trị, tùy tiện giết ngược lại là không đẹp. Hai huynh đệ nghe xong, đều là khẽ gật đầu. Yên tâm đi, đại ca. Thu giáo, đại ca. Cơ Thiên Hổ cùng Cơ Thiên Long đều là đáp lại. Ân. Đối với hai vị đệ đệ, Cơ Thiên Xương cũng biết, mọi người cùng nhau lớn lên, lẫn nhau tính cách vẫn còn là rất hiểu. Hắn mở miệng, đơn giản là muốn nhắc nhở hai vị đệ đệ đừng lên đầu. Ba người đồng hành, không ngừng khu trục lấy lưu dân hướng về ngoài núi mà đi. Mãi đến Long Tê Sơn dưới núi, ba người dừng bước. Tốt, đến nơi đây có thể. Cơ Thiên Xương nhìn chăm chú đám kia liều mạng đi xa lưu dân, không đang chủ động xua đuổi. Trải qua chuyện này, lưu dân cũng không còn dám đem tâm tư đánh vào trên thân cơ gia. Mọi người, làm không tệ. Bây giờ, Cơ Lâm Xuyên cũng là hiện thân nhàn nhạt mở miệng. Phụ thân, Thiên Xương, Thiên Long, Thiên Hổ đều là cùng nhau mở miệng. Hắn đối với chết bao nhiêu người cũng không để ý, ngược lại là giết người không đơn giản chỉ là vì giết. Bằng không đó chính là chỉ biết là giết hại mãng phu, nhất là Thiên Xương lời nói hắn cực kỳ thưởng thức. Phải tránh, ta cơ gia nên có lòng dạ Bồ Tát cũng có phích lịch thủ đoạn. Cơ Lâm Xuyên dùng cái này sự tình khuyên bảo bọn nhỏ cơ gia đạo lý. Trên giấy nói đến trung rất thiện, tuyệt biết chuyện này muốn tự mình thực hành. Đến nay như thế, bọn hắn trưởng thành mới có thể càng nhanh. Nhi, nhất định ghi nhớ. Ba đứa hải tử cũng là trả lời cực kỳ dứt khoát. Không khí vừa mới hòa hoãn lại, Cơ Thiên Hổ chính là không cầm được đặt câu hỏi. Phụ thân, ngươi bắt là người nào? Một đôi mắt nhìn chằm chằm Cơ Lâm Xuyên trong tay tù binh. Một cái luyện khí tán tu. Luyện khí tu sĩ. Cơ Thiên Hổ lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt tỉnh táo lại. Phụ thân, gia hỏa này có phải hay không muốn mưu đồ làm loạn? Hổ Nhi, ngươi nói không sai. Đáng giận, thực sự là đáng chết. Cơ Thiên Hổ mặc dù không rõ ràng trong đó khúc chết, nhưng rơi vào Cơ Lâm Xuyên trong tay tán tu, tại không có đầu óc cũng minh bạch. Gia hỏa này chắc chắn là muốn đối cơ gia bất lợi bị phụ thân bắt xuống. Đối với cái này, hắn đương nhiên phẫn nộ. Cơ Lâm Xuyên cười khẽ. Đừng nói, con của hắn chính là đầu óc linh hoạt, phản ứng rất nhanh. Tốt, về nhà. Cơ Lâm Xuyên không có ở quá nhiều giảng giải, để cho tất cả mọi người cảm thụ một chút áp lực cũng tốt. Biết được, cơ gia bây giờ ở vào trong nguy cơ trùng trùng, cũng có thể kích phát bọn nhỏ tu luyện nhiệt tình. Chương 34, thẩm vấn chương 34, thẩm vấn kho tủ bên trong. Lão gia hỏa, dám âm thầm đánh lén ta cơ gia, là ai cho ngươi dũng khí? Cơ Thiên Hổ hai mắt âm u lạnh lẽo, nghe được chân tướng sau càng là giận không kìm được. Cái này tán tu, quả thực là gan to bằng trời. Hắn cơ gia liền như thế bị ngoại nhân kinh thị, lệnh Cơ Thiên Hổ trong lồng ngực có khí. Tiểu tử, tu hành một đạo chính là cùng người tranh, tranh với trời, cần gì phí lời. Tán tu Thường Thịnh hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt chưa dứt sữa mao đầu tiểu tử. nếu không phải bị Cơ Lâm Xuyên tàn phế tu vi, cần gì phải chịu được bực này nhục nhã. Hừ, bây giờ ngạnh khí. Cơ Thiên Hổ chẳng thèm nó tới, đối với cái này vô pháp vô thiên giá hỏa không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại. Song phương vốn là đối lập, căn bản vốn không tồn tại cái gì hỏa hoãn chi địa. 3. Một tiếng thanh thủy âm thanh, roi ra quất vào thân thể của đối phương, trong nháy mắt chính là da chóc thịt bong, vết máu hiện ra. Tán tu thường thịnh kịch liệt đau nhức không thôi, nếu không phải là bởi vì tu sĩ nhục thân đến tẩy lễ, lần này đổi lại người bình thường đủ để mất mạng. Danh con, đừng uổng phí tâm tư. Thường thịnh giận uống, lấy hắn chuyện làm, rơi vào thế gia trong tay, liền tuyệt không còn sống khả năng. Thật đúng là mạnh miệng. Liên tiếp rút mấy chục roi, mỗi một cái cũng là cực kỳ hung ác, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Họ gì tên gì, vì cái gì đánh lén Cơ gia? Sau lưng là có phải có người chỉ thị? Cơ Thiên Hổ dừng lại phút chốc, như pháo liên châu hỏi. Làm gì? Tán tu thường thịnh căn bản chưa từng mở miệng, hung tợn theo dõi hắn. Ngươi đừng hòng biết. Còn mạnh miệng. Cơ Thiên Hổ rất là nổi nóng, coi là cái ngang ngược ra hỏa. Đều lúc này còn muốn biểu hiện như vậy khí phách. Diễn cho ai nhìn? Hắn không chút nào lưu thủ, vén tay áo lên, để cho đối phương biết hắn thủ đoạn. Tam đệ. Vừa muốn bung roi, Cơ Thiên Hổ nghe tiếng dừng lại động tác trong tay, nghiêng người nhìn lại. Nhị ca, thế nào? Cơ Thiên Long thoáng lắc đầu nói. Ngươi dạng này không được, ta đến đây đi. Hắn nhìn ra được, tên kia trong lòng còn có tử trí, biết rõ rơi vào trong tay Cơ gia lại không còn sống khả năng. Cho nên, chết kiêng. Cũng cảm thấy bị bọn hắn bọn này mao đầu tiểu tử tàn khốc thẩm vấn là bị hung hăng nhục nhã. Càng là không muốn mở miệng. A. Cơ Thiên Hổ kinh ngạc, bất quá cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Nhị ca, ngươi có biện pháp. Tất nhiên như vậy không sợ chết, vừa bọn ta gần nhất kiếm thuật tăng mạnh, có thể từng đao cắt xuống trên người hắn huyết nục, nhìn một chút vị này luyện khí tu sĩ có thể chống đỡ bao nhiêu đao. Cơ Thiên Long ôn hòa mở miệng, âm thanh lại tựa như địa phủ ác quỷ đồng dạng. Cho dù là Cơ Thiên Hổ nghe vậy đều cảm giác không rét mà run. Nhị ca, ngươi có thể đừng có dùng giọng ôn hòa như vậy, nói ra hung tàn như vậy lời nói sao? Cơ Thiên Long tâm bên trong thầm nghĩ. Lăng Chỉ, tê, quả thực là suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu. Nhị ca hung hăng lên, liền hắn đều cảm giác sâu sắc các hàn. Ngươi tiểu tử, mơ tưởng hù dọa lão tử. Thường Thịnh tóc hai bù xù gầm thét địa điên cùng dãy rủa, làm gì đây hết thảy đều là phí công. Căn bản là không có cách thoát ly. Thử một lần liền biết. Cơ Thiên Long bình tĩnh nói, rút ra bên hông kiếm gỗ. À, cực kỳ bi thảm tiếng tê, bên hai không dứt, một bên Cơ Thiên Hổ hơi co lại thân thể của mình. Phụ thân, như thế nào? Nói rõ ràng. Cơ Lâm Xuyên hứng thú, đều nói thứ gì? Liếc nhau, Cơ Thiên Hổ chậm rãi nói, bọn hắn cha hỏi ra tình báo. Sau khi nghe xong, như vậy sao, cũng liền nói sau lưng của người nọ cũng không người chỉ thị. Cơ Lâm Xuyên âm thầm nghĩ ngừng lại, rất có một chút không quá tin tưởng. Phụ thân, người kia nói, liên quan tới Cơ gia tình báo là tại huyện thành trong tiểu lâu ngoài ý muốn nghe được con em thế gia Vương gia nhân đàm luận bắt đầu, cho nên lòng sinh ác niệm. Cơ Thiên Long u mở miệng, bổ sung Thiên Hổ để lại lỗ hổng bộ phận. Vương gia? Phi Vân Sơn Vương gia? Chính là. Cơ Lâm Xuyên lông mày nhíu một cái. Phi Vân Sơn Vương gia, hắn Cơ gia cùng đối phương không oán không cừu, không nên như thế. Trọng yếu nhất chính là, đối phương hẳn sẽ không ngu đến mức tự bạo thân phận. Muốn cố ý dẫn đạo, có thừa biện pháp mới là, hà tất tuyển như vậy một đầu trăm ngàn chỗ hở kế hoạch. Xem ra, tên kia đúng là chính mình sinh tham nghiệm. Nghĩ không ra đầu mối, có thể cùng lúc trước Thái Bình thôn tán tu một dạng. Hắn Cơ gia cuối cùng vẫn là uy vọng thiếu, tu sĩ không nhiều, rất dễ dàng bị người chui chỗ trống. Người giải quyết sao? Yên tâm đi, phụ thân, chết không thể chết thêm. Cơ Thiên Hổ mắt có tàn khốc, tình báo như là đã nhận được như thế nào lại để cho đối phương sống sót. Liền thi thể cũng đã bị xử lý sạch sẽ, cam đoan ngay cả bột phấn đều không thừa. Không tệ. Đối với Thiên Hổ vững vàng phương thức xử lý, Cơ Lâm Xuyên rất hài lòng. Đúng phụ thân, ta cùng với Tam đệ vẫn từ đối phương trên thân tìm ra 10 cái linh thạch, cùng với một bộ đồng cạn là Hán Ngũ Tung Pháp. Trong khi nói chuyện, Cơ Thiên Long đem đồ vật đưa lên. Có thể nói, cái này tán tu rất nghèo, cơ hồ không có gì thứ đáng giá. Cơ Lâm Xuyên vốn cho rằng trên người của đối phương sẽ có mấy trương phụ lục đầu, không nghĩ tới cũng không có. Bất quá, hắn cũng là đem mấy thứ thu vào. Phương pháp tu hành mặc dù thô thiện, nhưng đây đúng là tạo dựng thế gia căn cơ. Về sau gia tộc lựa chọn một chút trung thành tộc binh, gia tướng chờ cũng có thể ban thưởng bọn hắn tu hành sử dụng. Thu hoạch quản chi không nhiều, nhưng gia tộc phát triển chính là như thế một chút tích lũy. Muốn đi đến một bước kia, còn rất dài khoảng cách muốn đi. Kỳ thực nói trở lại, Cơ gia phát triển đã không chậm. Văn thử linh mễ, hành hoa nhưỡng, linh tuyển thủy, phương pháp tu hành. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, có nhiều như vậy đồ vật, xa xa cực xa rất nhiều thế gia phát triển lịch trình. Cơ gia chỉ cần vững vàng làm việc, quật khởi bất quá là vấn đề thời gian. Hắn lo lắng duy nhất chính là đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Vô luận là hung cấu, vẫn là một lần này lưu dân sự kiện, cũng nói rõ một vấn đề. Còn xa xa thiếu. Từ trước mắt tới nói, bọn nhỏ trưởng thành hắn vẫn là rất hài lòng. Biểu hiện cực kỳ ưu tú. Đều đi nghỉ ngơi đi. Thiên Hổ cùng Trời Long cũng là lui ra ngoài, vắng vẻ gian phòng chỉ còn dư một mình hắn. Kỳ thực, lần này lưu dân sự kiện, hắn vẫn là nắm lấy bộ phận thái độ hoài nghi. Cơ gia không cho phép phạm sai lầm, về sau hay là muốn để cao cảnh giác mới là. Chính như lẫn nhau. Nếu không phải là phu nhân tọa trấn trong nhà lao chạy, hậu quả khó mà lường được. Hắn suy nghĩ bay lên. Là hẳn là suy nghĩ một chút gia tộc phát trận. Quản chi là đánh đổi một số thứ cũng là có thể. Cũng không thể mỗi lần bị xâm lấn liền bị động như vậy, ít nhất cũng phải một chút trụ cột mê miễn trận một loại. Không cầu giết địch, chỉ cầu không bị ngoại nhân dễ dàng như vậy trực đảo Hoàng Long. Dù sao, muốn bố trí sát phạt một loại pháp trận, giá cao chót vót, sợ không phải cơ gia có thể tiếp nhận. Không chỉ cần phải trận tu bố trí còn cần không thiếu tài liệu. Nhưng bây giờ, hắn lại không biết đi nơi nào tìm kiếm trận pháp sư, đây là một cái vấn đề. Có thể lần tiếp theo có thể hỏi một chút Tống đạo hữu. Phục Nưu núi Tống gia, dù nói thế nào thời gian tồn tại cũng rất lâu, cho dù thực lực hay là cựu phẩm thế gia. Nhưng kỳ nhân mà chờ, cơ gia tạm thời vẫn là theo không kịp. Chương 35, Lục Hào bắt quái chương 35, Lục Hào bắt quái không đến một tháng. Nhân thiên thai tạo thành lưu dân vấn đề, lấy được thích đáng giải quyết. Hỗn loạn cục diện trở về nguyên bản an bình. Những cái kia lưu dân đồng dạng bị điều về trở về các nơi. Cơ Lâm Xuyên nghe Đại Nhi Tử Tiên Sương lấy được tin tức, khẽ gật đầu. Cái này hỗn loạn cuối cùng kết thúc. Cơ Lâm Xuyên âm thầm thở dài một hơi. Tại trong lúc này, hắn nhạy cảm phát giác một loại dục dịch khuynh hướng. Có người ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước đó không lâu, Thương Nô huyện Hoài An Sơn Lâm gia thảm tao tán tu diệt môn. Trên dưới 30 mấy nhân khẩu, cũng dẫn đến tay sai, gia thần chờ hơn 100 người gần tất cả bỏ mạng tại lưu dân xung kích. Chỉ là lưu dân bất quá là một cái mực cớ, chính như trước đó không lâu cơ gia phát sinh chuyện một dạng. Có người ở sau lưng thôi động hơn nữa khả năng cao cũng không phải là tán tu làm. Lấy Thương Nô huyện bên trong tán tu thực lực đối phó một cái thành lập vượt qua 50 năm thế gia, sợ là còn chưa đủ. Nhưng cụ thể phía trên xảy ra chuyện gì cũng không người biết được, huyện nha phái ra trấn ma ti truy tra manh mối. Đến nay không từng có bất cứ tin tức gì. Phụ thân, ngài nói, cái kia Hoài An Sơn Lâm gia có phải hay không đắc tội người nào? Cơ Tiên Xương do dự phút chốc vẫn là mở miệng nói. Trong đó không phù hợp lẽ thường chỗ nhiều lắm. Chuyện này điểm đáng ngờ trọng trọng, Xương Nhi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cơ Tiên Xương một trận. Nhi, hiểu rồi, hắn phụ thân lời nói rất rõ ràng, ở trong đó tất có lấy cấp độ sâu nguyên nhân, làm gì cơ gia thực lực không đủ. Những cái này cái gọi là bí mật, quản chi là biết được cũng không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Cơ Lâm Xuyên vừa định mở miệng, một đạo hệ thống nhắc nhở cắt đứt hắn. Gia tộc của ngươi quả quyết tàn nhẫn trấn áp lưu dân, đi qua may mắn còn sống sót người truyền bá phía dưới, cực lớn chấn nhiếp người thế tục. Đã đạt thành gia tộc thành tựu mới, thế tục kính sợ, ngươi lấy được một lần cơ hội rút thưởng, vậy mà ngoài ý muốn bên trong đã đạt thành gia tộc thành tựu. Trong mắt Cơ Lâm Xuyên sáng tỏ. Trước đây bọn nhỏ đối lưu dân xử trí cũng là rất có hiệu quả a. Phụ thân, hài tử cáo lui. Cơ Thiên Xương mắt thấy vô sự, cũng là mở miệng rời đi. Một lát sau, trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại, tại không cái gì người. Hắn lúc này bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ngươi thu được Lục Hào bắt quái bản mạnh vụ. Cơ Lâm Xuyên nhìn trước mắt bảo vật cũng là cầm lấy mảnh vụ sau, chủ động tra xét. Tin tức tương quan cũng là xuất hiện. Lục Hào bắt quái bản, tổn hại thượng cổ thôi diễn nhất đạo đại năng dùng phỏng đoán tự thân mệnh số chi bảo. Bây giờ đã mất đi hắn tuyệt đại bộ phận uy năng, nhưng vẫn có hiệu quả, đeo trên thân, khi Phúc Lâm tâm trí có thể lập tức thu được một quẻ tượng cảnh cáo. Cơ Lâm Xuyên hơi hơi kinh ngạc. Thứ này mạnh, rất mạnh. Mệnh số lý lẽ, thôi diễn quẻ tượng, có thể ở một mức độ rất lớn biết được tương lai có thể phát sinh bộ phận chuyện. Nhưng, nó lại là lập tức lại không thể dự đoán càng không thể chỉ định phương hướng tiến hành thôi diễn năng lực. Cũng chính là toàn bộ nhờ một cái duyên phận. Suy nghĩ một chút, hắn liền bình thường trở lại, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Cứ việc thứ này rất ngẫu nhiên, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp hắn cơ gia chính là kiếm lời lớn chuyện. Nếu thật là có thể sớm dự đoán cái gì diệt tộc nguy cơ, vậy coi như kiếm lời tạo phản rồi. Hắn giá trị không cần nói cũng biết. Không biết hắn có cơ hội hay không nhận được Lục Hào bắt quái bản toàn bộ mạnh vụ, tất nhiên là khó lường chí bảo. Chỉ tiếc, loại sự tình này liền chính hắn đều không xác định. Thật sự là gia tộc thành tựu rút thưởng cái đồ chơi này cái gì cũng có. Từ công pháp, bảo vật, phối phương, so với hắn tưởng tượng phức tạp. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi thanh lương chi ý bao phủ trong lòng, dường như Phúc Lâm tâm trí đồng dạng. Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn mịt mở phát sáng, tâm thần ở giữa chiếu dọi ra một quẻ. Cơ Lâm Xuyên nháy mắt. Ngạch. Hắn xem không hiểu. Chỉ có điều rất nhanh sự lo lắng của hắn chính là tan thành mây khói, trong đầu hiện lên tin tức tương quan giải độc. Buổi trưa ba khắc, Long Tê Sơn có người tới thăm, buổi trưa ba khắc. Có người tới thăm. Nhìn phía ngoài thái dương, thời gian cũng là sắp buổi trưa ba khắc. Hắn lúc này đứng dậy, thấy được đang tại đỉnh viện tu hành Cơ Thiên Hổ. Thiên Hổ, phụ thân, ngươi tìm ta chuyện gì? Đột nhiên nghe được phụ thân âm thanh, Cơ Thiên Hổ ngừng tu hành, vội vàng đi tới. Ngươi đi dưới núi đón người. Đón người nào? Cơ Thiên Hổ một mặt dấu chấm hỏi, em đẹp ở trên núi làm sao lại có người muốn tới, hơn nữa hắn phụ thân làm sao mà biết được? Liền ngươi nói nhiều, nhanh đi. Hắn làm sao biết là ai? Cơ Lâm Xuyên chỉ có thể bày ra lão phụ thân uy nghiêm, quả quyết xua đuổi. Ai, được rồi phụ thân. Cơ Thiên Hổ liền vội vàng xoay người lao nhanh mà ra, vẫn không quên kêu lên Hắc Phong cùng nhau xuất phát. Một người một quyển một đường lao nhanh hướng Long Tê Sơn chân núi phía dưới. Cơ Thiên Hổ đang tại chân núi nhìn ra xa, cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu, phụ thân đến cùng tới để cho hắn chờ ai. Do dự ở giữa, một vệ sáng từ xa mà đến gần, thẳng đến Long Tê Sơn mà đến. Hắc, thực sự có người. Cơ Thiên Hổ mắt trừng lớn như trung đồng, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là không người hắn phụ thân cần gì phải để cho hắn đi một chuyến. Hắc Phong, dậy rồi. Hắn gọi một tiếng Hắc Phong. Vâng, Hắc Phong vui sướng trả lời một tiếng. Đợi cho lưu quang rơi xuống, người tới chính là mấy tháng trước tới Tống Thanh Sơn. Hắn hơi có ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này có duyên như vậy, vẹn vẹn ngay tại chân núi liền gặp Cơ Lâm Xuyên nhi tử. Tiền bối, ta phụ mệnh gia phụ, chờ đợi đã lâu, mời Tống tiền bối theo ta lên núi. Cái gì? Tống Thanh Sơn cả kinh, lời này nói là Cơ Lâm Xuyên đã biết hắn muốn tới, trước tiên phái dòng roi ở đây chờ hắn. Hắn có chút không dám tin tưởng, không quá xác định hỏi. Là ngươi phụ thân đem ngươi ở đây cho ta.
Đúng a?
Cơ Thiên Hổ nghiêm túc trả lời, ngược lại hắn phụ thân để cho hắn tới bọn người, mặc dù không có cụ thể nói là các loại ai, nhưng quả thật để cho hắn tới chân núi các loại.
Cái này là đủ rồi.
Hoàn toàn không có nói dối. Nhìn xem Cơ Thiên Hổ một mặt thản nhiên thần sắc, Tống Thanh Sơn hơi biến sắc. Bực này biết trước chi năng, quả thực là để cho hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cơ Lâm Xuyên coi là bất phàm, chẳng thể trách có thể từ trận kia loạn lạc bên trong quật khởi. Sợ là hắn thủ đoạn vượt quá tưởng tượng a. Quả thật phi phàm. Tống Thanh Sơn trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Có cần thiết gia tăng cùng Cơ gia hợp tác, đại lực lôi kéo. Nói không chừng cũng có thể hướng gia tộc đưa ra thông gia, lấy ra cố Tống Cơ giữa hai nhà quan hệ. Thế gia ở giữa tăng cường ràng buộc, nhất là vững vàng chính là lấy thông gia phương thức. Huyết mạch giao dung, quan hệ thông gia thế gia mới càng kiên cố hơn cùng một thỏa.
Tiền bối,
Tống tiền bối. Cơ Thiên Hổ nhỏ giọng hướng về ngây người Tống Thanh Sơn thăm dò.
Ai?
Không có ý tứ, không có ý tứ. Thế chất chúng ta này liền lên núi. Tống Thanh Sơn ngữ tốc rất nhanh, hắn hy vọng thật tốt dò xét một chút Cơ Lâm Xuyên ý thế chất. Cơ Thiên Hổ có chút mắt trợn tròn, dù sao phía trước Tống Thanh Sơn nhưng không có thân thiết như vậy xưng hô qua hắn. Quả thực là để cho người ta sợ không tới đầu não. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc đến cự tuyệt đối phương thiện ý, cái kia cũng quá ngu xuẩn.
Tiền bối kia, mời theo ta lên núi.
Ai, thế chất còn gọi cái gì tiền bối, bảo ta thế thúc liền tốt, ta và ngươi phụ thân thế nhưng là mới quen đã thân a.
A, thế.
Thế thúc.
Ai, đúng rồi.
Chương 36, tông môn chương 36, tông môn phía trên Long Tê Sơn Cơ Lâm Xuyên nhìn thấy là Tống Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng.
Với bạn, hắn chuẩn bị thừa cơ hội hỏi một chút liên quan tới trận pháp chuyện, chưa từng nghĩ đối phương chủ động tới.
Không đợi hắn mở miệng,
Tống Thanh Sơn cực kỳ nhiệt tình đi tới.
Lâm Xuyên đạo hữu, coi là phi phàm a.
Cơ Lâm Xuyên bảo trì cao thâm mặt chắc đủ cười, đối phương nhiệt tình như vậy hơn phân nửa là bị chấn nhất rồi.
Không thể không nói, Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn mang tới hiệu quả có chút mạnh.
Liền xưng hô này cũng thay đổi.
Tống đạo hữu, quá khen rồi.
Cơ Lâm Xuyên càng là như vậy phong khinh vân đạm càng làm cho Tống Thanh Sơn coi trọng.
Ai, Lâm Xuyên chớ có khách khí, bảo ta Thanh Sơn chính là.
Đối mặt Tống Thanh Sơn nhiệt tình chi sắc, Cơ Lâm Xuyên cũng là mỉm cười đáp ứng.
Tống gia bây giờ chính xác đáng giá càng sâu một chút liên hệ, nhất là Tống Thanh Sơn người này rất không tệ.
Đúng, Thanh Sơn đạo hữu lần này đến đây a suýt nữa quên mất chính sự.
Hơi chút chỉ điểm nửa câu, Tống Thanh Sơn cũng là nghĩ lên hắn mục đích của chuyến này.
Mấu chốt chính là, Cơ Lâm Xuyên xưng hô làm hắn tâm tình rất tốt.
Lâm Xuyên đạo hữu, nhà ngươi cung cấp chủng dược bây giờ đã bán xong, ta tới đây đưa linh thạch.
Trong mơ hồ, Tống Thanh Sơn khỏe miệng nụ cười khó khăn đè.
Cơ Lâm Xuyên nhìn mặt mà nói chuyện ở giữa liền có mấy phần tự tin, xem ra kiếm không thiếu.
Thanh Sơn đạo hữu ngồi xuống uống một ngụm trà nói chuyện a.
Tống Thanh Sơn cũng là phát giác chính mình hơi có thất thố, uống một ngụm trà chậm một chút sau mới mở miệng nói.
Lâm Xuyên đạo hữu, lần này nhà ngươi trùng dược thế nhưng là kiếm lợi lớn.
A. Cơ Lâm Xuyên hai mắt tỏa sáng.
Kiếm lợi lớn, chữ này có thể tương đương không tầm thường a.
Tống Thanh Sơn cũng không có bằng bo, dứt khoát lấy ra một cái phình lên túi nhét túi.
Nhìn lên cái kia linh thạch số lượng không ít.
Nơi này chính là có 2600 viên linh thạch.
Cơ Lâm Xuyên lúc này kinh hãi.
2600 viên linh thạch, lại có nhiều như vậy.
Đây chính là một khoản tiền lớn.
Lấy cơ ra dự trữ tới nói, cũng chưa từng có như thế giàu có thời điểm.
Phải biết, một hồ lô trùng dược, 10 hạt hắn giá cả bất quá 50 linh thạch, đổi qua đổi lại một hạt trùng dược 5 mai linh thạch. Hắn cơ ra bất quá lấy ra 100 cân ô linh sắt trùng tán liền thu được cái này yêu linh thạch.
Ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi.
Lâm Xuyên đạo hữu, nhà ngươi trùng dược không phải bình thường, cái kia làm cho đông đảo thế gia bó tay không cách nào trùng thai bị nhẹ nhõm tiêu diệt, bảo vệ chân quý linh mễ.
Tự nhiên chính là có người nguyện ý móc linh thạch mua.
Liên Tống Thanh Sơn đều hơi kinh ngạc, cái kia trùng dược hiệu quả.
Hơn nữa lại tăng thêm đúng lúc gặp thiên tai, mỗi thế gia nóng lòng bảo trụ chính mình linh mễ các loại tài nguyên chân quý.
Hắn trả giá cả tự nhiên cũng cao hơn không thiếu.
Ngay cả hắn Tống gia cũng là mò không thiếu, có thể nói là cực lớn tăng lên hắn địa vị trong gia tộc.
Cơ Lâm Xuyên cũng biết, sau này muốn bán đi giá cả như vậy, cơ hội là không thể nào.
Lần này có thể kiếm lời nhiều như vậy, hoàn toàn là thiên thai chỗ ảnh.
Quả thật vừa cần.
Nhanh tay thì có, chậm tay không.
Bất kỳ vật gì đều có kinh tế có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất, vừa lúc mà gặp mà thôi.
Nhưng có phiền phức.
Hắn biết rõ, quản chi là những thế gia khác không động tâm, thế nhưng một ít nông linh thế gia sợ là không thể không tâm động a.
Yên tâm đi.
Việc rất nhỏ.
Tống Thanh Sơn vũ bộ ngực cam đoan, hắn Tống gia cũng không là ăn chay.
Hơn nữa này trùng dược đại bộ phận cũng là bởi vì đặc thù trùng thai tạo thành giá cả hư cao.
Bình thường năm phổ thông trùng dược đủ để, mặc dù có chuẩn bị cũng bất quá là sớm mua sắm một chút dự trữ,
khó có đại lượng cơ hội sử dụng,
ngược lại cũng không ảnh hưởng.
Cơ Lâm Xuyên uống một ngụm trà, cũng may Tống gia ở mũi nhọn phía trước, bằng không hắn cơ gia sợ là muốn đối mặt những cái kia loạn thất bát tao vấn đề.
Dạng này hợp tác rất có lợi.
Cao tưởng, quảng tích lương, dấu tài mới là cơ gia phát triển chi đạo.
Tại cơ gia mà nói hữu ích,
bọn nhỏ cần thời gian trưởng thành.
Nhìn xem nặng trĩu linh thạch, Cơ Lâm Xuyên nhìn về phía Tống Thanh Sơn.
Thanh Sơn đạo hữu, những linh thạch này có thể hay không tại ta cơ gia bố trí một chút trận pháp?
Tống Thanh Sơn cựu phẩm gia tộc tồn tại vượt qua 80 năm dài, đối với phương diện này tự nhiên có hiểu biết.
Nếu là bố trí mê miễn trận một loại pháp trận vấn đề không lớn.
Nhận được đối phương câu trả lời khẳng định sau, Cơ Lâm Xuyên lúc này trong mắt tỏa sáng.
Bất quá ngạch, tuy nhiên làm sao?
Tống Thanh Sơn lắc đầu, cũng không có thừa nước đục thả câu.
Chúng ta Thương Nô huyện nhưng không có am hiểu trận pháp tu sĩ, cần đi phía trên Thương Khuyết Sơn Sơn Hà Tông.
Thương Khuyết Sơn?
Sơn Hà Tông? Cơ Lâm Xuyên hơi hơi nghiêng mắt. Tiên triều dưới sự thống trị, trừ thế gia một phe này, đương nhiên còn có tông môn cái này một thế lực cường đại. Không giống với thế gia chú trọng huyết mạch truyền thừa, tông môn xem trọng sư môn truyền thừa. Phần lớn là từ nhỏ xuống núi thu đồ, chọn lựa ra thiên phú kinh người hài đồng, thu vào trong tông môn. Rất nhiều tông môn đều sẽ thu một chút thế gia thiên phú cường đại tử đệ, tiến vào tông môn. Cho nên, tương đối mà nói tông môn thực lực là phổ biến vượt qua thế gia. Dù sao thế gia hạn chế tại tự thân huyết mạch dòng dõi mà tông môn nhưng là hải nạp bách xuyên. Đồng dạng cũng có thế gia điều động gia tộc tử đệ tiến vào tông trong môn tu hành. Có thể nói, xem như đôi bên cùng có lợi. Mà tông môn muốn thiết lập, truyền thừa đồng dạng cần đại ngu thiên triều tán thành. Không có tiên triều quan phương tán thành, nhất định bị hủy diệt. Như thế, tông môn cũng phải căn cứ vào tông môn phẩm cấp nộp thuế. Ý nào đó mà nói, đại ngu tiên triều tồn tại, quy định quy tắc, chính là chân chính kẻ thống trị. Tông môn, thế gia, thế tục vờ có khác biệt chỗ nhưng lại khác biệt về đồng đạo. Tất cả quy tiên hướng quản lý. Cho nên, Lâm Xuyên đạo hưu muốn bố trí trận pháp có thể tiến đến Sơn Hà Tông mời một vị trận pháp tu sĩ, bày trận. Ta Tống gia cũng là như thế làm. Tống Thanh Sơn cấp gia cực kỳ đúng trọng tâm đề nghị, dù sao lối vào không rõ trận pháp tu sĩ nhưng cũng không khiến người ta yên tâm. Loại sự tình này cũng là có vết xe đổ. Đã từng liền có thế gia ham tiện nghi, không biết từ đâu tìm một vị không biết ngọn ngành trận pháp sư. Tiếp đó, tên đưa bày trận lưu lại có thể len lén lẻn vào thủ đoạn, khiến không có phòng bị thế gia thiệt hại rất lớn. Trực tiếp trở thành rất nhiều thế gia nói chuyện say sưa mặt trái tài liệu. Nhiệt tình Tống Thanh Sơn cũng là nói cho Cơ Lâm Xuyên chuyện này. Đa tạ, Thanh Sơn đạo hữu. Cơ Lâm Xuyên mở miệng, bằng không thì hắn thật đúng là không biết còn có loại này nhìn như kỳ hoa lại chân thực chuyện. Phát triển, phát triển. Cái này mỗi một bước nhìn như đơn giản nhưng cũng hàm ẩn lấy đủ loại tiềm ẩn nguy cơ. Xem ra, có thời gian cần xuống núi một chuyến, đi một lần cái kia Sơn Hà Tông tiêu phí linh thạch mời một vị trận pháp tu sĩ tới bày trận. Chuyện như thế cũng là không phải việc khó gì, dù sao tông môn cũng cần kiếm lấy linh thạch. Ai, Lâm Xuyên đạo hữu quá mức khách khí. Tống Thanh Sơn đối với Cơ Lâm Xuyên thái độ có chút hài lòng. Đúng, Lâm Xuyên đạo hữu, ngươi Cơ gia bọn nhỏ nhưng có ngưỡng mộ trong lòng đạo lữ. Cơ Lâm Xuyên nháy máy mắt. Nhà hắn hải tử tuổi tác mỗi đều nhỏ, mặc dù hắn cũng hy vọng bọn họ có thể mau chóng vui kết lương duyên, đa tử đa phúc. Thế nhưng là, cái này là thật là có chút quá sớm. Lại thêm người tu hành tuổi thọ thật dài, cực ít có 15-16 liền lựa chọn đạo lữ sinh con mà nói. Chương 37, nhiệm vụ chương 37, nhiệm vụ đột nhiên hàn huyền tới chuyện này, Cơ Lâm Xuyên đầu tiên là kinh ngạc sau đó lập tức ngầm hiểu. Đối phương đây là đang thử thăm dò, thế ra đám hỏi ý đồ. Hắn không rõ ràng là Tống gia cao tầng quyết định vẫn là đơn thuần tới dò xét miệng hắn phong cách. Nhưng, rất rõ ràng Cơ gia tạm thời không có khả năng tiến hành thông gia. Một phương diện bọn nhỏ tuổi tác quá nhỏ còn mặt kia hắn Cơ gia căn cơ chưa ổn tạm thời không thích hợp thông gia. Phải biết Cơ gia chủ mạch không hương thịnh rất có thể sẽ bị thực lực cường thịnh thông gia thế gia ăn xong lau sạch. Như thế sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Không ngoài cá lớn nuốt cá bé đạo lý một dạng. Rất ít nhất lấy hiện nay Cơ gia tình trạng là không thể đáp ứng chuyện này. Trừ phi hắn có thể đột phá luyện khí bước vào trúc cơ cảnh giới. Bất quá, độ khó cực lớn, cần thời gian lắng đọng. Mỗi một cái đại cảnh giới đột phá đều vượt xa tại tiểu cảnh giới đột phá độ khó. Đại biểu cho thực lực, tuổi thọ chờ toàn diện để thăng. Thanh Sơn đạo hữu bọn nhỏ còn nhỏ, bây giờ nói loại sự tình này vẫn hơi quá sớm. Cơ Lâm Xuyên không lưu vết tích chậm rãi mở miệng. Tống Thanh Sơn sững sờ, chợt cũng là tỉnh ngộ lại. Chính xác, hắn quên chuyện này. Trọng yếu nhất chính là, hắn nghe ra đây là Cơ Lâm Xuyên luyện chuyển cự tuyệt, nhỏ tuổi cũng có thể quyết định chuyện này. Rõ ràng, Cơ Lâm Xuyên lo lắng trọng trọng. Tống Thanh Sơn cũng không tiếp tục hỏi tới, như thế chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Hắn cũng chưa từng cùng Tống gia những người khác thương lượng chuyện này, trước mắt mà nói hai nhà bảo trì hợp tác cùng có lợi, là ổn thỏa nhất phương pháp. Tống gia cũng có âm thầm quân địch, cũng là không nhất thời vội vã. Tốt, Lâm Xuyên đạo hữu, ta cũng nên cáo từ. Tống Thanh Sơn đứng dậy chuẩn bị rời đi, nên làm việc đã xong xuôi, cũng không có lưu lại tất yếu. Tốt, Thanh Sơn đạo hữu vậy ta liền không níu kéo ngươi. Đợi cho đem hắn đưa ra Cơ gia trạch viện, hắn cũng là đưa mắt nhìn ngang nhau hóa thành một đạo lưu ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phụ thân, cái này Tống gia có phần quá nhiệt tình a. Cơ Thiên Hổ ngó giáo rắc nhích lại gần, hắn thực sự không hiểu rõ lấy đối phương gia tộc thực lực cùng thân phận tới nói. Cần gì phải cùng Cơ gia khách khí như vậy? Ngươi a, còn kém xa lắm. A. Cơ Thiên Hổ ngẩn ngơ, nhìn qua lão cha gần chết không hiểu được. Phụ thân, thế nào còn kém xa? Đối với nhi tử nghi hoặc, Cơ Lâm Xuyên ôn hòa nói, thế gia ở giữa giao lưu vốn là đạo đức giả cùng xả, bất quá là vì riêng phần mình lợi ích mà thôi. Nếu là lợi ích không tại, ngươi cho rằng sẽ là như thế nào? Cơ Thiên Hổ thoáng một trận, có chút không xác định nói, sẽ rách ra mặt. Nông cạn. Nếu không có chân chính xung đột lợi ích hoặc là đầy đủ lợi ích, tinh minh thế gia cũng sẽ không dễ dàng làm như thế. Là thế nào? Rõ ràng Cơ Thiên Hổ lâm vào suy xét, những sự tình này hắn còn không quá hiểu, lĩnh hội không sâu. Vô lợi khả đồ, tổn thất cũng là nhà mình nội tình, đối với một cái gia tộc tới nói lại có gì ý? Cơ Thiên Hổ mãnh liệt không sai cả kinh. Đây chính là thế gia sinh tồn chi đạo. Lại là lẩm bẩm nói, cân nhắc lợi hại. Thiên Hổ, không tệ, chính là cân nhắc lợi hại. Cơ Lâm Xuyên đưa cho chắc chắn trả lời, không có thể trấn áp hết thể thực lực. Mỗi một bước đều muốn cực kỳ thận trọng. Đây cũng là yếu tiểu thế gia sinh tồn chi đạo. Lúc thực lực còn không có đủ mạnh thịnh chi, Tống gia bực này gia tộc là tuyệt đối không thể khinh thị. "Tốt, Thiên Hổ đi tu hành a." Nói đi, Cơ Lâm Xuyên quay người hướng về phía sau núi Sơn Tuyển chi địa, dừng trúc tinh xá mà đi. Hắn muốn cùng phu nhân thương nghị một phen. Cơ gia hạch tâm pháp trận không thể không bố trí, chuyện này không thể bị dở dang. Nếu không thì liền ngủ sợ là đều an ổn không tới. 5 ngày sau, Bách Xuyên huyện, Hắc Thạch trấn. Bách Xuyên huyện nhân khẩu đông đảo, thế ra số lượng viễn siêu Thương Nô huyện. Chính là một chỗ giàu có huyện lớn, khoảng cách Thương Nô huyện chừng hơn 3000 dặm. Một đường phong trần phó Cơ Lâm Xuyên tới lần tự nhiên là vì ở vào Bách Xuyên huyện bên trong Sơn Hà Tông. Mà trấn này chính là cách Sơn Hà Tông Thương Khuyết Sơn gần nhất một chỗ trọng trấn. Nhân Sơn Hà Tông nguyên nhân, nơi đây có chút phồn hoa. Tại trong trấn hỏi thăm một chút Thương Khuyết Sơn cụ thể phương hướng sau, Cơ Lâm Xuyên không có chỉ hoãn thời gian, trực tiếp xuất phát. Cũng không lâu lắm, một tòa mênh mông đại sơn đập vào tầm mắt, đây chính là Sơn Hà Tông chỗ. Bát phẩm linh sơn, Thương Khuyết Sơn. Hắn nguy nga cao vút, khí thế bằng bạc, nhất là cái kia đứng sừng sững sơn môn càng kinh người. Cả tòa núi nhìn từ xa mà đi, sương mù nặng nề, nhìn không rõ ràng. Đó là tông môn đại trận che chở, nhìn Cơ Lâm Xuyên kém chút chảy nước miếng. Chân chính hộ sơn đại trận, đủ để ngăn chặn trúc cơ lão tổ công kích a. Đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn Cơ gia lúc nào có thể như vậy, tài đại khí thô. Mà Sơn Hà Tông chi danh cực lớn, bởi vì có chân chính trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Hắn thực lực không cần nói cũng biết. Qua lại còn có thể nhìn thấy không thiếu Sơn Hà Tông đệ tử cùng với rất nhiều tán tu, mỗi con em thế ra qua lại. Ngư Long hỗn tạp. Dù sao nơi đây có đối phương giao dịch phương thị, một phần của Sơn Hà Tông tất cả, coi là hấp dẫn vô số người đến. Cơ Lâm Xuyên đi tới, giao một cái linh thạch thuận lợi tiến vào bên trong. Bước vào sơn môn sau, chính là chỉnh tề phường thị đường đi. Nơi đây là Sơn Hà Tông ngoại vi khu vực, lại hướng trên núi ngoại nhân không cách nào tiến vào bên trong. Nơi đó tọa lạc chân chính tông môn trụ sở, khu vực hạch tâm. Ngoại nhân đương nhiên không có quyền lợi tiến vào. Cơ Lâm Xuyên đánh giá bốn phía, mỗi cửa hàng nhiều, nhìn mắt người tiêu xài hỗn loạn. So với Thương Nô huyện Tây Nhai phường thị phồn hoa nhiều lắm. Đây chính là trúc cơ tu sĩ, bát phẩm tông môn cường đại. Cơ Lâm Xuyên rất nhanh liền hướng về Sơn Hà Tông nhiệm vụ đại điện mà đi. Ở nơi đó có thể tiêu phí một khối linh thạch tuyên bố tìm kiếm trận pháp sư nhiệm vụ. Dễ dàng ngoại nhân đồng thời cũng có thể để cho tông môn tử đệ nhận được lịch luyện cùng tiền thuê. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không thể không nói, phát triển thời gian càng lâu vượt có một bộ cố định lại dùng tốt biện pháp. Cơ Lâm Xuyên đem hết thể để ở trong mắt. Tương lai Cơ gia phát triển cũng cần không ngừng dựng nên quy củ, chế tạo một bộ hành chi hữu hiệu phương thức quản lý các loại. Đương nhiên, trước mắt mà nói những sự tình này vẫn là quá xa vời chút. Tuân theo có thể học được đồ vật tinh thần, hắn cũng là phá lệ chi tiết. Suy tư ở giữa, hắn đã tới Thương Khuyết Sơn ngoại vi khu vực hải tâm. Đứng sừng sững cực lớn nhiệm vụ đại điện giống như một tòa thiên cung. Điêu lan ngọc trụ, bay chiêm treo sừng, đại khí bằng bạc, xa hoa vô cùng. Hắn lộ ra lướt qua một cái vẻ hâm mộ. Cơ gia muốn phát hiện trình độ này cần thời gian dài dằng dặc, thật đúng là gấp không được a. Không tại nhiều mớn, hắn vội vàng đi vào, bên trong cực kỳ rộng rãi, qua lại nhân số không thiếu. Tại từng cái độc lập làm bằng gỗ trước cửa sổ, không ít người tại giải quyết suy nghĩ muốn ủy thác nhiệm vụ. Cơ Lâm Xuyên đi tới một cái cửa sổ phía trước. Tiên bối, nhưng có nhiệm vụ gì muốn tuyên bố? Bên trong ngồi ngay thẳng chính là một vị tiên tiên cảnh nữ tu, âm thanh ngọt ngào, hỏi thăm cực kỳ dứt khoát. Ta muốn tìm kiếm một vị trận pháp sư bố trí trận pháp, mê một trận, khống trận loại này phòng ngự trận pháp, giá cả 200 linh thạch. Rõ ràng, nữ tu có chút dừng lại. 200 linh thạch tuy nhiều, nhưng cái này cũng muốn nhìn làm cái gì? Quản chi là cơ sở nhất một chút phòng hộ trận pháp. Nhưng 200 linh thạch giá cả sợ là cũng có chút thiếu chút, đoán chừng ít có tông môn trận pháp sư nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Đương nhiên, đây chỉ là mời trận pháp sư giá cả mà thôi, trận pháp bố trí tiêu hao cần khác tính toán. Nàng không có nói nhảm nhiều. Ngược lại nhiệm vụ phát ra ngoài sau, có hay không nhận cũng là tông trong môn đệ tử tự chủ quyết định, không nhận nàng quản lý. Chương 38, cơ duyên chương 38, cơ duyên đi, đem kỹ càng tình báo đều viết xuống, liền có thể yên tâm trở về chờ đợi. Cơ Lâm Xuyên nghe vậy cũng là dựa theo đối phương nói xử lý. Thương Lô huyện, Long Tê Sơn cựu phẩm thế gia, Cơ gia. Cần một vị trận pháp sư, bố trí phạm vi tính chất cơ sở khống trận ngoại trừ chính xác địa điểm bên ngoài còn có tự thân tưởng tận tố cầu cùng với giá cả. Cơ Lâm Xuyên tra xét một phen sau không có phát giác bỏ sót đồ vật, lại là đem hắn đưa cho nữ tu. Đi qua nữ tu phút chốc dò xét sau, đem hắn chứa vào chuyên môn trong ống trúc, trận đặt ở một cái đặc thù pháp trận phía trên. Tại mắt trần có thể thấy tia sáng bốc hơi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cơ Lâm Xuyên âm thầm kinh ngạc. Đây là một loại trận pháp truyền tống, bất quá không giống với có thể truyền tống người cái chủng loại kia cỡ lớn truyền tống trận, trận pháp này chỉ có thể dùng để truyền tống vật phẩm. Có thể nói so với truyền tống người càng thêm tiện nghi, hiệu suất cao. Trước đó hắn từng có bộ phận giải bây giờ tận mắt nhìn thấy không thể không thừa nhận cái này Sơn Hà Tông nội tình mạnh. Tốt, tiền bối nhiệm vụ đã tuyên bố, mời kiên nhẫn chờ đợi. Làm phiền. Cơ Lâm Xuyên rời đi Sơn Hà Tông nhiệm vụ đại điện. Nhưng cụ thể lúc nào có người tiếp nhận nhiệm vụ này lại không cách nào biết được. Có thể làm chỉ có chờ đợi. Cơ Lâm Xuyên rời đi nơi đây sau cũng không có lập tức rời đi. Nơi này phường thị cực lớn, các phương tụ tập tự nhiên có không ít khó gặp chi vật. Hắn cũng nghĩ mở mắt một chút. Một lát sau, chính là đi tới một chỗ tán tu tụ tập chỗ, bày quầy bán hàng lấy chỗ nào cũng có. Cùng thế tục bán hàng rong không có chút nào khác nhau. Dù sao rất nhiều cỡ nhỏ thế ra, tán tu chờ có thể không đủ sức nơi đây cửa hàng thuê phí tổn. Lại thêm không có ổn định tài hóa nơi phát ra. Bởi vậy, xuất hiện bực này bày quầy bán hàng hình thức. Thiện nghi, thuận tiện, hiệu suất cao. Cơ Lâm Xuyên tới lần tự nhiên là nhìn một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Những cái kia lớn cửa hàng, cho dù là hắn đi cũng mua không được cái gì. Thu hoạch có hạn, không bằng tới đây nhìn một chút nha, thượng hạng tứ chi sinh ngọc cao, quả thật chăm sóc người bị thương bảo dưỡng. Cơ Lâm Xuyên hơi hơi nhìn lại, lắc đầu. Loại này bán hàng giả không thiếu, lừa đảo rất nhiều, muốn có thu hoạch con mắt nhất định phải hiện ra. Bằng không chắc chắn sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Nơi này có thượng phẩm linh khuyển một bên khác lồng bên trong mấy cái ấu tiểu chó đen bị giam ở trong đó, nhìn bộ dáng giống như là nắm giữ linh khuyển huyết mạch. Cơ gia đã có hắc phong đến là có thể mua một cái mẫu khuyển, dùng để bồi dưỡng mới linh khuyển. Ngươi cái này linh khuyển là thế nào bán? Nhìn thấy có khách tới cửa, trung niên tu sĩ lúc này sắc mặt lộ ra nụ cười. Vị đạo hữu này hảo nhãn lực, đây chính là thượng hạng linh quyển, trong nhà hộ viện, tuần sơn truy tung, không gì làm không được trong mắt Cơ Lâm Xuyên biến thành màu đen, gia hỏa này khoác lác lợi hại như vậy, nhưng cái này nơi đó là cái gì thượng phẩm linh quyển? Huyết mạch pha tạp, liền nhà mình hát phong cũng không bằng. Nếu không phải là Cơ gia ngoại ý muốn lấy được hát phong, đoán chừng muốn bị gia hỏa này lừa gạt. Trung niên nhân mắt thấy Cơ Lâm Xuyên lạnh nhạt dáng vẻ, cũng là vội vàng nói: "Đạo hữu, giá tổng cộng một cái 50 mai linh thạch." A, Cơ Lâm Xuyên cũng không quay đầu lại rời đi trước gian hàng, cái này hoàn toàn chính là coi hắn làm đồ đần đâu. Bực này phẩm chất, huyết mạch không thuần linh khuyển dám bán đắt như vậy, căn bản không cần thiết nói dốc tiếp. "Uy uy uy, đạo hữu ta có thể tiện nghi chút." Làm gì Cơ Lâm Xuyên bất vi sở động, biến mất ở trong đám người. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, đủ loại tiếng giao hàng không dứt lọt vào tai. Cơ Lâm Xuyên đột nhiên thân thể dừng lại, loại kia mát mẻ quen thuộc cảm giác lại lần nữa xông lên đầu ở giữa. Chính là Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn cấp ra mới quái tượng. Người đi ngang qua một vị lôi thôi lão đạo quầy hàng, mua màu đen kiếm gãy sau đó giải khai ẩn tàng bí mật, thu được một phần cơ duyên. Ngạch. Cơ duyên. Có thể được trở thành cơ duyên, không phải tầm thường, có lẽ sẽ đối với Cơ gia sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cơ Lâm Xuyên bất động thanh sắc quan sát một phen, phát hiện quẻ tượng chỗ nêu lên lão đạo nhân. Đó là một chỗ an tĩnh quầy hàng cùng với những cái khác quầy hàng khác biệt. Buồn bực ngán ngẩm lão giả, nhìn có chút lôi thôi, chính là Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn cho ra nhắc nhở. Hắn đi tới lao đạo nhân quầy hàng. "Đạo hữu, ngươi trôi này kiếm gãy như thế nào bán?" "100 linh thạch." Cơ Lâm Xuyên cả kinh, chẳng thể trách gian hàng này không người hỏi thăm, kiếm gãy vẫn luôn không có người mua. Nguyên lai là đắc kinh khủng. "Tốt." Hắn không có trả giá dù sao lấy được Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn nhắc nhở. Rất ít nhất không ăn thiệt thòi. Hắn rất nhìn chúng chính là cơ duyên kia đến cùng là chỉ cái gì. Lôi thôi lao đạo nhân có chút ngoài ý muốn, không ngờ nói người này quả quyết như thế. Sợ là nhìn ra cái gì. "Tiểu đạo hữu, đến là hào sảng a." Lôi thôi đạo nhân cười ha hả nói. Cơ Lâm Xuyên cũng làm mỉm cười đáp lại. Có lẽ là hữu duyên a. Đây chính là Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn cho ra chính xác nhắc nhở, hắn nếu là bỏ lỡ đơn giản phung phí của trời. Đương nhiên, nếu là không có như vậy chính xác không có lầm tình báo, hắn cũng không khả năng tiêu phí quả quyết như vậy 100 linh thạch dạng này, một bút người giàu có đủ mua một thanh tản kiếm. Hai người tiếp xuống giao dịch 10 phần thông khoái, thuận lợi vượt quá tưởng tượng của hắn giống như là giả. Cơ Lâm Xuyên cũng không cẩn thận xem xét ngược lại là đem hắn thu vào trong túi chứa vật đội vàng rời đi. Dưới mắt coi là phải chạy về gia tộc Yên Lặng chờ trận pháp sư tới cửa bảy trận. Mà hắn cũng muốn trở về gia tộc nghiên cứu thật kỹ nghiên cứu, cái này kiếm gậy đến cùng có cái gì bí mật, cất giấu dạng gì cơ duyên. Lão đạo nhân nhìn chằm chằm nơi xa biến mất Cơ Lâm Xuyên, lộ ra lướt qua một cái hứng thú chi sắc. Sau một khắc, lôi thôi lão đạo nhân đã đứng dậy rời đi, tiêu sái đến cực điểm. Cơ gia trạch viện. Cơ Lâm Xuyên sau khi trở về, chính là cẩn thận suy nghĩ lấy màu đen kiếm gậy. Làm gì mặc hắn thủ đoạn ra hết cũng không phát hiện cái gì ẩn tàng bí mật. Cái này, cơ duyên không phải là gạt người chớ. Nghĩ tới đây, hắn lại lắc đầu của mình. Cái này sao có thể? Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn dự đoán sẽ không ra sai, việc này sớm đã có chỗ nghiệm chứng. Đoán chừng là chính mình không bắt được trọng điểm a. Cơ Lâm Xuyên hơi hơi buồn rầu. Thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Biết rõ cơ duyên đang ở trước mắt, thế nhưng là căn bản không giải được. Thực sự là một lời khó nói hết a. Phụ thân, bên ngoài có tự xưng Sơn Hà Tông đệ tử, bái sơn mà đến. Cơ Lâm Xuyên sắc mặt vui mừng, lúc này đem màu đen kiếm gãy thả xuống, đứng dậy rời đi ra phòng. Không cần phải nói, cái này nhất định là Sơn Hà Tông trận pháp sư tới. Đối phương người ở nơi nào? Cơ Lâm Xuyên hỏi đến. Phụ thân, ngay tại đại sảnh, mẫu thân cùng đại ca tại tiếp đãi. Tốt. Nói xong chính là hướng về cơ gia tiếp khách đại sảnh mà đi. Hắn cơ gia cũng là nên nâng cao một bước, có trận pháp bảo hộ, hắn mới có thể càng thêm yên tâm một chút. Cơ Thiên Long nhưng là thấy được trôi này bị gác lại màu đen kiếm gãy, trong lúc nhất thời ánh mắt có chút không rời ra. Trong lúc bất chi bất giác đã tới gần, có một loại nào đó quái dị xúc động. Trong lúc nhất thời vậy mà nhìn nhập thần, hoàn toàn không có chú ý tới đã sớm rời đi Cơ Lâm Xuyên. Tựa hồ có đặc thù nào đó ma lực, triệt để bị màu đen kiếm gãy hấp dẫn tất cả tâm thần. Chương 39, bảy trận chương 39, bảy trận gặp qua cơ đạo hữu, tại Hạ Sơn Hà Tông trận pháp đệ tử, Chu Đạo. Phong thần anh tuấn tu sĩ Chu Đạo thái độ đến là không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia hùng hổ dọa người cảm giác. Gặp qua, Chu Đạo hữu. Cơ Lâm Xuyên ôn hòa đáp lại. Đúng cơ đạo hữu, ngươi cơ gia cụ thể phía trên muốn bố trí nơi đó chủng trụ cột trận pháp sao? Nhiệm vụ phía trên biết tương đối mơ hồ, bây giờ hắn tới lần tự nhiên là phải hỏi rõ ràng. Cơ Lâm Xuyên đối với trận pháp nhất đạo không hiểu nhiều, cũng là tương đối khiêm tốn tỉnh giáo. Việc quan hệ toàn bộ cơ gia an nguy, hắn không thể không trầm trọng một chút. Chu đạo hữu, có thể thoáng giới thiệu một phen. Chu đạo không có cự tuyệt, có chút hay nói bắt đầu nói. Cơ sở trận pháp, bao quát phụ trợ, phòng ngự, sát phạt đông đảo loại hình. Giống mọi người đều biết tụ linh trận chính là phụ trợ loại pháp trận, Cơ Lâm Xuyên nghe trong mắt sáng tỏ. Tụ linh trận tên như ý nghĩa, tụ tập thiên địa linh khí hội tụ một chỗ, chính là bế quan tu hành tốt nhất trận pháp. Càng là thuần dưỡng gia tộc đất phong lý tưởng nhất trận pháp một trong. Như cái gì thiên thủy mê vụ trận, ngũ hành diễn công trận, di động la đầm lầy trận, tường đồng vách sắt trận các loại chính là phòng ngự loại, Cơ Lâm Xuyên nghe rất chân thành. Đây đều là hắn Cơ gia chưa từng hiểu rõ trận pháp chi đạo, nhiều hiểu rõ vô cùng hữu ích. Còn có sát phạt pháp trận, giống như là ngũ sắc kim quang trận, đại hà kiếm trận các loại không biết, giá tiền này bao nhiêu? Cơ Lâm Xuyên có chút thất vọng, nghe ra được rất lợi hại, nhưng Cơ gia linh thạch có hạn, hắn tự nhiên là muốn nhiều trong trước. Thiện nghi nhất thiên thủy mê vụ trận, 2000 linh thạch đủ để. Thứ yếu chính là cái kia di động la đầm lầy trận, ước chừng cần 2500-600 linh thạch, đến nỗi cái khác trận pháp giá cả không có so hai loại thấp hơn. Cơ Lâm Xuyên giật mình trong lòng. Khá lắm, bằng vào trước mắt Cơ gia chi năng cũng bất quá là có thể bố trí một cái loại hình phòng ngự pháp trận. Đến nỗi những thứ khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Trước mắt bất lực. Vậy thì phiền phức Chu đạo hữu, bố trí cái này thiên thủy mê vụ trận a. Trong khi nói chuyện, đã sớm chuẩn bị xong linh thạch cũng là trực tiếp dâng lên. Tốt. Chu Đào thu linh thạch, lúc này cũng không ở do dự, bố bên hung pháp túi liền bắt đầu tại toàn bộ Long Tê Sơn bố trí pháp trận. Cái này có chút ngoài dự liệu của hắn bên ngoài, vốn cho là vẹn vẹn bao phủ sườn núi chính là không sai biệt lắm, không nghĩ tới là bao phủ toàn bộ Long Tê Sơn phạm vi. Xem ra, hắn hiểu vẫn là rất có sai lầm a. Đây vẫn là lần thứ nhất gặp trận pháp nhất đạo tu sĩ thi triển thần thông bảo thuật. Bảo trong túi bay vụt ra một vệt sáng dừng lại ở trước mắt. Đó là một đạo bảo quyển, bên trên vẽ lấy từng cái huyền ảo phù văn. Cơ đạo hữu, đây là Thiên Thủy Mê Vụ trận pháp đồ, chính là chuyên môn luyện chế trận đạo chi bảo, đem sẽ cùng Long Tê Sơn sơn mạch địa khí câu thông một thể. Nghe đối phương hảo tâm giảng giải, Cơ Lâm Xuyên âm thầm kích động. Đi. Chu Đào khẽ quát một tiếng, bảo quyển hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, trong nháy mắt liền ở trên không trung cửa hàng triển khai. Bảo quyển nở rộ từng đạo hào quang. Chỉ thấy Chu Đào một tay bấm niệm pháp quyết, trên trời bảo quyển tốc độ cực nhanh, phân ra 8 đạo lưu quang cờ xí, tựa như có ý thức đồng dạng, rơi đi Long Tê Sơn sơn lâm các nơi, đối ứng đông nam tây bắc, 8 cái phương hướng. Trong thoáng chốc, toàn bộ Long Tê Sơn quanh quẩn bắt đầu một mảnh mờ mịt sương mù, triệt để ngăn trở đến từ ngoại giới nhìn trộm. Tốt. Chu Đào xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn bất quá là vừa mới vào trận pháp chi đạo. Mặc dù là cơ sở pháp trận, vẫn là tông trong môn đã sớm luyện chế xong pháp trận đồ, nhưng cái này tiêu hao vẫn như cũ không nhỏ. Khổ cực, Chu đạo hữu. Trong lúc nói chuyện, Cơ Lâm Xuyên lại là kín đáo đưa cho đối phương 10 cái linh thạch. Hắn rất coi trọng thân phận của đối phương, tạo mối quan hệ cũng là rất có cần thiết. Cơ đạo hữu, thực sự là quá khách khí. Trong lòng Chu đạo vui vẻ sau đó nhắc nhở. Cơ đạo hữu, này cửu phẩm pháp trận có thể ngăn cản luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng cũng không thể ngăn cản luyện khí hậu kỳ tu sĩ chủ động rời đi. Hắn thiện ý nhắc nhở. Tiếp lấy lại là từ bảo trong túi vung ra một khối kỳ thạch, bấm pháp quyết dẫn động thiên địa linh khí, trận đồ ngưng kết bên trên. Cơ đạo hữu, đây là trận pháp hoạch tâm, ta lấy tông môn lấy đi kỳ thạch làm căn cơ là cấn trận pháp chi đồ. Có vật này, một khi có ngoại địch xâm lấn trận này, xì thạch sẽ sáng lên, cảnh cáo ngươi. Cử động lần này ở chỗ trận pháp sư, hắn không bố trí cũng có thể, chỉ cần cáo chi đối phương tự động tìm một kỳ thạch đứng ở chỗ này liền có thể. Trong vòng một năm trận đồ cũng sẽ ngưng kết bên trên, chỉ có điều Cơ Lâm Xuyên ngoại ý muốn cho thêm linh thạch. Hắn cũng thông qua trận pháp sư thủ đoạn sớm giúp một cái, xem trọng một cái có qua có lại. Cơ Lâm Xuyên làm sao không minh bạch, thạch linh thạch có tác dụng. Trọng yếu nhất chính là, cái kia kỳ thạch chính là Thương Khuyết Sơn Sơn Hà Tông đặc sản, tại ngoại giới không dễ tìm. Nếu là lấy phía trên Long Tê Sơn kỳ thạch làm trận nhãn chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, nhất là tiết kiệm đại lượng tinh lực. Có thể nói, đưa ra 10 cái linh thạch rất đáng, coi là vạn phần cảm tạ, khổ cực Chu đạo hữu. Cơ đạo hữu nhiệm vụ hoàn thành, vậy thì sau này gặp lại. Chu đạo không tại ở lâu, chuẩn bị tốc tốc về đến tông môn giao nhiệm vụ. Cung tiến đạo hữu, thuận buồm xuôi gió. Ân. Đáp lại một câu, Chu Đào ăn vào một viên hồi khí đan lặng lẽ khôi phục một chút linh khí chính là rời đi Long Tê Sơn. Đợi cho đối phương hoàn toàn biến mất không thấy, Khương Vân Hy nhìn về phía Cơ Lâm Xuyên nói: "Phu quân, ta Cơ gia có trận pháp này bảo vệ cũng có thể thuê ngoài núi thôn dân thật tốt hoạch định một chút nhà ở. Trước kia là sợ bị ngoại nhân ngoại ý muốn phát giác Cơ gia bí mật mà lúc này có pháp trận này bảo hộ. Đến là có thể đem sườn núi chỗ Cơ gia lão trạch thoáng mở rộng, đổi mới một phen. Là về sau Cơ gia phát triển tính toán." Phu nhân nói không sai. Cơ Lâm Xuyên vốn là cũng có tương tự dự định, Cơ gia lão trạch là hắn một chút xây. Bây giờ kèm theo Cơ gia phát triển, một chút khu vực cũng là nên thật tốt phân chia, là về sau tính toán. Như cái gì thư viện, thằng kinh các, thương khố, đài đấu võ. Lại giả thuyết bọn nhỏ cũng từ từ trưởng thành, đình viện coi là cần xây dựng thêm, tăng thêm xương phòng chờ chút. Đến nỗi cần tiền bạc các loại, Cơ gia còn có không ít, đầy đủ sử dụng. Thế tục tiền bạc, hắn Cơ gia đều là tu sĩ, dùng không nhiều, vừa bạn dùng để thuê thôn dân làm việc. Cũng là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Tốt, cái kia ngày mai liền để bọn nhỏ tiến đến xử lý như thế nào? Có thể. Cơ Lâm Xuyên đối với phu nhân đề nghị không có cự tuyệt. Bọn nhỏ có thể từ từ một mình đảm đương một phía, bọn hắn cũng nên đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Đi theo bên cạnh Thiên Sương, Thiên Hổ đều là trong mắt sáng lên. Thiên Sương, tương lai ngươi cùng Thiên Hổ xuống núi Thái Bình thôn. Hiểu rồi, phụ thân. Yên tâm đi, phụ thân. Hai đứa bé trả lời dứt khoát lại có bất đồng riêng. Thiên Sương trầm ổn nghiêm cẩn nhiều, ngược lại là Thiên Hổ cuối cùng cho người ta một loại cực lớn liệt liệt cảm giác. Tính cách của hai người khác biệt không nhỏ. Đối với cái này, Cơ Lâm Xuyên ngược lại cũng không để ý, mà Thiên Long đồng dạng cũng là cái ít lời trầm ổn tính tình. Ai, Thiên Long đâu? Cơ Lâm Xuyên đột nhiên lấy lại tinh thần. Phụ thân, nhị ca, không phải tìm ngài đi sao? Cuối cùng cũng không trở về. A, cái kia không sao. Hắn một kích động đem vụ này đem quên đi. Chương 40, xây dựng thêm chương 40, xây dựng thêm phụ thân. Sau lưng âm thanh truyền đến, cắt đứt đám người trò chuyện. Thiên Long, ngươi vừa mới Cơ Lâm Xuyên còn chưa có nói xong, hắn liền thấy trong cơ thiên long tay cầm trôi này màu đen kiếm gãy. Người đây là phụ thân, ta muốn trôi này kiếm gãy. Cơ Lâm Xuyên lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, hắn muốn chuẩn bị xử lý tốt gia tộc trận pháp sự tình, suy nghĩ đang vì Thiên Long chuẩn bị một thanh cựu phẩm pháp khí. Không nghĩ tới, Thiên Long tại lúc này đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Nhị ca, ngươi có phải hay không tròn váng, ngươi tại sao phải một thanh kiếm gãy a?
Đúng vậy a.
Nhị đệ, cái này kiếm gãy là thật là không thích hợp ngươi. Cơ Thiên Xương biết rõ nhị đệ thiên phú kiếm đạo kinh người, từng chiếm được phụ thân khích lệ. Một thanh kiếm gãy lại như thế nào có thể trở thành kiếm tu đội kiếm đâu? Hắn cũng nghĩ không thông, vì cái gì muốn một thanh kiếm gãy? Cơ Lâm Xuyên đến là lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ Thiên Long nhìn ra cái này kiếm gãy bí mật? Thiên Long, ngươi đối với cái này kiếm gãy thế nhưng là có phát hiện gì? Cơ Thiên Long khẽ gật đầu. Phụ thân, ta cảm thấy tiếp xúc trôi này hắc kiếm có loại cảm giác không nói ra được, giống như là kiếm đạo càng thêm rõ ràng. Nghe Cơ Thiên Long lời nói, Cơ Lâm Xuyên hơi có chấn kinh. Ngược lại hắn là không có phát giác vấn đề gì, mà hắn cũng tin tưởng mình nhi tử cũng sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt với hắn. Chẳng lẽ cái này cái gọi là cơ duyên ứng ở Thiên Long trên thân không thành? Dù sao Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn chỉ là dự đoán, cơ duyên cũng không có rõ ràng là ai. Từ một điểm này tới nói là vô cùng có khả năng chuyện. Tốt, này kiếm liền giao cho ngươi. Cơ Lâm Xuyên lúc này đánh nhịp làm ra quyết định. Hắn nhìn không ra màu đen kiếm gãy hảo diệu chỗ, tất nhiên Thiên Long có thu hoạch lưu cho mình nhi tử cũng không phải vấn đề. Những người khác thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì. Cơ Lâm Xuyên làm quyết định, liền nói rõ nhất định có đạo lý. Đa tạ, phụ thân. Cơ Thiên Long nhưng là vui vẻ vô cùng, không có phát giác mọi người không hiểu một dạng. Tốt, bây giờ ta cơ gia trung quy là có trận pháp bảo hộ, mặc dù còn không toàn diện nhưng cũng là cực tốt. Nhưng không thể buông lòng cảnh giác. Mọi người đều là gật đầu một cái. So với cái khác tu hành thế gia tới nói, hắn cơ gia bất quá là vừa mới cất bước, giai đoạn gây dựng sự nghiệp, nơi nào có thể sơ suất. Hắn cơ gia cần không ngừng mà cố gắng tiến lên, mở rộng mới là. Hai năm sau, cơ gia phía trên Long Tê Sơn qua lại đám người không thiếu, đều là bận rộn riêng phần mình sự tình. Xây phòng, cửa hàng đường, mở rộng mương nước, khai khẩn ruộng đồng, tốt một phen ồn ào náo động cảnh tượng. Đại bộ phận đều là tới từ Thái Bình thôn Kinh Tráng, nghe cơ gia tu kiến Long Tê Sơn còn có tiền tài cầm, coi là mỗi nô nước tấp nập báo danh, cực kỳ hăng hái. Bởi vì thu nhận công nhân số lượng nhiều, tới gần không thiếu thôn trang đều có trước mặt người khác tới. Lập tức Long Tê Sơn mắt trần có thể thấy phát sinh thay đổi. Nhiều hơn không thiếu kiến trúc cao lớn, hán kiến trúc tố công cũng càng tinh xảo cùng khổng lồ không thiếu. Mặc dù còn không cách nào cùng những cái kia có uy tín tu hành thế gia tương đối, thiếu khuyết tuế nguyệt lắng động cảm giác tăng thương, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cơ gia phát triển không ngừng sức mạnh. Hơn nữa mắt thấy hắn công trình liền muốn tại gần nhất bắt đầu làm xong. Phụ trách giám công coi là Cơ Thiên Hổ cùng Cơ Thiên Minh hai người. Cơ Thiên Long đã bế quan mà đại ca Cơ Thiên Sương vốn là chủ lực, làm gì cũng là thật sớm liền đã bế quan, chuẩn bị đột phá tiên thiên chi cảnh. Chức trách tự nhiên rơi vào hai người bọn họ trên đầu. Tam ca, đại ca lúc nào có thể đột phá tiên thiên a? Cơ Thiên Minh lộ ra vẻ chờ mong Thiên Sương có thể thuận lợi đột phá. Đã như thế, cơ gia thực lực sẽ lấy được tăng lên thêm một bước. Hẳn là nhanh a. Cơ Thiên Hổ nhàn nhạt đáp lại. Hắn tin tưởng lấy đại ca thiên phú cùng với tổ truyền phương pháp tu hành giá trị, đột phá tiên thiên độ khó không lớn, bây giờ hắn cũng là vừa mới đột phá hậu thiên cựu trọng cảnh giới. Cách bước kế tiếp tiên thiên chi cảnh còn cần không thiếu thời gian, đến nỗi thiên minh tu hành trễ nhất bây giờ cũng chỉ là ngày mốt tầng 3. Kém càng xa. Đúng vào lúc này, một vị giám sát cũng là vội vàng mà đến. Hai vị tiểu tiên nhân, cơ gia tàng kinh các đã tu kiến hoàn tất, còn xin kiểm nghiệm một phen. Đây là một vị kinh nghiệm phong phú lao công tượng, mặc dù cái này cũng là lần thứ nhất làm thế gia kiến trúc đốc công. Nhưng hắn đã từng cũng vì những thế gia khác kiến tạo qua các loại kiến trúc, chỉ có điều lúc đó cũng không phải là đốc công mà thôi. Hắn thấy, chỉ cần các loại kiến trúc kiến tạo đầy đủ kiên cố, đại khí, xinh đẹp như vậy đủ rồi, cũng mười phần phù hợp thế gia yêu cầu. A, mau dẫn ta đi xem một chút. Thiên Hổ không kịp chờ đợi để cho lão công tượng dẫn đường, thấy thế Cơ Thiên Minh cũng là theo sát phía sau. Một lát sau, một tòa mới tinh tầng 5 cao lớn lầu các đập vào tầm mắt. 8 cái vĩnh trụ, 60 gốc rễ ngăn trụ chèo chống, tất cả lấy phía trên Long Tê Sơn cựu phẩm linh mục hắc giao mục làm vật liệu chính. Hắn kiên cố như sắt, mỗi cái đều là nặng hơn 3 cân, lại lấy đâu cùng then cửa hàng thiết lập xen lẫn. Đại khí mà kiên cố. Bay chiêm tiểu giác, lưu ngói liên miên, tầng 5 lầu các tầng tầng lân thứ mà lên phối hợp thập tự tiết đỉnh núi. Trình thể đường cong lưu loát, tựa như muốn lăng không dựng lên chi thái. Trên tấm bảng, cơ gia tàng kinh các 5 cái vàng óng ánh chữ lớn rồng bay phượng múa, loạt người nhãn cầu. Thật khí phái. Cơ Thiên Hổ quát lớn một tiếng. Hắn cơ gia lúc đó có chỗ chút thế gia dáng vẻ. Nhất là hắn biết rõ, phụ thân đối với gia tộc truyền thừa coi trọng, không hề nghi ngờ. Cơ gia tàng kinh các chính là gia tộc tương lai trọng yếu nội tình một trong. Mặc dù xây dựng thập phần to lớn, bên trong không gian cực lớn lấy bây giờ cơ gia nội tình tới nói bất quá là giọt nước trong biển cả. Có thể, tương lai một khi toàn bộ đổ đầy, có thể tưởng tượng được lại là bực nào kinh người. Suy nghĩ một chút đều làm người kích động và phần. Lao thợ thủ công thở dài một hơi, chỉ sợ tiên nhân không hài lòng, hậu quả kia căn bản vốn không nhưng tưởng tượng. Cũng may, nhìn bộ dạng này cũng là hữu kinh vô hiểm. Lão nhân gia, cái này tu rất tốt, tiền thưởng 5 lượng. Đa tạ tiểu tiên nhân. Đa tạ tiểu tiên nhân. Lao thợ thủ công liên tục cảm kích, kích động không thôi. Mấy ngày kế tiếp ở giữa, cơ gia chủ thể kiến trúc cũng là từng cái hoàn thành. Trong đó bao gồm một tòa độc lập 3 tầng lầu cát, chính là cơ gia học viện. Cơ Lâm Xuyên điêu khắc thiên tự văn bi văn cũng tương tự bị đưa vào trong đó. Ngay phía trước chính là chiếm diện tích cực lớn cơ gia diễn võ trường, chính là đấu pháp sân bãi, chỉ tiếc không có pháp trận gia trì. Tạm thời còn không cách nào buông tay buông chân. Cách đó không xa, một tòa cực lớn gia cố sau bảo tài kho, về sau sẽ dự trữ lấy cơ gia đủ loại gia tộc tài nguyên, cùng với các loại hình kiến trúc. Trên bản chất tới nói, cựu phẩm thế gia cơ sở cách cục đã đầy đủ. Trong đó biến hóa này lớn nhất thuộc về cơ gia lão trạch, trực tiếp tiến hành toàn diện thăng cấp cải tạo, tựa như một ngọn núi nước lâm viên. Ngoại vi lấy sơn hồng tường cao hình thức tạo dựng mà thành, bố trí nghiêm cẩn lại hùng hậu, kiên cố dị thường. Nội bộ chủ thể bao quát tam điện, lục viện cách cục, khổng lồ nhất cũng là cựu phẩm thế gia thường dùng cách cục. Tam điện vừa nghị hội điện, đón khách điện, cung phụng điện. Mà cái này cung phụng điện bình thường đều là thế gia người chết tế tự chi dụng, dựa theo quy cách cũng không có rơi xuống. Lục viện thì phần lớn là cơ gia người cư trú chỗ. Trong đó bao quát chủ phòng, sương phòng, phòng bếp, thư phòng, như xí, đầy đủ mọi thứ, cũng là hao phí nhiều nhất chỗ. Lộ ra có chút xa hoa. Vừa vặn đem nguyên bản lão trạch cùng với pháp trận trận nhãn túi các loại quát trong đó. Nhất là trận nhãn kỳ thạch vị trí không nhúc đích, nhưng bị đặt ở tinh xảo thạch tháp đỉnh. Một khi phát sinh tình huống, có thể nhanh nhất dẫn cơ gia chú ý mọi người nhìn cơ gia biến hóa nghiêng trời lệch đất đều là lộ ra vẻ vui thích. Không được hoàn mỹ chính là thiếu đủ loại pháp trận gia trì cùng củng cố. Chỉ có thể nói hiện nay cơ gia đã có cựu phẩm thế gian nên có thô bị cách cục. Muốn tiếp tục xây dựng, chính là lui về phía sau chuyện, cần không ngừng tiến hành đủ loại hoàn thiện. Kia sẽ là rất lớn một món linh hạch. Chương 41, chiêu mộ chương 41, chiêu mộ bây giờ, Long Tê Sơn ở dưới chân núi một vị hậu thiên cảnh huyện nha nha dịch cưỡi ngựa đến. Đánh giá mở mịt sương mù mịt mù Long Tê Sơn nha dịch hơi hơi kinh ngạc. Nghe đồn cái này cơ gia bất quá là tân tấn cựu phẩm thế gia, nơi này khí tượng đến là lạ thường dị thường. Không tại nhiều muốn, thân có trách nhiệm, lúc này cũng không lo được cái khác một đầu bước vào Long Tê Sơn địa giới. Trong thoáng chốc, bốn phía mây mù lượn quanh dựng lên, nguyên bản có thể thấy rõ ràng đá xanh đại lộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này hắn bừng tỉnh cảm giác, đây là hộ sơn trận pháp. Hoàng A, nha dịch vẻ mặt xanh xao, căn bản không dám có bất kỳ động tác khác. Cùng lúc đó, trận nhãn kỳ thạch lấp lóe hào quang, biểu thị có người ngoài vô cớ xâm nhập trong Long Tê Sơn. Phụ thân, đây là pháp trận dự cảnh. Cơ Thiên Long lớn tiếng mở miệng, đây vẫn là lần đầu xuất hiện tình huống như vậy. Biểu thị có người ngoài xâm lấn Long Tê Sơn pháp trận. Đi xem một cái. Cơ Lâm Xuyên mở miệng, mang theo Thiên Hổ cùng Thiên Minh dọc theo xây dựng xong đá xanh sơn đạo xuống. Đến nội Khương Vân Hy cũng là mang theo Thiên Nhã ngồi trấn gia tộc tập địa. Hai người phân công rõ ràng, một người chủ ngoại một người chủ nội, tránh cho bị người không có hảo ý chui chỗ trống. Không bao lâu, Cơ Lâm Xuyên phụ tử ba người gặp được bị vây ở tại chỗ Thương Nô huyện nha dịch. Huyện phủ nha dịch, không phải quân địch. Cơ Thiên Hổ nghe vậy rõ ràng hơi có vẻ thất vọng. Phát giác đối phương hậu thiên cảnh giới, hắn còn nghĩ thi thố tài năng một phen đâu. Sao liệu vẫn là huyện nha người? Cơ Lâm Xuyên lòng có cảm giác, đối phương vội vàng mà đến sợ là xảy ra chuyện. Không có trì hoãn, hắn bấm ngón tay khẽ động, dẫn động trận pháp sư lưu lại điều khiển trận pháp ngọc phủ, hào quang lóe lên, thả ra bị nhốt nha dịch. Nha dịch trước mắt khôi phục như lúc ban đầu, thoát ly khốn cảnh sau, liếc nhìn Cơ Lâm Xuyên mấy người. Ở trước mặt, thế nhưng là Long Tê Cơ gia gia chủ. Chính là, không biết tiểu đạo hữu tới đây vì cái gì. Xác nhận Cơ Lâm Xuyên thân phận, nha dịch cũng là không dám buông lòng nửa phần, vội vàng móc ra trong ngực quan phương văn thư. Văn thư, bình thường đều là tiên triều quan phương ban bố trọng đại sự tình mới có thể dùng được. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, phát giác hình như có đại sự không ổn. Tâm tư nháy mắt thoáng qua, Cơ Lâm Xuyên tiếp văn thư, xem xét nội dung của nó, Hắc Thủy quận quận trưởng chi lệnh, chiêu mộ thế gia tu sĩ, mỗi cái thế gia chỉ phái hậu tiên cảnh tu sĩ, ít nhất một người, xuất phát đi tới Hắc Thủy quận phủ, không thể chậm trễ, kẻ trái lệnh đại ngu tiên triều thiên quy trừng phạt. Cái này, đột nhiên chiêu mộ thế gia đông đảo tu sĩ đi tới Hắc Thủy quận, ý muốn cái gì là? Hắn cũng không biết. Ngược lại là cái này Hắc Thủy quận quản lý bao quát Thương Nô huyện ở bên trong dòng giá 12 huyện, có thể nói là quyền cao chức trọng. Lạ nhất cũng không cần luyện khí, tiên thiên tu sĩ ngược lại là cần hậu thiên tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày, hơi có không hiểu. Lúc bình thường tới nói, đối với thế gia tiến hành chiêu mộ hơn phân nửa cũng là vì chiến tranh, không giống với chiêu mộ thế tục phàm nhân. Nhưng lúc này đây hết lần này tới lần khác ngoài dự liệu hạn định cảnh giới. Hắn cơ gia thành lập ngắn, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm, cho nên hắn còn muốn hiểu rõ trong đó duyên cớ. Tiểu đạo hữu, xin hỏi có biết trong đó duyên cớ, vì cái gì lần này chiêu mộ vẹn vẹn chỉ là cần hậu thiên cảnh tu sĩ? Tiền bối chết xác. Nha dịch cũng không khinh thường, bọn hắn cái này tiểu môn tiểu hộ hậu thiên tu sĩ, đã không có bối cảnh cũng không có thực lực, cũng không dám ở thế gia trước mặt bày uy phong gì, tự nhiên cũng là mở miệng giải thích. Tiên bối, lần này là tại Hắc Thủy quận Di Động La Sơn Mạch, phát hiện một chỗ cổ đại bí cảnh, mệnh danh là Di Động La bí cảnh, trong đó yêu ma ngang ngược, duy có hậu thiên cảnh tu sĩ không bị ảnh hưởng lại là bí cảnh. Cơ Lâm Xuyên trong lòng run lên. Bí cảnh hình thành nguyên nhân tự nhiên là nhiều mặt, có cổ chiến trường, lớn tu sĩ tọa hóa, có lạch trời hiểm địa cũng có cổ mộ, di tích chờ chút, có bất đồng riêng nguy hiểm cùng hạn chế. Ở trong đó chỉ có thể phát huy hậu tiên cảnh thực lực cũng không phải chỗ đặc thù gì, mà cái khác cảnh giới đi tới cũng chỉ có thể bị áp chế một cách cưỡng ép tự thân cảnh giới, không cách nào toàn diện phát huy thực lực. Đa tạ tiểu đạo hữu cáo chi, không bằng lưu lại uống một hớp rượu lại đi. Tiền bối khách khí, tại hạ tràn đầy chức trách còn cần đi tới này phương thôn trang chiêu mộ Tráng Đinh. Còn cần chiêu mộ Tráng Đinh sao? Không dối gạt tiền bối, quan phủ sở dĩ triệu tập thế gia thanh lý Di Động La bí cảnh, là bởi vì trong đó có chân quý tài nguyên khoáng sản, cho nên cần điều động đại lượng dân phu đào quáng. Cơ Lâm Xuyên gật đầu một cái, lòng có vẻ hiểu rõ. quản gia cần độc chiếm nơi đó tài nguyên mà thế ra nhưng là tham vào nó trung lập phía dưới đối ứng công vân. Cũng là tiên triều chuẩn mực, xem như theo như nhu cầu, thế ra cũng không tính là không công xuất lực. Vậy thì không lưu tiểu đạo hữu. Trong lúc nói chuyện kín đáo đưa cho đối phương 10 lượng bạc trắng, đối phương không nói, hắn cũng không làm gì được hắn. Trông cậy vào dựa vào thế gia hy vọng làm việc, vậy cũng phải có thực lực mới được. Ngân lượng bất quá là có thể của nổi, cũng không thể coi là cái gì. Đa tạ tiền bối. Tiếp nhận ngân lượng, nha dịch nhanh chóng rời đi Long Tê Sơn thẳng đến ngoài núi Thái Bình thôn phương hướng mà đi. Đại sự như thế, vạn là không thể bị dở dang. Đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Cơ Lâm Xuyên rơi vào trong trầm mặc. Quản chi không phải xấu nhất chiến tranh, cần phải một khi bước vào trong đó liền muốn đối mặt yêu ma tập kích. Không để ý liền có nguy cơ vẫn lạc. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết nguy hiểm trong đó, ý hệt năm đó trên chiến trường kinh nghiệm đồng dạng. Cứ việc, một lần này quy mô cũng không lớn. Một bên Cơ Thiên Hổ sớm đã là hai mắt tỏa sáng. "Phụ thân, ta đi." Hắn thở nhỏ liền ngang bướng, yêu nhất tràn ngập kích thích mạo hiểm. Lên cây móc điểu, xuống sông bắt cá, săn đuổi dã thú, có thể nói là đều làm lượn, để cho người nhà nhức đầu không thôi. Mà cái này cơ hội ngàn năm một thở làm sao có thể từ bỏ, lại thêm Thiên Minh quá nhỏ thực lực quá yếu. "Đại ca, nhị ca tất cả đang bế quan, rất phù hợp yêu cầu chính là hắn." Cơ Lâm Xuyên xem xét Cơ Thiên Hổ dáng vẻ, lúc này sắc mặt biến hóa. "Hỗn náo, chiến tranh há lại là như trò đùa của trẻ con." Cơ Thiên Hổ hơi sững sờ, đây vẫn là phụ thân lần thứ nhất nói lời nói nặng, thái độ cực kỳ quái dị. Trước này chưa từng có. Nên biết, hắn trước kia thế nhưng là nhất không để cho phụ thân mâu thân bất lo hài tử, phụ thân cũng không có hôm nay nghiêm khắc như vậy. Ngươi có biết phải đối mặt cái gì, chiến tranh vĩnh viễn không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, nhiệt huyết kích động Cơ Lâm Xuyên ngự khí hơi trầm xuống. Đó là núi thây biển máu tàn khốc, có chút sơ suất liền sẽ thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu. Hắn tiếng nói trầm trọng, tuyệt không phải là vì hù dọa ai, mẹn mẹn chỉ là trình bày cực ít sự thật. "Phụ thân." Ta Cơ Thiên Hổ thì thào nói nhỏ, hắn cảm nhận được phụ thân ngự khí nghiêm khắc sau lưng nhưng đều là quan tâm chi ý thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu. Cho dù ngươi là thiên phú kinh người, vẫn là tuyệt đại thiên kiêu hoặc là tu vi cường đại, chết chính là hết thệ thành khoảng không. Cơ Lâm Xuyên nhìn xem lão tam dáng vẻ, không tại nhiều lời cái khác. "Về núi, chuyện này vẫn còn cần gia tộc mở sẽ đến quyết định, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Đưa một cái kia đi đều có không thể dự liệu phong hiểm. Tuyệt không thể giống bây giờ như vậy vội vàng như thế quyết định ra đến." Cơ Thiên Hổ cùng Cơ Thiên Minh yên lặng không nói đi theo ở sau lưng Cơ Lâm Xuyên cùng nhau hướng về trên núi mà đi. Chương 42, toàn quân chương 42, toàn quân lang gia chiêm sừng, trấn trạch toan nghe dạng người rực rỡ, trong miệng đồng lăng trong gió nghẹn ngào vang dội. Nhiều mấy phần vẻ bi thương. Cái này mới tinh đại điện chính là mới Cơ gia nghị hội điện. Người một nhà tề tụ một đường, đều là trầm mặc không nói. Liên bế quan Cơ Thiên Long cùng Cơ Thiên Xương nhận được tin tức sau đều đã khẩn cấp chạy đến. Vốn là Cơ Thiên Xương thuận lợi đột phá tiên thiên cảnh giới là kiện đáng giá chúc mừng chuyện tốt. Làm gì, quan phủ chiêu mộ, chỉ để cắt đứt cái này một phần vui sướng. "Phụ thân, vẫn là để ta đi." Trước tiên đánh vỡ trầm mặc Cơ Thiên Xương chậm rãi mở miệng, làm Cơ gia lão đại, tự nhiên đứng ra. "Phụ thân, đại ca không thích hợp, vẫn là để ta đi." Vốn là trầm mặc ít nói Cơ Thiên Long cũng là mở miệng phản bác. Hắn thấy đệ đệ không đi phù hợp thực lực có chút yếu mà để cho đại ca đi đồng dạng không thích hợp. Dù sao bây giờ Cơ gia sản nghiệp cần nhân thủ xử lý, vừa vặn đại ca đối với đạo này tại trong chúng huynh đệ thích hợp nhất. "Đại ca, nhị ca chớ coi tranh giành, vẫn là để ta đi." Cơ Thiên Hổ đột nhiên mở miệng, mặc dù bị phụ thân khiển trách một trầu, nhưng nội tâm của hắn cũng không có chút nào dao động. Dọc theo đường đi hắn cũng là âm thầm tỉnh táo tự thân, nhưng trong lòng chỗ sâu ý nghĩ càng ngày càng kiên định. Cơ Lâm Xuyên cũng không mở miệng, ngược lại là Khương Vân Hy lo lắng nói: "Thiên Hổ, ngươi có biết trên chiến trường tàn khốc, nhưng không phải do ngươi hổ nháo a?" "Mẫu thân, Hải Nhi đã nghĩ kỹ, Hải Nhi tuyệt sẽ không mạo hiểm." Nhìn ra Cơ Thiên Hổ quyết tâm, Khương Vân Hy không tại nhiều nói cái gì. Con của nàng là như thế nào tính tình, là mẫu thân thân hiểu rõ nhất. Theo người bên nàng đầu hung ác trợn mắt nhìn một mắt Cơ Lâm Xuyên nhưng cũng biết rõ chân chính làm quyết định là nhất gia chi chủ. Quản chi lòng có bi thương nhưng cũng không thể tại dưới mắt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố giả bộ bình thường trấn định. Cho dù là lọt vào phu nhân ánh mắt cảnh cáo, hắn vẫn là sắc mặt không thay đổi. Đồng dạng không có mở miệng phản bác cái gì, chỉ là hiếm thấy một mặt trang nghiêm, trầm giọng nói: "Đều đi ra ngoài a, ta cùng Thiên Hổ nói một chút." Đám người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, cho dù là muốn mở miệng Tiên Dương cùng Trời Long hai người bây giờ cũng chung quy là lui ra ngoài. Vắng vẻ xuống trong đại điện, hai cha con chỉ giữ trầm mặc. "Thiên Hổ, ngươi biết không? Con đường này rất có thể cựu tử nhất sinh." Cơ Lâm Xuyên phá vỡ cục diện bế tắc, hắn biết Thiên Hổ mặc dù tinh lịch nhưng cũng là thô trung hữu tế. Nhìn như hào sảng không bị trói buộc tính cách phía dưới cất giấu khó mà phát giác máy cần. "Phụ thân, Nhi biết. Đại ca cần giúp đỡ trong nhà lo liệu gia nghiệp, trong nhà ngày càng khổng lồ không dung có khuyết. Nhị ca kiếm đạo kinh người cần chuyên tâm nội đạo, nâng cao một bước, nhất định là ta Cơ gia trụ cột. Tứ muội cùng ngũ đệ vô luận là tuổi tác hay là thực lực không đủ màn nên phía trước người chọn lựa thích hợp nhất chính là ta." Cơ Thiên Hổ nghiêm cẩn lại mạch lạc nói ra ý nghĩ của hắn. Đối mặt con thứ ba kiên quyết, Cơ Lâm Xuyên ánh mắt phức tạp. Hắn con thứ ba Thiên Hổ so với hắn tưởng tượng bên trong trầm ổn đáng tin, ngẫu nhiên thiếu niên tâm tính bại lộ cũng là thiếu lịch luyện cùng lắng đọng. Trước mắt tới nói, vô luận từ phương diện đó tới nói, con thứ ba Thiên Hổ chính là chuyến này lựa chọn thích hợp nhất. Cơ Lâm Xuyên rơi vào trầm mặc. Con của hắn sắp bước vào địa phương nguy hiểm, làm phụ thân như thế nào không lo lắng đâu. Sâu xa nói: "Lão tam, ghi nhớ địch tại phía trước, vững bước đi, suy nghĩ nhiều, như sau đậu. Chớ cậy mạnh, chớ tham công, luyện trần tâm, kết thiện duyên. bảo tuy tốt, chớ cưỡng cầu, tâm không tham, họa không kịp. Cư tương nguy, tránh gian nan khổ cực, chuyện bước vàng, sát phạt đánh gãy. Có từng nhớ kỹ? Phụ thân, nhi hiểu rồi. Đây là phụ thân không yên lòng hắn, để tránh hành sự lỗ mãng, chuyên môn chuyển xuống một bộ cảnh cáo nói. Lại, viết xuống mang ở trên người, mỗi ngày đều phải nhớ kỹ tại tâm. Cơ Thiên Hổ không do dự, cũng là trực tiếp động thủ biết. Hắn ở một bên yên lặng nhìn xem. Bây giờ điều hắn có thể làm chỉ có chút ít này không đáng nói đến chuyện. Muốn trên chiến trường giúp đỡ Cơ Thiên Hổ lấy cơ ra bây giờ thực lực tới nói căn bản muốn không thực tế. Quản chi là thật sự tao ngộ nguy cơ, cách nhau xa như vậy không cách nào kịp thời ra tay, thêm nữa căn cơ nông cạn một khi đắc tội thiên quan, mạng nhỏ khó đảm bảo. Bọn hắn liền tra đều tra không được. Đây chính là yếu thế thế ra bất đắc dĩ. Phụ thân, ta viết tốt. Nhìn xem phía trên một chữ không kém, Cơ Lâm Xuyên cầm lấy nhẹ nhàng thổi một chút chưa từng làm mục đích. Thiếp thân nhận lấy đi. Cơ Thiên Hổ trịnh trọng tiếp nhận, đặt ở trong ngực. Đi thôi. Hai cha con một trước một sau rời đi lang ra các đại đường, đâm đầu vào chính là mấy người tại cùng nhau người nhà. Phu nhân, làm phiền ngươi chuẩn bị một bàn mỹ thực, còn có sủi cảo. Cơ Lâm Xuyên lời nói ý tứ vô cùng rõ ràng. Chuyện này đã định, mà bữa cơm này cũng là vì tiễn đưa. Tốt. Khương Vân Hy mang theo bọn nhỏ bắt đầu chuẩn bị, đơn độc lưu lại hai cha con. Thiên Hổ, ngươi cũng đi thôi. Là, phu thân. Nhìn xem con thứ ba bóng lưng biến mất, Cơ Lâm Xuyên nội tâm không cách nào bình tĩnh. Mọi người đều có riêng phần mình nói muốn đi, hắn không thể ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản. Ban đêm một hồi phong phú tiệc, người một nhà vì đó tiễn đưa. Ai cũng không biết, chuyến này chi lộ sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có thể nội tâm cầu nguyện bình an trở về. Một đêm này, ít có liền bọn nhỏ đều uống say. Hôm sau trời vừa sáng, Cơ Lâm Xuyên mang theo Cơ Thiên Hổ xuất phát, đi tới Thương Nô huyện tụ tập. Thương Nô huyện chỉ hạ mỗi con em thế gia đều sẽ tụ tập ở nơi đó. Thương Nô huyện, tụ binh này. Chúng thế gia thể tụ, từ đệ top 5 top 3 tụ tập ở này, tiến tĩnh chờ đợi. Lâm Xuyên đạo hữu. Tống Thanh Sơn mang theo hai vị tống gia tuổi trẻ tử đệ đến. Thanh Sơn đạo hữu. Hai người chào hỏi nhau sau, cũng là âm thầm hàn huyên. Không nghĩ tới, Lâm Xuyên ngươi lần này mang tới càng là Thiên Hổ, vừa vặn ta mang tiểu nữ cùng với hắn đường huynh mà đến, bọn hắn có thể thật tốt nhận thức một chút, nhiều cái bạn. Đối mặt Tống Thanh Sơn có ý định tác hợp, Cơ Lâm Xuyên cũng không cự tuyệt hắn hảo ý rời xa gia tộc, bên ngoài đương nhiên cần người giúp đỡ. Coi là cầu còn không được. Cơ Lâm Xuyên mỉm cười. Diệu Âm, thượng thành tới, gặp một lần Cơ gia đạo hữu. Đi thôi, Thiên Hổ. Ba cái tuổi không kém nhiều tu sĩ tại song phương giới thiệu một chút, chậm rãi tục lại. Người thiếu niên, có người thiếu niên ở trung phương pháp. Tống Thanh Sơn cười ha hả nhìn xem ở trung hòa hợp hậu bối. Hắn nhưng là rất hâm mộ Cơ Lâm Xuyên, con hắn tự có nhiều bất phàm a. Thanh Sơn đạo hữu có biết trong đó lắm nguy hiểm không lớn. Hắn dưới mắt quan tâm nhất chính là Cơ Thiên Long chỗ đi chỗ nguy hiểm như thế nào. Lâm Xuyên đạo hữu đừng nội, nguy hiểm là có bất quá càng nhiều vẫn là cơ duyên. Cơ duyên? Cái kia di động La Bí cảnh kỳ thực không đơn thuần là một chỗ cổ chiến trường, cổ trong đó tin tức nói, hắn đã từng vẫn là một tòa cổ tông môn bảo địa. Nghe vậy, Cơ Lâm Xuyên lông mày căng thẳng, có loại mười phần cảm giác không ổn. Loại địa phương này cũng không bình tĩnh. Phải biết, hắn không chỉ có lấy không biết số lượng dự trữ khoáng mạch cũng có thể tại trong phế tích phát hiện một ít truyền thừa. Truyền thừa vừa ra, chính là thiên đại phiền phức, chết một ít người, đều điều bình thường. Lâm Xuyên đạo hữu, không cần quá mức lo lắng, đợi cho dọn dẹp sạch sẽ La phủ bên trong bí cảnh yêu ma, tự sẽ bình ổn trở về. Chương 43, con ta có kiếm tiên chi tư. Chương 43, con ta có kiếm tiên chi tư. Nhìn lời thề son sắt Tống Thanh Sơn, hắn không thật nhiều nói cái gì. Sợ là biết được một chút tin tức nội tình, làm gì hắn cơ ra căn cơ không dạy. Không có năng lực nhận được trong đó tình huống. Còn muốn tại mở miệng thời điểm, khuyết gặp tây nam phương hướng một mảnh lộng lẫy chi sắc, phụ cận tất cả thế gia tu sĩ nhao nhao thảo luận. Không hổ là tiên triều a, khá lắm khí thế bằng bạc. Đó chính là Phong Vân lâu thuyền. Sương mù nặng nề, hào quang rực rỡ, một lúc sau thừa vân xé gió, một chiếc thiên thuyền xuyên thủng cao thiên vân cùng biển, triển lộ chân thân. Gió nổi mây phun lẫn nhau nương theo, quanh quần Phong Vân lâu thuyền hai bên, giống như thế thiên mà đi cổ lão thần linh như vậy. Khổng lồ, uy nghiêm, trầm trọng. Cũng bất quá là trong lúc hô hấp, chính là nhích lại gần. Bây giờ mấy vị Thương Nô huyện có mặt mũi thiên quan đều là trang phục chỉnh tề, tại huyện lệnh dẫn dắt phía dưới cùng nhau mở miệng. Cung nên thượng sứ. Mọi người đều là thần sắc trang nghiêm, nhao nhao không mình hành lễ. Phong Vân lâu thuyền bước vàng ngừng giữa không trung phía trên, trọng trọng bóng tối ném rơi xuống, che cản một mảnh. Tiên triều lâu thuyền phía trên, bay ra mấy đạo lưu quang, thẳng tắp rơi xuống. Đợi cho khôi phục như ra, ba vị thân mang thần giáp tướng quân xuất hiện. Bái kiến thượng sứ. Huyện lệnh đại nhân, không cần đa lễ. Cầm đầu tướng quân nhàn nhạt mở miệng, sát phạt chi khí trầm trọng, lập tức có loại núi thây biển máu cảm giác. Vậy lão phu cũng không chỉ hoãn tướng quân thời gian, Thương Nô huyện chỉ hạ bảy thập tam thế gia tất cả đã đến đông đủ. Tốt. Tướng quân Linh Nhan một mặt bình tĩnh, có thể thuận lợi như vậy cũng tiết kiệm hắn hao phí khí lực. Nếu có thế gia vi phạm triệu lệnh, không hề nghi ngờ sẽ gặp thiết huyết trấn áp. Tất nhiên mỗi thế gia người đã đủ, vậy thì lập tức lên thuyền. Trong lúc nói chuyện, Linh Nhan tướng quân kết động diệu quyết, trong miệng khẽ gọi. Trong thoáng chốc, tiên triều lâu thuyền dâng lên một đạo hào quang đại đạo, từ trên thuyền chậm rãi kéo dài xuống. Cơ Thiên Hổ nhìn trong mắt rung động, đây chính là tiên triều, như thế có thể thuận gió giá vân bảo thuyền không thể tưởng tượng nổi. Đám người nghị luận ở Mỹ, mỗi thế gia đều chưa từng nắm giữ bực này nội tình. Đi thôi. Một bên Tống Diệu Âm nhắc nhở một câu Cơ Thiên Hổ, sau khi lấy lại tinh thần cũng là đi theo sớm đã chờ đợi thật lâu đám người quy quy củ củ bước lên lâu thuyền. Nơi xa Cơ Lâm Xuyên một mực nhìn lấy Lao Tam Thiên Hổ bóng lưng. Thẳng đến cuối cùng, Cơ Thiên Hổ quay người lại cho lão phụ thân một thiếu niên anh tuấn nụ cười sau, dứt khoát kiên quyết hướng về phía trước không có vào một màn ánh sáng. Thiên Hổ, phải sống trở về. Sau 3 tháng, Dương Trúc tinh xá, Cơ Thiên Long mãnh liệt không sai mở hai mắt ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn thấp giọng tự nói, vuốt ve trong tay màu đen kiếm gãy, lộ ra lướt qua một cái vẻ chợt hiểu. Tự thấy đến kiếm gãy sau, hắn liền phát giác chỗ khác biệt. Trong mơ hồ tựa hồ có loại không hiểu xúc động. Trải qua lâu như thế, hắn cuối cùng hiểu rồi. Cái này kiếm gãy phía trên phong ấn một đạo kiếm ý. Kiếm ý chính là kiếm đạo tiêu chí, phàm là lĩnh ngộ kiếm ý giả không khỏi là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đối với hắn mà nói thu hoạch cực lớn. Nếu là có thể nhận được tán thành, triệt để lĩnh ngộ đạo này kiếm ý, kiếm thuật của hắn sợ là sẽ phải tiến triển cực nhanh. Ngăn chặn hưng phấn trong lòng chi sắc, Cơ Thiên Long tập trung ý chí, hết sức chăm chú đầu nhập trong đó. Cái kia cổ phần mịt mù kiếm ý, như ẩn như hiện, lại làm hắn muốn ngừng mà không được. Không biết qua bao lâu, ông một hồi kêu khẽ thanh âm vang vọng, vô hình khí lãng khuấy động dựng lên. Dầm dầm, tinh xá phụ cận rừng trúc phát ra kịch liệt tiếng ma sát, giống như là sống lại. Kiếm gây bắn ra thần quang, doa người sát cơ sôi trào, ở tàng kiếm ý triệt để bại lộ mà ra. Cơ Thiên Long mắt quang bình tĩnh, cho dù là ra thị tất cả nhân kiếm ý mà máu me đầm địa cũng không quan tâm. Hắn biết rõ, một khi nhận được kiếm ý tán thành, liền có thể khắc kiếm tận xương, trở thành hắn tự thân nội tình. Vì gia tộc phát huy càng cường đại hơn tác dụng, Thiên Hổ rời đi đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Liên bình thường ngang bướng lao tam đều tại thời khắc mấu chốt vì gia tộc chủ động gánh trách. Hắn làm cơ gia con thứ hai, thiên phú dị bẩm, tất nhiên là muốn làm nhân không để. Gánh vác lên gia tộc chi gánh. Đến đây đi. Cơ Thiên Long giận quát một tiếng, nên đón kiếm ý khảo nghiệm. Hắn hiểu được trong đó tồn tại cực lớn nguy hiểm, vẫn như trước thẳng tiến không lùi. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô hình chi giới bao phủ chủ Cơ Thiên Long cả người đều lâm vào quỷ dị hư ảo chi cảnh, trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng ma luyện. Bây giờ, tại phụ cận không xa bế quan Cơ Lâm Xuyên phát giác không hiểu ba động, sắc mặt chớp mắt biến đổi. Kiếm ý ba động, làm sao lại? Hắn kinh hô thanh âm, chợt ý thức được đó là lão nhị Thiên Long bế quan chi địa xảy ra biến cố. Phải biết, trước mắt chỉ có hai người phụ tử bọn hắn tại Hậu Sơn Sơn Tuyển Chi nhãn phụ cận rừng trúc tinh xá bế quan. Bất chấp tất cả, vội vàng chạy tới. Cơ Lâm Xuyên nhìn xem bốn phía mịt mù kết giới, thần sắc biến đổi. Kiếm ý thành giới, hắn chính là kiếm đạo cao thủ, minh bạch đây là bực nào thực lực kinh người. Nhất là một chút thiên phú cực cao kiếm đạo yêu nghiệt, vì phòng ngừa kiếm thuật thất truyền sẽ lấy bí pháp phong ấn kiếm ý, một khi có người hợp cách phù hợp yêu cầu liền sẽ kích phát khảo nghiệm. Trước mắt chính là loại này chẳng cảnh, là cái kia kiếm gãy. Cơ Lâm Xuyên thoáng qua nghĩ tới trước đây hắn tại Lôi Thôi đạo nhân trong tay lấy được màu đen kiếm gãy, không ngờ tới vậy mà thật sự cất giấu một phần thiên đại cơ duyên. Đây chính là kinh người kiếm đạo truyền thừa. Không biết bao nhiêu kiếm đạo tu sĩ một đời sở cầu không có kết quả, cả một đời đều chưa từng tiếp xúc thử huyền diệu cảnh. Thiên Long không thẹn với thiên tài kiếm đạo. Cơ Lâm Xuyên vui mừng đồng thời cũng là vô cùng lo nghĩ. Dạng này kiếm ý khảo nghiệm thế nhưng là cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận biến có thể gân mạch đứt từng khúc, biến thành phế nhân. Có thể tưởng tượng được, Cơ Thiên Long bây giờ gặp phải cơ nào khảo nghiệm. Cơ Lâm Xuyên không xen tay vào được, không thể làm gì khác hơn là ổn định lại tâm thần, một mặt cảm ngộ thời khắc này kiếm ý chi đạo, một mặt an tĩnh chờ ở chỗ này. Sau một hồi, bốn phía hết thể kiếm ý dị tượng biến mất không thấy gì nữa, thiếu niên ngây ngô thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cơ Lâm Xuyên trước tiên phát giác biến hóa, lúc này vừa tỉnh lại. Phu thân. Tốt. Hai cha con đơn giản đối thoại lại là tràn ngập vô số lời nói. Con ta thế nhưng là kiếm ý tận xương. Cơ Lâm Xuyên có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Cái gọi là kiếm ý tận xương bình thường đều là con em đời sau, nhận được hắn kiếm ý sau khi tán thành đem hắn chủ động phong vào xương cốt. Quá trình này gian khổ lại nguy hiểm, có thể nói là cựu tử vô sinh. Nếu là thành công liền có thể từ trong nhanh chóng trưởng thành, cực lớn để thăng một người thiên phú kiếm đạo, đặt vững tự thân nội tình. Nếu thật sự có thể dung hội quán thông coi là khó lường yêu nghiệt. Cơ Thiên Long tự tin gật đầu một cái. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên gia tốc, điều này có ý vị gì? Con ta có kiếm tiên chi tư. Cơ Lâm Xuyên quả thật nói, đây thật là khó lường hành động vĩ đại. Tương lai đủ để là hắn Cơ gia cự phách, là toàn cả gia tộc che mưa che gió cự đầu. Mà mấu chốt chính là, hắn Cơ gia đồng dạng có thể thu hàng một phần mới tinh kiếm đạo truyền thừa phương pháp. Phụ thân, này kiếm đạo tên là Đại Hà kiếm thuật, hắn kiếm dậy sóng như sông, đường hoàng đại khí chi đạo chẳng hay. Chương 44, lao đạo chương 44, lao đạo Cơ gia không chỉ có thu hoạch một vị thiên tài kiếm đạo, càng là lấy được một bộ mới sát phạt kiếm thuật. Đợi một thời gian, đợi cho Cơ Thiên Long đủ để lĩnh ngộ trong đó chân ý, liền có thể triệt để dung hội quán thông, một lần nữa lĩnh ngộ kiếm ý, khi đó không dám tưởng tượng, có thể nói tiền đồ vô hạn quang minh. Đinh, trải qua gặp chắc trở, huy kiếm trăm ngàn vạn thua ở nay kiếm ý tận xương, gia tộc của ngươi nên đón chân chính trên ý nghĩa kiếm đạo thiên tài thiếu niên. Gia tộc dòng dõi cá nhân con đường trưởng thành sự kiện quan trọng mở ra, phàm là hắn đạt thành các loại thành tựu đều có thể thu được rút thưởng ban thưởng. Cơ Lâm Xuyên thần sắc khẽ nhúc đích. Đây vẫn là lần thứ nhất hệ thống ứng đối đơn độc cá nhân mở ra liên tiếp nhắc nhở, đủ để chứng minh Cơ Thiên Long một lần này cơ duyên là có bao nhiêu cực lớn. Một khi Cơ Thiên Long trên kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, phương diện kiếm đạo đủ loại gia tộc cá nhân thành tựu, sợ là muốn nên đón kinh khủng thu hoạch lớn. Đối với toàn bộ Cơ gia cũng tốt, vẫn là chính hắn cũng được, đều là hưởng thụ vô tận. Kiếm đạo đoạn đường này, Cơ Thiên Long không thể nghi ngờ là Cơ gia thác lộ giả, tương lai bất khả hạn lượng. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích. Đã như vậy, chẳng phải là tu hành trăm đạo đều có thể mưu đồ. Sau đó hắn có lắc đầu. Chuyện này khó như lên trời. Đầu tiên là tu hành trăm đạo, vô luận là đi cái kia một đầu đều được, mấu chốt ở chỗ có thể hay không nhận được hệ thống tán thành. Giống dưới mắt như vậy đưa ra đơn độc thành tựu nhắc nhở. Nên biết, Cơ Thiên Long thở nhỏ bắt đầu gần 10 năm thời gian, từ cơ sở kiếm thuật khắc khổ tu hành, chưa bao giờ có buông lỏng. Lại là ngoài định mức lấy được một lần này lớn cơ duyên, mới thúc đẩy. Đủ để thấy được muốn tu được hệ thống đơn độc nêu lên vinh hạnh đặc biệt là có bao nhiêu khó khăn. Khó mà đại lượng phục chế. Thậm chí nói gia tộc tử đệ đều có cơ duyên cùng gặp gỡ, sợ là không cương cầu được. Phụ thân, Cơ Thiên Long có chút kỳ quái đột nhiên trầm mặc xuống Cơ Lâm Xuyên. Sau khi tính hồi lại, hắn cũng không ở quá nhiều cân nhắc, cũng không thiết thực suy nghĩ lung tung. Không bằng cước đạp thực địa cố gắng bồi dưỡng Cơ Thiên Long dùng cái này thu được càng nhiều nội tình từ đó tích lũy tài phú. Tiếp đó đang từ từ chọn lựa gia tộc dòng dõi tiếp tục bồi dưỡng tiếp. Xem cái khác dòng dõi có thể hay không có lúc này gặp. Thiên Long nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiền, phụ thân sẽ không quấy rầy ngươi. Hắn cần cho Thiên Long đứa nhỏ này lưu lại nhiều thời gian hơn, thật tốt điều chỉnh một phen. Đến nỗi khẩn cấp, hắn thấy không cần phải. Hắn biết được nhi tử Thiên Long nội tâm kiên trì, nhiều năm qua buồn tẻ luyện kiếm đủ để chứng minh hắn tâm tính cứng cỏi. Không cần hắn nhiều độ can thiệp, như thế ngược lại không đẹp. Yên tâm đi, phụ thân. Cơ Thiên Long âm vang trả lời, kiên định tự tin. Hắn vốn là si mê với kiếm thuật càng muốn thủ hộ toàn bộ cơ gia. Không có lý do bưng lòng. Coi là phải thật tốt nghỉ ngơi, thoáng lắng động một phen. Một mảnh linh sơn hồ lớn bên cạnh, một vị đạo nhân thần thái sáng láng tại thả câu. Bình tĩnh mặt hồ đột nhiên chấn động, nổi lên vận sóng, trong suốt dây câu trong nháy mắt căng cứng. Có thể tính có cá đã mắc câu. Lão đạo nhân kinh hỉ nở nụ cười, vẻn vẹn chỉ là túm động cần câu, trong suốt dây câu phóng thích mở mịt lộc lẫy. Nhưng, trong đầm cá kịch liệt dãy rủa, khí lực kinh người. Còn chưa lên. Lão đạo nhân khẽ quát một tiếng, vững như Thái Sơn bất vi sở động, tiên quang kích phát mà ra dọc theo dây câu không có vào hồ nước phía dưới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mặt hồ nhấc lên ngập trời bọt nước. Một đầu dài mười mấy trượng đại hắc ngư rược ra mặt hồ, bằng phẳng to lớn đầu cá, miệng đầy răng sắc, yêu khí trùng thiên. Màu xanh biếc mắt cá trông thấy bên bờ lao đạo lúc này cùng nộ, mở ra huyết buồn đại khẩu chủ động công kích. Chuẩn bị một ngụm nuốt lấy không biết trời cao đất rộng lao đầu. Vô tri, nghiệt xúc. Lao đạo nhân nói nhỏ, một bên sọt cá chợt bay trên không, lơ lửng dựng lên, đen ngòm trong miệng dâng lên hào quang. Trong ngay mắt, cái kia hắc ngư vậy mà không ngừng thu nhỏ hướng về sọt cá trong miệng rơi vào. Vừa vặn làm đồ nhắm. Lao đạo nhân cười ha ha, nỗi lòng có chút không tệ, xem như không cần tay không mà bể. Đột nhiên, động tác của hắn một trận, giống như là lòng có cảm giác. Làm sao lại? Lão đạo nhân đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi lại là cả kinh, cuối cùng càng là có một ít bi thương chi sắc. Vẻ vui thích không còn tồn tại cùng vừa mới quả thực là tưởng như hai người. Không nghĩ tới, tiểu tử kia thật sự lấy được tán thành. Lão đạo nhân tự lẩm bẩm, vẫn còn có chút không thể tin được. Cũng tốt, vậy thì đi xem một chút ta. Nghị hội điện. Khương Vân Hy vẻ mặt buồn thiu, đứng ngồi không yên, đứng dậy trở về dạ bước. Phu nhân, an tâm chớ đội. Cơ Lâm Xuyên tiếng nói rơi xuống. Khương Vân Hy hung hăng trợn mắt nhìn một mắt hắn, con mắt có chút hồng hồng. Người cái này làm cha không có lương tâm, như thế nào tuyệt không lo lắng. Căn bản muốn không cho hắn cơ hội phản bác lại là tiếp tục nói. Ta như thế nào yên tâm, Thiên Hổ rời đi chừng hơn 3 tháng, một phong thư nhà đều chưa từng tới qua. Đối mặt phu nhân, Cơ Lâm Xuyên nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Dù sao, trước đây cũng là ước pháp tam trường, đợi cho vào di động La Sơn Mạch nhớ kỹ cho trong nhà gửi thư. Dòng dã hơn 3 tháng thời gian lại là không hề có một chút tin tức nào, không đổi mới là lạ. Hắn cũng không thể không nhắm mắt mở miệng nói. Phu nhân, khó khăn đến quên, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không để ý tới về nhà thư cũng là chuyện bình thường. Cho dù nàng tin tưởng, minh bạch Cơ Lâm Xuyên nói đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là khó có thể bình an quyết định. Hắn là con của chúng ta, phải tin tưởng Thiên Hổ. Giọng ôn hòa vang lên, tràn ngập không nói ra được kiên định. Khương Vân Hy sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Nàng bây giờ có thể làm cái gì? Cũng chỉ có thể cầu nguyện Thiên Hổ tại di động la bên trong bí cảnh có thể bình yên vô sự. Phụ thân, có người tới. Đúng vào lúc này, Cơ Thiên Xương đội vàng đi đến. Có người tới, thế nhưng là đưa tin. Vừa ngồi xuống Khương Vân Hy lập tức đứng lên, vội vàng truy vấn. Mẫu thân, không phải. Cơ Thiên Xương mặc dù minh bạch nương thân nghe xong tất nhiên thương tâm, nhưng hắn cũng không thể không ăn ngay nói thật. Quả nhiên, nghe xong không phải đưa tin Khương Vân Hy cứng ngắc ngồi xuống lại. Thiên Xương, là ai? Cơ Lâm Xuyên có chút ngoài ý muốn, lúc này sẽ có người tới Long Tê Cơ gia, rất không nên à. Lại tuyệt đối không phải cái gì người quen, bằng không Thiên Xương không có khả năng không biết. Phụ thân, là một vị thực lực cao thâm lão tiền bối. Lão tiền bối? Cơ Lâm Xuyên minh tư khổ tưởng. Hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình nhận biết một vị thực lực cao thâm lão tiền bối. Cứ việc không nghĩ ra mấu chốt, hắn cũng không có bất kỳ chậm trễ chi sắc. Lão tu sĩ ở cái thế giới này, đồng nghĩa với cường đại. Người ở nơi nào? Tại đón khách điện. Đây là cơ gia dùng để an bài tiếp đãi khách lạ lầu cát, đối phương thực lực cường đại lý do ổn thỏa. Cơ Thiên Xương tự nhiên đem hắn an bài khách lạ đón khách điện không thất lễ nghi. Đối với Thiên Xương xử lý, hắn là hết sức hài lòng. Phu nhân không cần lo lắng, người hiền tự có thiên tướng ta đi trước nhìn một chút tới lão tiền bối. Ta hiểu phu quân, lại đi thôi. Khương Vân Hy thay đổi vừa mới hai người cùng một chỗ thời điểm biểu hiện loại kia thất thố, khôi phục như lúc ban đầu. Đi thôi, mang ta đi xem. Hắn đứng dậy rời đi, xem đến cùng là ai sẽ đến ở đây. Lao tiền bối vẫn là vị tu vi cao sâu loại kia tiền bối. Hắn làm sao lại không nhớ ra được đâu. Chương 45, bái sư Cơ Lâm Xuyên mang theo hoài nghi cùng vẻ cảnh giác, rất nhanh liền đã đến đón khách điện. Đâm đầu vào liền trông thấy một vị lao đạo nhân đang uống nước trà, một bên dâng trà chính là Khôn Khéo Thiên Nhã. Hắn hơi kinh hãi, trong đầu trong nháy mắt nhớ lại đối phương. chính là trước kia ở Thiên Môn Tông trong phường thị gặp phải Lôi Thôi đạo nhân. Bây giờ khí chất biến hóa cực lớn, không nói lại tu vi thâm bất khả chắc, vượt xa luyện khí 9 tầng. Hơn phân nửa là một vị trúc cơ lão tổ. Hắn hơi có kinh ngạc. Đối phương như thế nào đến đây, duy nhất chính là cái kia màu đen kiếm gãy, nghĩ như thế, Cơ Lâm Xuyên ẩn ẩn có loại không tốt lắm cảm giác. Tiền bối, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Cơ Lâm Xuyên cung kính hành lễ, đây chính là trúc cơ tu sĩ, không cho phép hắn sơ suất cũng không biểu hiện dị thường. Toàn bộ cơ gia đóng gói có thể đều không đủ đối phương một cái đầu ngón tay ấn. Lão đạo nhân thần sắc không thay đổi, có thể rõ ràng phát giác Cơ Lâm Xuyên cũng không thu được đạo kiếm ý kia tán thành. Thời có chần chờ. Tiểu đạo hữu, cái kia kiếm gãy thế nhưng là tặng người. Cơ Lâm Xuyên âm thầm kinh nghi, quả nhiên là vì cái kia kiếm gãy mà đến. Bẩm tiên bối, chưa từng. Chưa từng. Lão đạo nhân rõ ràng cảm giác cái kia lưu lại trong kiếm gãy kiếm ý bị phát động, hắn không tin mình cảm ứng sai, bản thân liền có lưu thủ đoạn, làm sao lại sai? Đống nhiên dừng lại, giống như là ý thức được cái gì. Nhà ngươi dòng dõi có người lấy được kiếm ý kia tán thành. Cơ Lâm Xuyên cả kinh, quả nhiên lão đạo này người có hậu thủ, có thể cảm giác được cái gì. Hắn biết rõ, đối phương trực tiếp tìm tới cửa tất nhiên là vạn phần xác định. Trong lòng Cơ Lâm Xuyên âm thầm phát khổ, không biết đối phương chân chính ý đồ, dưới mắt như vậy thật sự là tương lai đáng lo, thậm chí cũng có thể tạo thành họa diệt tộc. Cái kia sợ hắn thần sắc bình tĩnh có thể trong mắt bất an vào thời khắc này khó mà che giấu. Ta chính là Thanh Vân Tông, Ngọc Quỳnh Phong phong chủ. Lão đạo nhân Tông Nguyên Dịch ôn hòa nở nụ cười, gặp Cơ Lâm Xuyên như thế để phòng cũng là từ từ nói tới. Tiểu hữu không cần khẩn trương, cái kia kiếm gãy phía trên kiếm ý chính là cố ý lưu lại khảo nghiệm. Vừa nghe đến ở đây, Cơ Lâm Xuyên thở dài một hơi. Không phải tới cửa vấn tội liền tốt, Cơ Lâm Xuyên cũng là ôn quyền trả lời. Không dối gạt tiền bối, cái kia thu được kiếm ý chính là vãn bối nhị tử. Hảo. Lão đạo nhân Tông Nguyên Dịch lúc này quát khẽ một tiếng, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ chờ mong. Để cho hắn tới, ta coi bên trên nhìn lên. Cơ Lâm Xuyên không thể tin ngẩng đầu nhìn lại, một vị trúc cơ đại lão bực này yêu cầu, có chút không thể tưởng tượng. Chợt hắn chính là hiểu rõ chỗ mấu chốt, đối phương chỉ sợ cũng tổn lấy nhìn một chút thiên phú, lên thu học trò dự định. Đây đối với toàn bộ cơ gia tới nói, có thể nói là trên trời rơi xuống đại hỷ, phải biết muốn đột phá trúc cơ độ khó cực lớn. Tại vùng đất xa xôi tới nói, đủ để là một phương đại lão. Thương Ngô huyện bên trong nhưng không có trúc cơ gia tộc, bởi vậy có thể thấy được đây là bực nào cơ duyên. Nhớ tới coi là cái kia một quẻ, sợ là đây mới là chân chính cơ duyên. Tiền bối chờ chốc lát, Thiên Sương đi gọi Tiên Long đến đây đi. Cơ Thiên Sương cũng là trong mắt có vẻ kích động, nghe ra không giống bình thường chỗ. Tâm tư bén nhạy hắn đồng dạng hiểu rõ mấy phần, sợ là hắn nhị đệ cơ duyên gần trong gang tấc. Nếu là may mắn đi theo tu hành, tương lai con đường tu hành cũng là sẽ có được sự giúp đỡ to lớn. Trọng yếu nhất chính là hắn cơ gia cùng trúc cơ tiền bối kết giao, sẽ cực lớn chấn động nhiếp ngoại giới. Trăm lợi mà không có một hại chuyện. Là, phụ thân. Vội vã đi tới phía sau núi rừng trúc tinh xá mà đi. Không ra phút chốc, phụ thân. Thiên Long thân ảnh đã xuất hiện. Mau tới bái kiến tiền bối. Hắn vây tay ra hiệu, Cơ Thiên Long tâm có hiểu ra, cung kính mở miệng. Xin ra mắt tiền bối. Không tệ, không tệ, thật là một cái hạt giống tốt. Từ Cơ Thiên Long đi vào, lão đạo nhân Tông Nguyên Dịch chính là âm thầm dò xét, tại đối phương trên thân cảm nhận được cái kia cố quen thuộc kiếm ý đứng dậy trong mấy mắt, bàn tay chính là khoác lên thân thượng Cơ Thiên Long. Kiếm ý tận xương. Hắn hơi hơi chấn kinh, đây chính là cần tiếp nhận cực đại phong hiểm, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Cầu đạo chi lộ đoạn tuyệt. Có thể thấy được kẻ này tâm tính cứng cỏi, mà ở tiên thiên chi cảnh liền có thể làm đến điểm này. Đối phương có được cực cao thiên phú kiếm đạo, bằng không tuyệt khó thành công. Tâm tính, thiên phú tất cả thích hợp kiếm đạo. Đẹp hay. Tiểu gia hỏa có muốn bái ta làm thầy? Lúc đến lộ đã nghe xong đại ca giảng yếu giới thiệu, biết rõ đây là hiếm có lớn cơ duyên, lập tức căn bản không do dự. Đệ tử Cơ Thiên Long bái kiến sư phó. Hảo, hảo, hảo. Lão đạo nhân Tông Nguyên Dịch liên tiếp phun ra ba chữ tốt, có thể thấy được nội tâm vui vẻ. Cơ gia gia chủ, ngươi có đồng ý hay không? Dù sao cơ gia tại yếu đó cũng là ghi lại ở tiên triều tịch cửu phẩm thế gia. Cơ Lâm Xuyên làm sao có thể cự tuyệt, đây là con hắn kiếm đạo cơ duyên cũng là cả gia tộc nhân mạch căn cơ. Đồng thời trong đầu của hắn truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đinh, trước mắt trong gia tộc của ngươi có dòng dõi lần đầu bái nhập tông môn, đạt tới gia tộc thành tựu, ban thưởng rút thưởng một lần. Cơ Lâm Xuyên lòng có phân chấn nhưng cũng bất động thanh sắc gáp chế lại. Tiền bối, đây là Thiên Long may mắn, càng là hắn duyên phận, Lâm Xuyên đánh gãy sẽ không ngăn cản. Rất tốt. Tất nhiên Thiên Long đã bái nhập môn hạ của ta, coi là nên biết vì ta tục danh, vì sư họ Tô tên Nguyên Dịch, tại Thanh Vân Tông cũng là một phòng chi chủ, coi là sẽ không để cho người chịu ức hiếp. Cơ Lâm Xuyên sau khi nghe xong, yên tâm không ít. Làm phiền Tô tiền bối che chở, Thiên Long con đường tu hành coi là muốn trôi chảy. Tông Nguyên Dịch đến là ôn hòa nói, các ngươi vì Thiên Long thân tộc, coi là không cần khách khí, cái này cũng là thầy trò chúng ta ở giữa duyên phận. Lời nói bế, Tông Nguyên Dịch vỗ bên hông túi chữ vật, lấy ra mấy thứ đồ. Đồ nhi thân tộc, hắn cũng không thể không biểu hiện biểu thị. Nhìn xem một cái bao, một bộ kinh quyển, Cơ Lâm Xuyên tâm không khỏi nhảy một cái. Quan ngươi Cơ gia mặc dù có chút phúc phận lại nội tình không đủ, hai thứ đồ này ngay tại ta cái này cũng vô dụng liền lưu cho Cơ gia a. Trong bọc này chính là Huyền Thanh Quả Hột, là một loại cựu phẩm linh quả, nhưng làm trong tộc một loại tu hành tài nguyên. Kinh này cuốn nhưng là một bộ tán tu chi pháp, có thể dùng để tham khảo học tập. Cơ Lâm Xuyên vui mừng quá đỗi. Hắn Cơ gia thiếu hụt chính là đủ loại nội tình, vô luận là có thể kéo dài sản xuất Huyền Thanh Quả vẫn là tu hành chi pháp, đều hiếm có. Đây chính là trúc cơ tu sĩ cất giữ, quản chi tại trong mắt không đáng tiền. nhưng rơi vào hắn cựu phẩm thế gia chính là phi phạm. Chủ yếu nhất là, đáng giá trúc cơ tu sĩ cất giữ, hắn giá trị tất nhiên không ít. Nên biết cựu phẩm thế gia muốn không trả giá thật lớn thu được hai loại hữu ích vu gia tộc phát triển chi vật, rất khó. Đa tạ tiền bối. Lão đạo nhân Tông Nguyên Dịch vung tay háo một cái, một vòng linh quang ngăn trở muốn hành lễ Cơ Lâm Xuyên. Tốt, Đồ Nhi, đi cùng người nhà tạm biệt ta. Cơ Thiên Long mắt từng đỏ, ôm lấy đại ca Cơ Thiên Sương, lại hướng về Cơ Lâm Xuyên đi bái lễ. Hài nhi bất hiếu, về sau không cách nào phụng dưỡng tại phụ thân bên cạnh mẫu thân, mong rằng phụ thân nương bảo trọng thân thể. Cơ Lâm Xuyên khẽ gật đầu, vỗ vỗ Thiên Long bả vai. Con ta, không cần lo nghĩ, khi muốn chăm chỉ tu hành, học được thật bản lĩnh, vì ta Cơ gia hộ tống. Hắn đối với Cơ Thiên Long ôm đầy đủ tự tin, tin tưởng Thiên Long thiên phú, nhất định sẽ trở thành Cơ gia phát triển trợ lực. Hài nhi, khắc trong tâm khảm. Nói đi lại là tiến đến giao mẫu thân thân cùng muội muội, tiến hành cuối cùng cáo biệt, trở lại sư mệnh. Đồ Nhi ngoan, chúng ta này liền trở về tông môn. Nói xong, bên hông hồ lô đằng không mà lên, đón gió phồng lớn, lơ lửng giữa không trung. Tông Nguyên Dịch dắt Cơ Thiên Long tay đằng không mà lên vững vàng rơi vào hồ lô phía trên. Khương Vân Hy tại sau lưng hô to: Nhi a, ở bên ngoài phải chiếu cố tốt chính mình. Muốn ăn hảo, không cần lo lắng trong nhà, nghe thật hay sư phó lời nói. Cơ Thiên Long mắt bên trong đát: Mẫu thân, Nhi nhớ kỹ. Chỉ một thoáng, hồ lô hóa thành một sợi quang mang biến mất ở phương xa. Chương 46, điều tra chương 46, điều tra phu nhân, chớ có lo lắng. Cơ Lâm Xuyên không đành lòng, mở miệng an ủi, đó là hài tử nhóm nói. Chim ưng con chúng quy sẽ lớn lên, muốn dương cánh bay cao. Khương Vân Hy một mặt bi thương, nàng rất rõ ràng đối với Thiên Long tới nói đây là cơ duyên to lớn, tại Cơ gia tới nói sẽ thêm ra một đầu đường mới. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp nhị tử rời đi Cơ gia, một người sống chết không rõ mà đổi thành một cái chẳng biết lúc nào có thể trở về nhà. Làm mẫu thân thân, nàng lại có thể nào không bi thương. Cơ Lâm Xuyên ôm lấy thật chặt Khương Vân Hy bà bay, để cho nàng tựa ở trên thân. Phu quân, là Thiên Sương tìm một tìm thích hợp đạo lữ a. Cơ Lâm Xuyên nghe vậy một trận. Hắn tự nhiên có thể minh bạch Khương Vân Hy dụ ý trong một năm hai cái hải tử rời đi Long Tê Sơn vốn là đàn ông không nhiều Cơ gia càng thêm buồn vẻ mấy phần. Lớn như vậy Cơ gia trống rỗng, loại tình huống này tới nói đối với một cái thế gia mà nói lâu dài như thế rất là bất lợi. Phu nhân, việc này hay là muốn Thiên Sương cái kia hải tử vừa ý mới tốt. Cơ Lâm Xuyên xuyên qua mà đến, kỳ thực cũng không nguyện ý làm phụ mẫu chi mệnh một bộ kia. Hắn để ý hơn chính là Cơ Thiên Sương có thể hay không thích lý đạo lữ không hợp, gia tộc khó yên. Khương Vân Hy dừng một chút, minh bạch Cơ Lâm Xuyên chần chờ. Vậy thì âm thầm giúp đỡ Sương Nhi nhìn một chút ta. Tốt. Cơ Lâm Xuyên đáp ứng xuống, là nên hỗ trợ tìm kiếm một phen, sau đó để Thiên Sương thử tiếp xúc xem. Bất quá, dưới mắt ngược lại cũng không phải lúc gấp, tu sĩ tuổi thọ mọc, quá sớm kết đạo lữ cũng không phù hợp. Rất ít nhất cũng muốn đợi thêm 2 năm. Trấn an được Khương Vân Hy cảm xúc, Cơ Lâm Xuyên cũng là bắt đầu rút thưởng. Đinh. Chúc mừng ngươi thu được dẫn yêu hương ba. Cơ Lâm Xuyên chợt xem xét. Dẫn yêu hương, đem hắn khơi mào có thể phóng thích hấp dẫn trong vòng phương viên trăm dặm yêu thú hương khí, thời gian kéo dài 3 canh giờ, hắn hút nhẹ một hơi. Cái đồ chơi này, dù tốt thế nhưng là khó lường sát khí, đủ để dẫn phát thú triều. Cơ Lâm Xuyên chỉnh trọng đem hắn thu hồi, thích đáng chắc chắn. Mưa to bằng bạc, xuống ướt chừng một đêm, ngoài 10 dặm người chết hố đều bị dìm ngập, thi thể pha trở nên trắng, trôi nổi dựng lên. Cách ra nơi này mùi máu tanh lại tăng thêm vài phần âm trầm cảm giác. Thật là đáng sợ. Tống Diệu âm răng phát run, bực này cảnh tượng tàn khốc làm nàng sợ hãi và phần, chợt nhìn về phía cùng nhau điều tra ngoại giới đồng bạn. Thiên Hổ, ngươi nói chúng ta còn có thể trở về sao? Cơ Thiên Hổ thần sắc trang nghiêm cùng lúc trước tưởng như hai người, trải qua mấy tháng tàn khốc chiến trường. Hắn mới rốt cục minh bạch phụ thân câu nói kia, chiến tranh không phải đi chơi. Nhất định sẽ. Cơ Thiên Hổ nhìn chăm chú phương xa, có loại không nói ra được nam nhi thiết huyết. Nhìn một chút Cơ Thiên Hổ thời khắc này bộ dáng, Tống Diệu âm âm thầm sợ hai thán phục nó biến hóa chi lớn, càng nhiều hơn chính là lòng có cảm kích. Nếu không phải Cơ Thiên Hổ trầm ổn hành động mang theo nàng tránh né mấy lần phong hiểm, sợ đã là thân tử đạo tiêu. Đến nỗi đường ca như thế nào, nàng cũng không biết. Cái này di động la bí cảnh chi lớn, không thua năm huyện chi địa, nhất là sơn mạch liên miên bất tuyệt tận tảng đến không hết yêu ma. Tốt, Diệu Âm, tuần sát nơi đây sau, tốc tốc về doanh chỉnh đốn. Cơ Thiên Hổ liếc mắt nhìn sắc trời, hắn ban đêm chính là yêu ma ngang ngược thời điểm, cần dựa vào quân doanh tị hiểm. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Dù sao nơi đây chính là tiền tuyến, bọn hắn chỗ doanh địa chính là tiền phong doanh, chủ yếu chức trách điều tra tình báo, quan sát yêu ma động tĩnh. Kịp thời là hậu phương phòng ngự đại bản doanh cung cấp tình báo, lấy ứng đối yêu thú xung kích. Tự nhiên không an toàn. Tống Diệu Âm tin tưởng nơi đây tình trạng, vào đêm trễ quay về doanh địa, sợ là sẽ phải vạn kiếp bất phục. Đúng vào lúc này, ngao ngao một hồi sói hào thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Không tốt. Cơ Thiên Hổ thoáng qua biến sắc, yêu lang chu lên đại biểu cho mãnh liệt nguy cơ, bởi vì sói chính là quần cư yêu thú. Một khi xuất hiện tuyệt sẽ không chỉ có một cái mà là kết mẹ kết đội tiến hành đi săn, hắn càng là vô cùng giàu hạn. Đi. Cơ Thiên Hổ gầm nhẹ một tiếng, dẫm chân xuống phi nhanh mà ra, Tống Diệu Âm cũng là theo sát phía sau, không dám chút nào chần chờ. Có chút trì hoãn, liền có thể sẽ khó bảo toàn tính mạng. Ngay sau đó từng đôi xanh biếc con mắt hiện lên, mấy chục con yêu lang từ đằng xa lao nhanh mà ra, sắc bén răng nanh trước hết tanh hôi nước bọt. Hai người di chuyển nhanh chóng, hướng về tiên phong doanh địa chỗ phương hướng phi nhanh. Gào! Một đầu yêu lang nhanh đi tới gần, yêu khí tàn phá bừa bãi ở giữa, đột nhiên chân sau đạp đất bắn lên lao thẳng tới Lực Thiên Hổ. Tự tìm cái chết. Cơ Thiên Hổ gầm thét một tiếng, đấu chuyển đằng rời ở giữa, nghiêng người huy quyền. Giống! Rít lên một tiếng, một đầu như ma hư ảnh lơ lửng mà ra, kèm theo lực lượng kinh người mảnh kích mà ra. Oeng! Kịch liệt va chạm, yêu lang xương cốt đứt gãy bay ngược mà ra, phát ra một hồi kêu gào thê lương âm thanh. Đây chính là Cơ Thiên Hổ mấy tháng tới lập công đạt được luyện thể chi pháp, đại lực như ma quyền. Cơ Thiên Hổ nhất kích dứt khoát đắc thủ sau không dám dừng lại, thân ham trùng vây sinh tử khó liệu. Làm gì, cho dù là hắn tại tấn mãnh, đang thẳng thắn, nhưng đi qua lần này ngăn cản vẫn là thoáng rơi vào đằng sau. Vài đầu mãnh hổ lớn nhỏ yêu lang chạy vội mà tới, hướng về Cơ Thiên Hổ phát khởi công kích mãnh liệt. Thấy vậy một màn, Tống Diệu Âm lập tức làm giúp đỡ, khởi xướng công kích từ xa. Nhưng rất đáng tiếc hắn phương pháp tu hành không mạnh, khó mà nhất kích trọng thương yêu lang. Diệu Âm nhanh chóng chạy tới tiên phong doanh địa thỉnh cầu trợ giúp. Tống Diệu Âm nghe Cơ Thiên Hổ quát lớn, lập tức bày ra hành động. Nàng rất rõ ràng tự thân phương pháp tu hành hơi yếu, thực lực không đủ để trợ giúp Cơ Thiên Hổ thoát khốn. Cầu viện là lựa chọn tốt nhất. Cơ Thiên Hổ trái phải đang rời, động như thỏ chạy, tốc độ kinh người. Cùng bạo song quyền tỏa ra đáng sợ thần quang, mỗi một lần tìm khắp tìm cơ hội khởi xướng bá liệt nhất kích. Liên tiếp đánh giết ba đầu yêu lang, như thế hung uy trấn nhiếp chư yêu lang trong lúc nhất thời không tốt dễ dàng phát động công kích. Chỉ có thể thử lấy răng nanh, toét miệng, vờn quanh tại bốn phía. Gào! Một tiếng trầm thấp sói tru vang vọng nơi đây, một đầu màu xám yêu lang chậm rãi xuất hiện. Cơ Thiên Hổ mắt quang phát lạnh. Yêu lang thủ lĩnh. Một đám kích thước như vậy yêu lang bình thường đều có đầu lĩnh, hắn thực lực cường đại càng xảo trá. Nhận được thủ lĩnh mệnh lệnh, yêu lang khẩu phối hợp công kích, liên miên bất tuyệt. Không ngừng vây quanh Cơ Thiên Hổ từ bốn phía thăm dò công kích, tuyệt không chủ động bại lộ nguy cơ chí mạng. Cơ Thiên Hổ hơi biến sắc mặt, đây là chiến thuật con diều, yêu lang lấy số lượng ưu thế đang tiêu hao thể lực của hắn. Những tên đáng chết, thật đúng là giàu hoạt đáng sợ. Hắn biết do không thể một mực ngồi chờ chết, bằng không sớm muộn sẽ bị bọn này thú vật xé. Bọn này tàn nhẫn yêu thú cũng sẽ không cho hắn chờ đợi viện quân thở dốc thời cơ. Quyết định thật nhanh, Cơ Thiên Hổ bước vàng ứng đối yêu lang tập kích. Một chọi một mà nói, bọn này yêu lang không phải đối thủ của hắn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ giống như dưới mắt. Cơ Thiên Hổ sát phạt 10 phần, cố ý lộ ra sau lưng sơ hở. Gào! Yêu lang mắc lửa, bắt được xảo túng tức thệ sơ hở trực tiếp từ phía sau lưng mở ra miệng máu tiến hành công kích. Nghiệt xúc, tới tốt lắm. Cơ Thiên Hổ một quyền đại lực như ma quyền đánh ra, bước lui phía trước đàn sói, trong nháy mắt thân thể lẳng không bật mèo. Linh xảo thân ảnh, giữa không trung ở giữa cấp tốc làm ra né tránh, bắt được yêu lang lộ ra sơ hở, lăng không sút một cước. Oeng! Lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi, sinh sinh đem đánh lén yêu lang sút mặt đất. Cơ Thiên Hổ không chần chờ, thừa dịp đánh lén yêu lang triệt để mất đi phản kháng một cái đại lực xuất kỳ tích. Xét theo yêu lang ngăn tại trước người, lao thẳng tới yêu lang thủ lĩnh phương hướng, tựa như một hồi cuồng phong quét lá rụng. Chương 47, doanh trại chương 47, doanh trại phía trước yêu lang phát động công kích, ngăn cản tại phương hướng tấn công, đều bị Cơ Thiên Hổ trong tay sát sói kháng trụ. Cơ Thiên Hổ giống như sau bên trên mãnh hổ, thân như quỷ mị đến tốt nhất vị trí công kích, trong tay sát sói trực tiếp đập ra ngoài, nhấc lên một hồi kinh phong. Gào! Yêu lang thủ lĩnh phát ra gầm thét, linh xảo nhún người nhảy lên tránh thoát, vang một tiếng sát sói nện ở vừa mới vị trí. Lục Vũ trong mắt lập lòe khát máu tia sáng. Vừa ra tại một bên còn chưa bày ra đánh trả lúc, một thân ảnh đã lớn người tiến lên. Chết! Một tiếng quát lớn vang vọng, cuồn cuộn như kinh lôi nổ tung, trên nắm tay quanh quần dọa người hào quang. Bò họ, trầm thấp như ma hùng chấn động, một đạo bóng người to lớn lơ lửng mà ra, hiển lộ rõ ràng uy áp kinh khủng. Gào, yêu lang thủ linh kinh gào, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, quên thân yêu khí bẩn quanh nô ra sắc bén vuốt sói, chớp động rét lạnh lánh quang chộp về phía trước. Phốc phốc. Âm thanh chói tai kèm theo gân cốt đứt gãy thanh âm cùng nhau truyền đến, một vòng đỏ thắm chi huyết phun ra. Đông! Một tiếng yêu lang thủ lĩnh trọng trọng té ngã trên đất, co quắp cơ thể qua trong dây lát tại không có sự sống. Chúng yêu lang kêu rên một tiếng, cụ đôi điên cuồng thoát đi nơi đây. Cơ Thiên Hổ thấy vậy một màn thở dài một hơi. Hắn ngay từ đầu liền biết, lấy tự thân cảnh giới muốn lấy ít thắng nhiều, độ khó quá nhiều rất dễ dàng bị mài chết. Cho nên, bắt giặc trước bắt vua. Yêu lang đã mất đi thủ lĩnh tự nhiên lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn, trọng yếu nhất giữa bọn hắn còn có thể một lần nữa quyết ra mới thủ lĩnh. Bằng không tất nhiên sẽ bị những yêu thú khác nuốt hết, mất đi sinh mệnh. Đang sợ hãi cùng chấn nhiếp phía dưới, tất nhiên không sẽ cùng hắn ăn thua đủ. Tình huống giống như hắn đoán trước một dạng, nơi đây không nên ở lâu, nói không chừng còn có những yêu thú khác tại phụ cận. Không dám tiếp tục dừng lại, Cơ Thiên Hổ cấp tốc hướng doanh trại phương hướng rút lui. Vừa mới đi đến trên nửa đường, năm tên hậu thiên tu sĩ tại Tống Diệu Âm dẫn dắt phía dưới cùng Cơ Thiên Hổ gặp nhau. "Thiên Hổ, ngươi không sao?" Tống Diệu Âm vui mừng quá đỗi, nếu không phải là Cơ Thiên Hổ ngăn chặn đàn sói, nàng sợ là sớm sẽ chết ngay tại chỗ. Nhìn không việc gì, Cơ Thiên Hổ coi là mừng rỡ, vẻ mừng rỡ khó mà che giấu. "Ân, đã giải quyết." Cơ Thiên Hổ đáp lại một câu, chợt hướng về đám người chắp tay. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Thiên Hổ quá khách khí, chúng ta cũng không có giúp đỡ cái gì. Trong đó dáng người cao thẳng Hà Quý có chút thổn thức lắc đầu. Đại gia nhanh trở về tiên phong doanh trại, nơi đây cũng không an toàn. Cơ Thiên Hổ nhắc nhở một câu, đám người vội vàng bước lên đường về. Một chỗ địa thế khá cao dốc thoải phía trên, nhìn trống rông dáng vẻ. Một đoàn người bên trong, có người cấp tốc bấm niệm pháp quyết niệm chú. Trong thoáng chốc, phía trước tựa như một tầng trong suốt mạc liêm mở ra, lộ ra doanh trại chân dung. Chính là che giấu tiên phong doanh trại. Bốn phía di tán đặc thù linh quang, đó là bố trí tại tiên phong doanh trại pháp trận. Có thể che lấp yêu thú tầm mắt, ẩn nấp khí thế trở tác dụng. Không có pháp trận che chở, bằng vào số người của bọn họ tuyệt không có khả năng an ổn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Đám người nối đuôi nhau mà vào, tiến nhập tiên phong doanh trong trại. Lớn như vậy tiên phong doanh trại bất quá chỉ có 10 người ở đây đóng giữ. Mấy người không có dừng lại, trực tiếp đi đến doanh trại trong đại trướng. Thập trưởng, ngày gần đây yêu thú hoạt động bắt đầu càng ngày càng thường xuyên, phải chăng hướng phía sau truyền lại tình báo, doanh trại có thể hay không lui về phía sau? Hà Quý hướng về thập trưởng Kim Phong hồi báo ngày gần đây tình trạng. Tiên Phong doanh trại nó chủ yếu mục đích đúng là vì quan sát yêu ma động tĩnh, kịp thời hướng phía sau truyền lại tình báo. Thập trưởng Kim Phong sau một hồi trầm mặc, lắc đầu. Dưới mắt yêu ma hoạt động mặc dù so trước đó hoạt động mạnh, nhưng phần lớn là tiểu cổ quy mô cũng không có hành động đại quy mô. Thập trưởng Kim Phong dừng lại một chút sau, dặn dò: "Gần nhất tăng cường ban đêm tuần tra cùng quan sát, cần phải hành sự cẩn thận, đề cao cảnh giác." Đám người sau khi nghe xong, đều là chắp tay sừ lửng, rời đi đại trướng. Chỉ có Cơ Thiên Hổ vừa ra tới chính là tâm thần không yên, hôm nay đột nhiên bị tập kích không giống ngày xưa. Trước đây yêu thú qua lại khoảng cách doanh trại đều tại hơn 10 dặm bên ngoài, mà lần này chính xác đến gần trong vòng 10 dặm. Hắn luôn có loại bất an cảm giác. "Thiên Hổ, ngươi thế nào?" Tống Diệu Âm phát giác Cơ Thiên Hổ hình như có tâm thần không yên chi sắc. "Ta luôn cảm giác xảy ra đại sự." Thanh âm hắn trầm thấp, nhưng có khổ vì không có tình báo, cho nên chưa từng lên tiếng. Tống Diệu Âm đôi mắt đẹp cả kinh, nàng vạn phần tin tưởng Cơ Thiên Hổ, dù sao mấy lần nguy cơ đều bởi vì đối phương phán đoán, mới biến nguy thành an. "Cái kia, làm sao bây giờ? Thông chi Kim Thập Trưởng sao?" Cơ Thiên Hổ dao động lắc đầu. Người này bản tính không tệ, nhưng có chút cứng đầu, nếu là không có chứng cứ sợ là không chỉ có sẽ không nghe theo đề nghị của hắn còn có thể dẫn phát không khoái. Cuối cùng hết thảy đều là phỏng đoán của hắn thôi, cũng chính xác không có chứng cứ rõ ràng đối phương phải nên làm như thế nào tin tưởng hắn. Vẫn là để cao cảnh giác. Màn đêm buông xuống, sao động cùng bất an trong nháy mắt bao phủ đại địa, phương xa ngẫu nhiên có tiếng gầm gừ chấn động sơn lâm. Yêu ma loạn vũ đêm tối, làm cho người lo sợ bất an, nhưng gây ra động tĩnh khoảng cách rất xa. Ngược lại cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bây giờ đang tại doanh trại nghỉ ngơi Cơ Thiên Hổ mãnh liệt nhiên mở mắt. Cái kia vô cùng mát mẻ quen thuộc cảm giác xông lên đầu, hắn lòng có cảm giác. Đó là một đạo kỳ dị quẻ tượng, nhưng có thể tinh tường cảm giác ý tứ trong đó. Điềm đại hung, người chỗ Tiên Phong doanh trại sắp gặp phải lột da huyết ma xâm lấn, Cơ Thiên Hổ lúc này biến sắc. Lột da huyết ma là một loại cực kỳ quỷ dị lại hung tàn yêu ma, có thể đem ra người chóc từng mảng khoác lên người, hoàn mỹ thay thế. Mà càng thêm nguy hiểm một điểm chính là, một khi như thế yêu ma xuất hiện, đại biểu cho cũng không có bất luận cái gì an toàn có thể nói, bởi vì khó mà phân biệt cái kia thằng xui xẻo bị lột da thay thế. Nhất định phải ngăn cản. Tiên Phong doanh trại là bọn hắn ở đây sau cùng cậy vào, nếu trận pháp bị phá, doanh trại hiện ra chắc chắn phải chết. Đối với Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn nhắc nhở tin tưởng không nghi ngờ, trước đây nếu không phải hắn kịp thời tỉnh táo, hắn cũng không khả năng trong vòng mấy tháng mấy lần biến nguy thành an. Nghĩ tới lao cha trước khi đi trịnh trọng đem cơ gia chi bảo để cho hắn tiếp thân đeo lúc dáng vẻ, trong lòng Cơ Thiên Hổ nóng lên. Kinh người như vậy bảo vật nói cầm thì cầm cho hắn, một khi di thất đối với cơ gia đã kích cực lớn, có thể tưởng tượng được lao cha đối với hắn quan tâm cùng coi trọng. Cơ Thiên Hổ liền vội vàng đứng lên, đi ra tạm thời doanh trướng, bây giờ cũng không phải lãng phí thời gian thời điểm. Hắn doanh trướng càng thêm tới gần doanh trại cửa trại vị trí. Mới vừa ra tới, đâm đầu vào liền bắt gặp đang tại tuần đêm An Dương tu sĩ. "An Dương đạo hữu, nhưng có dị thường?" Cơ Thiên Hổ đội vàng truy vấn. "Không có." An Dương rất là xác định nói. Còn chưa chờ hai người tiếp tục trao đổi đi, doanh trại sáng lên ánh sáng màu, đó là pháp trận cảnh cáo. Có người đi tới Tiên Phong doanh trại phụ cận, cái này cùng cơ ra trận pháp dự cảnh giống. Hai người lẫn nhau, tới gần Tiên Phong doanh trại cửa trại, lúc này lẽ ra không nên có người tới. Môn trại phía trước một đạo lo lắng thân ảnh xuất hiện, nhìn có chút chật vật. An Dương cả kinh. Không tốt, là một chỗ khác Tiên Phong doanh trại đạo hữu. Người này hắn vừa vặn nhận biết, mạo hiểm như vậy mà đến tất nhiên là xảy ra ngoài ý muốn. Chương 48, đánh lén chương 48, đánh lén An Dương lúc này liền muốn mở ra pháp trận đem đối phương tiếp đi vào. Để mau chóng hiểu rõ đối phương doanh trại đột phát gì tình huống. Vì cái gì vội vàng như thế mà đến? Cơ Thiên Hổ đưa tay đem hắn ngăn lại. "An Dương đạo hữu, ngươi lại đi bẩm báo Kim Thập Trưởng, ta tới đón phía ngoài đạo hữu vào doanh trại." "Tốt." An Dương không cần nghĩ ngợi, quay người hướng về doanh trại trung tâm mà đi. Cơ Thiên Hổ nhưng là trong lòng mười phần cảnh giác vô cùng, bấm pháp quyết đánh tới doanh trại pháp trận, chuẩn bị đem hắn để vào. "Đạo hữu, lệnh bài." Lệnh bài không chỉ có là đại biểu cho thân phận chi vật, đồng dạng cũng là ghi chép tu sĩ tin tức tương quan mấy người, cực kỳ trọng yếu. "Cho." Cơ Thiên Hổ tiếp nhận lệnh bài xem xét chữ phía trên, Tiên Phong Ất Tự Doanh, Cố Sán. "Lệnh bài làm thật." Cơ Thiên Hổ giống như là thở dài một hơi, không ngăn cản nữa. "Cố đạo hữu, tiến nhanh, bên ngoài không an toàn." "Đa tạ đạo hữu." Cố Sán mỏi mệt bên trong lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng, thuận lợi bước vào Tiên Phong doanh trại. "Đạo hữu, Ất Tự Doanh đến cùng chuyện gì xảy ra?" Đối mặt Cơ Thiên Hổ đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, Cố Sán không chần chờ nói: "Đạo hữu, đại sự không ổn, nhanh chóng bẩm báo, có lột da huyết ma qua lại." Cơ Thiên Hổ lúc này trong lòng trầm xuống. Lột da huyết ma hành động so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. "Đạo hữu đã có trước mặt người khác đi thông chi thập trưởng, có thể hay không nói kỹ càng một chút quá trình?" Cơ Thiên Hổ mắt quang tiềm thức cần càng nhiều tình báo hơn. Lột da huyết ma cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nói chuyện Cố Sán toát ra một vòng sợ hãi thật sâu chi sắc. "Yêu ma kia bên ngoài thần không biết bị không hay tập kích trong chúng ta một vị thành viên, sau đóng vai thành chúng ta người dễ dàng tiến nhập đất chữ doanh trại mà ta may mắn sống tiếp được." Nói xong thân thể đối phương như nhũ ra, có chút lảo đảo chi sắc. Cơ Thiên Hổ thần sắc trầm dần, đi lên phía trước nói: "Tới đạo hữu, ta dịu ngươi." "Đa tạ." "Không khách khí." "Đi chết." Cố Sán đột nhiên bạo khởi, bàn tay hóa thành lưỡi dao đâm thẳng Cơ Thiên Hổ ngực. Một kích này hung ác dị thường, càng là đoán chắc thời cơ, nếu không có phòng bị chắc chắn phải chết. "Thử, coi là gian trá." Cơ Thiên Hổ một tay tựa như kìm sắt tóm chặt lấy đối phương đánh lén cánh tay. Làm sao lại? Cố Sáng không dám tin, một tia sáng chợt thổi qua phần cổ, thổi phu một tiếng đầu người trực tiếp bị chém đứt, lăn xuống một bên. Gọn gàng. Đã sớm phòng bị ngươi. Cơ Thiên Hổ tự lẩm bẩm, nếu không phải là có Lục Hào bắt quái bàn mảnh vụn nhắc nhở, sợ là thật muốn lấy đối phương nói. Thi thể không đầu đột nhiên bành trướng lên, từ trong phát ra âm thanh quỷ dị. Cơ Thiên Hổ hít sâu một hơi, trực tiếp lấy tiêu chuẩn thấp nhất kiếm sắt đâm xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Một tiếng không phải người kêu thảm vang lên, trên thân thể tuôn ra khói đen, tựa hồ có đồ vật gì tại kịch liệt dãy rủa. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Cơ Thiên Hổ thiết kiếm trong tay đột nhiên một quái, một cỗ tanh hôi màu đen từ dưới thi thể mới quyết tán chảy xuôi. Xem như xử lý sạch sẽ. Ngươi Cơ Thiên Hổ, ngươi dám trước mặt mọi người hành hung giết người. Kim Thập Trưởng phát ra một tiếng quát chói tai. Vừa mới chạy tới mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, căn bản không thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tống Diệu Âm không có hoài nghi, nàng tin tưởng Cơ Thiên Hổ tuyệt đối không phải một cái thị sắt thành tính người. Hắn cũng không phải người sống. Cơ Thiên Hổ chẳng hề để ý là người hay là yêu, tà cha một cái liền biết, lại giả thuyết đối phương đánh lén ám toán hắn, làm sao còn không khiến người ta trở lại đánh. Người nói cái gì? Kim Thập Trưởng thần sắc lạnh lẽo, không tin Cơ Thiên Hổ mà nói, rõ ràng là cảm thấy đối phương đang từ chối trách nhiệm. Muốn tin hay không, thiên địa bị lột ra huyết ma lột ra. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục chất vấn Thập Trưởng, nghe xong lột ra huyết ma, lúc này sắc mặt thay đổi liên tục. Đám người cùng nhau đi tới. Quả quyết một kiếm mở ra thi thể, lộ ra bên trong một đầu toàn thân đen như mực, bốn mắt dữ tợn quái vật. Mọi người đều là vô ý thức lùi lại một bước, tướng mạo là thật dữ tợn đáng sợ. Thật là lột ra huyết ma. Kim Thập Trưởng ánh mắt rung động, bực này đáng sợ đồ chơi làm sao sẽ xuất hiện? Nếu không phải là Cơ Thiên Hổ nhìn thấu này yêu ma quỷ kế, bọn hắn cái này giáp tự doanh trại tối nay đem hủy diệt. Thiên Hổ, coi là lỗi của ta, chuyện này ta sẽ như thực chất ghi chép báo cáo. Cơ Thiên Hổ phản ứng không lớn, hắn đến là tin tưởng nhân phẩm của đối phương, đương nhiên cái này còn có nhiều người như vậy làm chứng. Dưới mắt hắn quan tâm nhất là cái kia quẻ tượng cho nhắc nhở, chính là điểm đại hung. Tối nay sợ là muốn sinh biến cố lớn. Thập Trưởng, ta cho rằng trước mắt hẳn là lập tức vận dụng truyền âm phù lục lập tức báo cáo xuất hiện lột da huyết ma tin tức. Cái này lột da huyết ma có thể tới đây chuẩn bị đánh lén, như vậy những địa phương khác có biết hay không? Cơ Thiên Hổ nói còn chưa dứt lời. Bây giờ, tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề lớn, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Căn bản không dám cẩn thận nghĩ tiếp, nếu là lột da huyết ma dùng phương pháp này đánh lén, cái kia, đơn giản chính là một hồi tai nạn. Liên đám người ở giữa đều có chút mất tự nhiên cảm xúc tại lan tràn. Mọi người tuyệt đối không thể hành động đơn độc, ít nhất hai người một tổ bảo đảm an toàn. Ừm. Đám người vội vàng mở miệng. Thập Trưởng an bài xong, đội vàng vận dụng truyền âm phù hướng về đại bản doanh phát ra tin tức. Vẹn vẹn 3 ngày ở giữa, mấy chục nơi doanh trại gặp tập kích, gần như toàn quân bị diệt. Lột da huyết ma tổn hại vượt quá tưởng tượng, nếu không phải kịp thời lấy được tình báo, kết quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ tiên phong giáp tự doanh triệt để có bảo, nghiêm phòng tử thủ, để tránh xuất hiện tình huống tương tự. Thiên Hổ, may mắn có ngươi. Trong doanh trướng hai người, chính là Cơ Thiên Hổ cùng Tống Diệu Âm hai người. Hai người vốn là thương nô huyện người, bậc cha chú lại là hảo hữu, quan hệ coi là thân cận vô cùng. Tống Diệu Âm thời gian tới tìm Cơ Thiên Hổ, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Cơ Thiên Hổ không có quá nhiều biểu lộ, nếu không có bảo vật tại người, hắn cũng không khả năng kịp thời phát hiện lột da huyết ma. Thiên Hổ, ngươi còn không biết sao? Liên đại bản doanh đều gặp tập kích, hậu phương quặng mỏ người thế tục số tử vong bạn. Mấy bạn người. Cơ Thiên Hổ quản chi là thân là một vị tu sĩ, nhưng đột nhiên nghe được như thế đông đảo thương vong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Người thế tục quá yếu đuối. Đối mặt yêu ma cơ hồ khó có thể sống sót, hay là muốn càng mạnh hơn mới được. Đây chính là Kim Thập Trưởng đồng tộc nhân lấy truyền âm phụ lục gửi tới tin tức, ta đi ngang qua nghe được. Nghe được Tống Diệu Âm thấp giọng mở miệng, hắn cũng là nội tâm cảm khái. Sau khi ra ngoài, hắn mới phát hiện cơ gia bây giờ còn thiếu rất nhiều, cùng với những cái khác thế gia so sánh chênh lệch lớn. Hắn cũng coi như là rốt cuộc minh bạch, phụ thân vì cái gì như vậy lo nghĩ gia tộc con đường. Trước đó chờ ở trên núi tầm mắt thiếu bây giờ đến là hoàn toàn hiểu được trong đó nỗi khổ tâm cùng gian khổ. Thiên Hổ, Thiên Hổ mau tới, Thập Trưởng đem ngươi nhanh chóng đi qua. Hà Quý đẩy ra doanh trướng kêu Cơ Thiên Hổ, sau đó nhìn thấy ở chỗ này Tống Diệu Âm. Tống đạo hữu, ngươi cũng đi thôi. Ân. Hai người đều là lập tức đứng dậy đi theo, hắn trong lúc nhất thời không rõ ràng đối phương làm cái gì. Lao Hà, Thập Trưởng có chuyện gì? Thiên Hổ, ta đoán chừng là phong thượng. Hà Quý ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, lột ra huyết ma sự tình là đại công lao. Bọn hắn tự nhiên cũng dính ánh sáng. Bây giờ lột ra huyết ma đưa tới tai họa bị trấn áp, đối với Cơ Thiên Long tất nhiên sẽ là trọng thưởng. Chương 49, khen thưởng chương 49, khen thưởng doanh trướng bên trong. Ngoại trừ tiên phong doanh đám người bên ngoài còn có một vị đại bản doanh thượng quan, nhìn điệu bộ này rất có uy nghiêm. Thiên Hổ, đại bản doanh trấn áp lột giá huyết ma chi loạn, người dẫn theo phát hiện ra trước lập xuống đại công, nên được phong thưởng. Vị này chính là đại bản doanh Lý thượng quan, chuyên môn vì ngươi phong thưởng mà đến. Cơ Thiên Hổ cảm kích liếc mắt nhìn Thập Trưởng sau cung kính hành lễ. Bái kiến thượng quan. Long đê Cơ gia, Cơ Thiên Hổ, xét thấy ngươi phát hiện lột giá huyết ma chi công, tránh tổn thất trọng đại, bắt đầu từ hôm nay thăng chức là kỵ binh dũng mãnh doanh bách phu trưởng, khen thưởng cựu phẩm phương pháp tu hành một bộ, linh thạch ngàn viên, dưỡng khí đan 10 bình. Tư, Cơ Thiên Hổ hơi sững sờ, đây chính là một bút khá kinh người tài phú. Mọi người đều là lộ ra lướt qua một cái vẻ hâm mộ, ban thưởng phong phú làm lòng người động không ngừng. Đương nhiên càng thêm khát vọng tiến công, thu hoạch phong phú khen thưởng cũng có thể nhìn ra lần này lột ra huyết ma tổn hại chi lớn. Sợ là vượt qua đám người muốn. Bằng không như thế nào phong phú như vậy? mà Cơ Thiên Hổ càng là trực tiếp nhảy lên làm kỵ binh dũng mãnh doanh bách phu trưởng, nó địa vị tăng đột lên, để cho người ta không ngừng hâm mộ, nguy hiểm cũng chính xác trên phạm vi lớn tăng thêm, nhưng tương tự đại biểu cho thân phận, quyền lợi, địa vị. Kỵ binh dũng mãnh doanh đây chính là chính diện chiến trường chủ lực, có năng lực làm đến vị trí này không thể khinh thường. Lại, cơ hội lập công càng trở nên càng nhiều, tương lai có hy vọng a. Còn không tiến lên tiếp nhận ban thưởng. Đa tạ thượng quan. Lấy lại tinh thần, Cơ Thiên Hổ liền đội vàng tiến lên tiếp nhận đồ vật, nhất là thân phận bài phía trên kỵ binh dũng mãnh doanh bách phu trưởng. Cổ pháp kiểu chữ, cứng cấp hữu lực hiển thị do ba khí. Cơ Thiên Hổ, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền đi tới kỵ binh dũng mãnh doanh nhậm chức. Thuộc hạ tuân mệnh. Cơ Thiên Hổ ôm quyền đáp lại, vừa mới lui ra, đối phương lại là đối với những người khác tiến hành ban thưởng. Chỉ có Cơ Thiên Hổ dự định đem một chút tu hành tài nguyên thật tốt giữ lại, đợi các loại đến trở về nhà thời điểm mang về. Như vậy đoạn thời gian này, hắn phải liều mạng kiến công lập nghiệp, nhiều thu được đủ loại ban thưởng mới là. Cơ Thiên Hổ lòng có dự định, chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt tình mười phần. Thiên địa rộng lớn vô ngần, vân hải lăn lộn như nước thủy triều, chợt có chim bay lăng không đặt song song tại hồ lô một bên phi hành. Từng màn nhìn Cơ Thiên Long tâm triều bành trướng. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, sao không thanh phong minh nguyệt làm bạn, tiên ý nộ mã cầm kiếm thiên ngai. Bắc Cương Châu Tây Bắc Bộ, một mảnh liên miên không dứt sơn mạch liên tiếp. Tô Nguyên Dịch điều khiển ngồi xuống hồ lô rất nhanh liền đã đến một tòa giống như lưu ly trừ ngược phía trên đại trận, mấy chục tòa thúy phong bao phủ trong đó. Tốt Đồ Nhi, nơi này chính là ta Thanh Vân Tông địa bàn. Tô Nguyên Dịch rất có vài phần vẻ đắc ý, hắn Thanh Vân Tông tại Bắc Cương Châu đó cũng là danh tiếng xích 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 tồn tại. Đây chính là. Cơ Thiên Long lộ ra vẻ kinh ngạc, coi là khí thế lạ thường, lúc nào hắn cơ ra mới có thể có loại khí thế này. Chúng ta xuống. Nói đi mang theo Cơ Thiên Long đứng tại trước sân môn, vung tay áo một cái, một đạo lệnh bài bay vụt ra, yên tĩnh chờ đợi. Cung nên Tô sư thúc trở về tông. Một thủ núi đệ tử chắp tay hành lễ, hai tay hiện lên lấy lệnh bài. Khô cực. Tông Nguyên Dịch tay nhất câu lệnh bài bay ngược không có vào trong ống tay áo. Đi thôi, Đồ Nhi. Cơ Thiên Long đội vàng rất mạnh sư phụ bước chân bước vào trong tông môn. Trong thoáng chốc, trong mắt của hắn thiên địa cảnh sắc biến đổi. Thủy ai xôn xao, linh khí lượn lờ, đồ vật ngang dọc liên hợp, đứng sừng sững lấy mấy chục tòa linh tú nguy nga đỉnh núi. Giữa rừng núi linh thú lao nhanh, trong mây mù tiên hạc nhảy múa, hào quang tràn ngập các loại màu sắc, là hiếm có tông môn bảo địa. Càng có đỉnh đài lầu cát, thần cung lâu vũ tô điểm trong đó. Bàng bạc linh khí làm hắn cảm giác toàn thân thư sướng và phần. Thật là cao linh khí, thật đẹp tông môn, thực sự là kinh người phúc địa. Cơ Thiên Long tự lẩm bẩm, hắn cơ gia lúc nào mới có thể có như vậy gia tộc bảo địa. Hắn biết rõ đây đối với tu sĩ tới nói chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nghe Cơ Thiên Long phát ra từ phế phủ mà nói, Tô Nguyên Dịch khẽ cười nói, "Ngoan Đồ Nhi, đây chính là Thanh Vân Tông tông môn đệ tử che giả mang mọc, hao phí đại lượng bảo vật trải qua vạn khổ chế tạo. Hảo hảo lợi hại." Cơ Thiên Long phụ họa sư phụ mà nói, nhưng trong lòng cũng là suy tư như thế nào trợ lực gia tộc thành tựu hình dạng như thế. Nhìn ra Cơ Thiên Long hồn bất thủ bỏ dáng vẻ, chỉ coi là bị Thanh Vân Tông dung độc ở, sâu xa nói, "Tông môn cũng tốt, thế gia cũng được, chỗ tranh cũng là tài nguyên, không có tài nguyên phải nên làm như thế nào truy cầu đại đạo lại như thế nào phát triển." Cơ Thiên Long yên lặng gật đầu. Hắn phụ thân chính là vì toàn cả gia tộc vắt hết óc cầu là cơ gia có thể vạn thế trường thanh. Nhưng vạn thế trường thanh căn bản chính là thực lực, mà thực lực căn bản chính là đủ loại tu hành quân lương. Tốt, ngoan Đồ Nhi, trở về chúng ta Ngọc Quỳnh Phong. Nói xong mang theo Cơ Thiên Long đằng không dựng lên nhanh chóng đã rơi vào một tòa Ngọc Quỳnh Phong đỉnh núi bên trong điểm tĩnh tiểu viện. Đồ Nhi, ở đây chính là ta tự gia đỉnh núi. Lão đạo Tâu Nguyên Dịch vui mừng vỗ vỗ Cơ Thiên Long bà bay. Sư phụ. Một nam một nữ xông tới mặt, không người hành đệ tử lễ. Không tệ. Tâu Nguyên Dịch cười, chợt lại là giới thiệu nói. Thiên Long, ngươi chính là sư đệ bốn tên đệ tử, đây là ngươi nhị sư Minh Cố Trường, một vị khác là ngươi tam sư tỷ Mai Anh. Cơ Thiên Long đội vàng chắp tay, gặp qua nhị sư Minh, gặp qua tam sư tỷ. Tướng mạo anh tuấn Cố Trường, hào sảng lấy ra một phần ngọc giản. Sư đệ, đây là sư Minh xuống núi trừ yêu thời điểm lấy được nhất bộ kiếm pháp, tên là Hàn Ngọc Kiếm Thuật liền cho ngươi đi. Cơ Thiên Long tâm đầu vui mừng, bực này tới không phương pháp tu hành thế nhưng là đồng tiền mạnh, cho dù là chính mình không cần đến, đưa về cơ gia bên trong cũng có thể trở thành gia tộc một phần nội tình. Đa tạ nhị sư Minh. Nhị sư Minh đến là nhanh tay Mai Anh trêu đùa một câu cũng là đưa tới nàng lễ gặp mặt. Tiểu sư đệ, đây là sư tỷ luyện chế cựu phẩm kim cương phụ lục nhưng ứng đối luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhất kích, vừa bạn ba tấm liền đều đưa ngươi. Đa tạ tam sư tỷ. Cơ Thiên Long cười ha hả thu bảo, tuy nói vô công bất thụ lộc, làm gì nghèo rớt mồng tơi. Hắn cũng không có khách khí. Cái kia, đại sư Minh đâu? Sư phụ hết thảy bốn vị đệ tử, dưới mắt tăng thêm hắn vừa bạn có ba vị, tự nhiên còn có vị cuối cùng đại sư Minh không tại. Tô Nguyên Dịch âm thanh âm trầm xuống. Ngươi đại sư Minh đang đuổi giết ma tu thời điểm tao ngộ an toán, thân tử đạo tiêu. Cơ Thiên Long nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề. Ma tu hắn hiểu không nhiều, nhưng nghe tên tuổi cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Chưa từng đón trước, chưa từng gặp mặt đại sư Minh vậy mà không còn. Tô Nguyên Dịch chậm rãi mở miệng, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Ngoan Đồ Nhi phải tránh, gặp phải ma tu coi là muốn cực kỳ thận trọng. Ma tu làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, cũng là chút ăn người không nhả xương ra hỏa. Đồ Nhi ghi nhớ. Cơ Thiên Long đối với ma tu triệt để lưu tâm, liền chúc cơ cảnh giới sư phụ đều như vậy kiêng kỵ. Có thể tưởng tượng được ma tu đáng sợ, Ngoan Đồ Nhi, ngươi có biết màu đen kiếm gãy lai lịch? Cơ Thiên Long ngẩn ngơ, chỉ biết là đó là phụ thân mang về, lai lịch cụ thể tất nhiên là không biết. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Tô Nguyên Dịch cũng không đố nữa nói, đó chính là ngươi đại sư Minh di vật duy nhất. Cái này Cơ Thiên Long cả kinh, nhìn xem bên hông cùng kiếm gỗ đặt song song màu đen kiếm gậy nhất thời trở nên xuất thần. Chẳng thể trách ta. Chương 50, cứu người chương 50, cứu người Long Tê Sơn cơ ra đại điện. Phu quân, Thiên Sương một thân một mình đi thật sự được không? Khương Vân Hy mở miệng yếu ớt, trong lòng có chút vẻ lo lắng. Kể từ nhị tử, con thứ ba phân biệt rời nhà về sau, cái này riêng lớn cơ gia càng ngày càng chống trải thiếu khuyết ngày xưa người một nhà hoàn thành thiếu ngữ. Cơ Thiên Sương dưới một người núi, trong lòng của nàng tự nhiên lo nghĩ không thôi, chỉ sợ hài tử xuất hiện sơ suất gì. Phu nhân, Thiên Sương nhất định lo liệu cơ gia gia nghiệp, trở thành đời tiếp theo gia tộc tộc trưởng, đây là hắn nhất định phải tiếp nhận. Cơ Lâm Xuyên trả lời rất kiên định cũng rất quả quyết. Thiên Minh dù sao còn nhỏ, tính cách cũng không trầm ổn, lịch luyện cũng kém xa. Đến nỗi Thiên Nhã, bình thường đều đi theo nàng mẫu thân thân phụ trách bên trong gia tộc chuyện. Mà Thiên Sương một cách tự nhiên chính là đảm đương nổi đối ngoại sự nghi. Rất nhiều chuyện, Cơ Lâm Xuyên đã bắt đầu từ từ bị quyền, càng nhiều giao cho Cơ Thiên Sương đi phụ trách. Lần này, Cơ Thiên Sương xuống núi xuất hành chính là vì thu lương. Phải biết bây giờ cơ gia hạnh hoa nhưỡng lượng tiêu thụ phi thường tốt, tự nhiên là cần đại lượng lương thực cất rượu. Mà đi qua đại lượng tiêu hao, vốn là cơ gia nhiều năm dự trữ phổ thông lương thực tích xúc tiêu hao không còn. Cần từ ngoài núi mỗi thôn trang mua sắm rất nhiều lương thực, cũng không thể chậm trễ hắn cơ gia kiếm lấy linh thạch, khi phải nhanh. Toàn bộ cơ gia mỗi một năm ổn định nhất linh thạch thu vào chính là linh tiểu buôn bán. Bây giờ khai khẩn độ phì của đất mặc dù từng năm đề thăng, dưới mắt vẫn như cũ cần thời gian 2 năm mới có thể thu hoạch một gốc dạ. So với phía trước 3 năm một gốc dạ văn thử linh mễ tự nhiên tiến bộ là thường, nhưng 2 năm khoảng cách thời gian như cũ rất dài. Đến nỗi cái kia diệt trùng dược tại không tao ngộ tình huống đặc biệt phía dưới, lượng tiêu thụ cũng không lớn. Cơ gia tu sĩ tăng nhiều, thực lực không ngừng tăng cường, hàng năm cần tiêu hao linh thạch tài nguyên trở nên càng nhiều. Linh hữu này coi là cực kỳ trọng yếu. Phu nhân yên tâm tốt, vàng dòng bạc trắng mua sắm, những thôn trang khác tự nhiên là vô cùng vui lòng trọng yếu nhất chuyện, hắn đường đường tu hành thế gia, vô luận như thế nào dân chúng tầm thường cũng sẽ không tận lực khó xử. Đây là năm tháng dài đằng đẵng phía dưới hình thành thiết luật cũng là thế giới hạn chế. Có thể Khương Vân Hy vừa muốn mở miệng. Phu nhân, mẹ chiều con hư, nên biết trước kia người ta cũng là trải qua sinh tử gặp chắc trở đi đến bây giờ. Nghe Cơ Lâm Xuyên lời nói, Khương Vân Hy hít lại thán. Nàng làm sao không minh bạch, quá độ yêu chiều tạo thành kết quả là cái gì? Vô luận nói như thế nào đó đều là nàng quái thai tháng 12 tử, làm thế nào đến như Cơ Lâm Xuyên tỉnh táo như vậy? Hừ, ngươi thật đúng là một nhẫn tâm phụ thân. Đối mặt phu nhân lên án, Cơ Lâm Xuyên cũng là bình tĩnh nói. Phu nhân, cơ gia phát triển sẽ không vĩnh viễn hạn chế tại một huyện chi địa, thiên địa này rộng lớn cuối cùng vẫn là phải đi về phía trước. Khương Vân Hy một trận, nàng vẫn luôn hiểu được Cơ Lâm Xuyên tâm tư, gia tộc phát triển không thể rời bỏ dòng roi che giả mang mọc. Đây là tất nhiên sự tình. Thiên Hổ Tham Quân, Thiên Long Bái Sư, đều là gia tộc quyết định cùng với bọn hắn ý nguyện cá nhân. Phu nhân, tu sĩ muốn tranh, thế gia càng phải tranh, càng phải tranh thắng. Tranh không thắng chính là thân tử đạo tiêu, tranh không thắng chính là cửa nát nhà tan. Ô Sơn Trấn, hoa mẫu cửa hàng. Tiểu tiên nhân, ngài cần lương thực 5000 gánh cũng tại trong kho hàng chuẩn bị tốt. Trưởng quỹ không mình hành lễ, đối mặt thế gia người, hắn một cái thế tục thương nhân cũng không dám đắc tội. Dẫn đường, hai người tới cửa hàng hậu viện trong khu phòng, Cơ Thiên Sương lộ ra vẻ hài lòng. Vô luận là phẩm chất vẫn là số lượng đều là phù hợp yêu cầu của hắn. Không tệ, hắn cũng là cực kỳ thông khoái, dựa theo trước đó ước định tốt ngân lượng giao phó, hoàn thành một lần này mua sắm nhiệm vụ. Nếu không phải là trước đây không lâu lo lạc, thiên hai trở nguyên nhân ảnh hưởng, hắn cũng không cần chạy cách Long Tê Sơn 40 dặm Ô Sơn trấn đến mua lương thực. Trưởng quỹ thu đến tiền bạc, vui vẻ ra mặt. Đội vàng cung kính đem Cơ Thiên Sương dùng lễ tiễn ra ngoài. Cơ Thiên Sương làm xong việc, không đang dừng lại xuống, trực tiếp lựa chọn trở về Long Tê Sơn. Tiên thiên cảnh ở phía này chi địa cũng coi như là không tệ cao thủ, nguy hiểm cũng không có lớn như vậy. Lại thêm lần trước lưu dân sự kiện dưới ảnh hưởng, không thiếu làm nhiều việc các tán tu gặp chấn ma ti tiêu sát, làm cho cả Thương Nô huyện khu vực tính an toàn lấy được không thiếu đề thăng. Cơ Thiên Sương tốc độ rất nhanh, tiên thiên cảnh mặc dù không cách nào kéo dài không dứt vận chuyển linh lực nhưng cũng xa thịnh bình thường. Một lúc lâu sau, Cơ Thiên Sương tiến nhập một mảnh thâm thúy rừng trúc, vì đi tắt ngoại ý muốn đi tới nơi đây. Thẳng cây trúc kéo dài tới chân trời, thưa thất dương quang xuyên qua phía trên lá trúc ném rơi xuống, tạo thành lít nha lít nhít chống rông lâm ầm. Rầm rầm. Lá trúc tiếng ma sát càng êm tai, ngẫu nhiên hù dọa chim bay bay lên không. Tư, như thế nào cảm giác đây là một cái giết người cấp của nơi tốt đâu? Cơ Thiên Sương bất thình lình nghĩ đến, chợt lại là cười khổ lắc đầu. Hơn phân nửa là chính mình đa tâm, cái kia có trùng hợp như vậy chuyện. Hắn tăng cường tốc độ chuẩn bị rời đi rừng trúc phạm vi. Tư, một chuỗi trầm trọng tê minh thanh truyền đến. Cơ Thiên Sương lúc này cảnh giác, thanh âm này rất như là rắn thẻ lưỡi phát ra, dưới chân hắn một trận, từng đạo linh lực vận chuyển, đạp lên bay xuống lá trúc đằng không mà lên, trong nháy mắt đi tới trên gậy trúc mới, một cái tay tóm chặt lấy cây gậy trúc, định thần nhìn lại, một đầu thanh sắc rắn, dày đặc lân phiến chiếu dọi lấy nhàn nhạt hàn mang, thu to cỡ eo người nhỏ thân thể, quay quanh tại trên một tảng đá lớn, phun ra nuốt vào lấy lưỡi, thu đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới té xịu thân ảnh, yêu khí nổi bật, thanh trúc yêu xà. Cơ Thiên Sương nhìn không rõ ràng đối phương, có thể biết rõ cái kia yêu xà muốn ăn thịt người, nho nhỏ yêu nghiệt. Lạnh rên một tiếng, đưa tay thời điểm trong lòng bàn tay linh lực vận chuyển, bốn phía lá trúc chịu đến dẫn dắt rơi vào. Linh lực quán chu trong đó, một trường thuận thế bung ra. Siêu siêu siêu. Lá trúc vạch phá bầu trời, gấp rút bù bù, sắc ý lâm nhiên. Nguyên chuẩn bị nuốt người thanh trúc yêu xà còi báo động đại tác, nhanh chóng dây rùa thân thể xoay quanh mà động. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp tinh thiết tiếng va chạm vang lên trên đề, xâm nhiên lân giáp chặn công kích nhưng cũng lưu lại một mảnh va chạm sau đâu lốm đốm lâm tấm.
Tư, yêu xà phát ra đau đớn tê mình, thủ đồng băng lãnh nhìn về phía đột kích phương hướng, phát triển cơ thiên xương thân ảnh. Lúc này thân thể du hành mà động, thế phải nuốt lớn mật nhân tộc. Thật đúng là da dày thịt béo. Cơ thiên xương thở dài trong lòng. Yêu bực này đồ vật, nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói, bình thường tu sĩ có thể không đấu lại, tất cả cũng bởi vì như thế. Yêu thú huyết nhục đối với tu sĩ tới nói cũng là vật đại bổ. Đến hay lắm. Nhìn cái kia linh hoạt yêu xà, cơ thiên xương đồng dạng phát khởi công kích. Vung ra cây gậy trúc, đạp lên bay lá, khuấy động sóng gió, trong rừng trúc hoa hoa tác hưởng. Yêu xà bay lên, huyết buồn đại khẩu thẳng tắp cắn về phía cơ thiên xương, một khi cắn chúng sợ là muốn ngăn eo cắt đứt. Hắn lăng không dựng lên, giống như dương cánh thần bằng, tránh đi đối phương tập kích. Đưa tay ở giữa, đầu ngón tay một đạo kim sắc linh quang chợt hiện, đối liền mà ra. Làm, kịch liệt bù vụ chấn động, rắn phát ra thê lương tê mình, nguyên bản công kích thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài. Cơ thiên xương vội vàng đuổi theo. Sao liệu? Sa yêu bỗng nhiên quay đầu, thu đồng tức giận nhìn chằm chằm lấy. Chương 51, truy sát chương 51, truy sát không tốt. Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, dự cảm nguy hiểm sắp tới. Cùng lúc đó, yêu xà huyết buồn đại khẩu lại lần nữa mở ra, trước mắt phun ra một mảnh màu đen sương mù. Cơ thiên xương đồng thời trong nháy mắt một cái trước mắt, lại là một đạo kim sắc linh quang chớp động quang hoa, hung hăng va đập tới. Ra tay trước mà tới, đông. Một tiếng nặng nề sinh vang dội, đụng vào yêu xà to lớn đầu rắn phía trên. Yêu xà nguyên bản phun ra khói đen đầu rắn gặp công kích, bỗng nhiên bị đụng nghiêng về một bên ra ngoài, khói đen bao phủ tại một phương khác trên rừng trúc. Ầm ầm. Giống như tấm sắt nướng thịt như vậy phát ra chi chi vang dội thanh âm. Gặp công kích sau, nguyên bản xanh biếc thẳng liên miên cây trúc cũng tại trong khoảnh khắc ăn mòn hầu như không còn, hóa thành từng đạo chất lỏng màu đen rơi xuống mặt đất. Tê. Cơ thiên xương thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới nếu không phải hắn ra tay cực kỳ cấp tốc, tao ngộ lần này giữ nhiều lành ít. Đạo kia xương độc là thật là lực phá hoại kinh người, hắn thân thể này có thể không chịu nổi như thế kịch độc. Tê, yêu xả vung bầy đầu, khoe miệng rơi xuống tích tích khói đen, rủ xuống mặt đất phát ra tư tư thanh vang dội không nói, dâng lên từng đạo sương mù. Cơ thiên xương ánh mắt trang nghiêm. Đây coi như là hắn lần đầu một thân một mình đối mặt yêu thú, cứ việc song phương cũng là tiên tiên cảnh giới. Nhưng, hắn có đầy đủ lòng tin có thể bắt được, chỉ là dã yêu cũng nghĩ cùng hắn tranh phong. Si tâm vọng tưởng. Yêu xả phun đỏ tươi lưỡi, miệng rắn mở ra ở giữa, vô số xương độc bắn thẳng đến mà ra. Thử, còn nghĩ quát tháo. Đã sớm có phòng bị cơ thiên xương làm sao có thể trực tiếp tiếp xúc, né tránh một kích chí mạng. Trong lúc hô hấp, cơ thiên xương đạp lên lá trúc, lăng không dựng lên, bốn phía linh khí bành trướng phun trào, chớp động kinh người lộng lẫy. Nâng cao tay phải, lòng bàn tay đối mặt trên bầu trời, một tiếng xào xạc, một đạo hỏa cầu quanh quần dựng lên, hội tụ lòng bàn tay. Trong thoáng chốc, bốn phía cuồng phong dựng lên, sóng gió vần quanh, loạn diệp xuyên không. Ngọn lửa cuồng bạo chi cầu, vô cùng to lớn, cảm giác gáp bách mười phần. Sa yêu thụ đồng co rụt lại, phát giác giữa không trung cái kia cổ phần thanh thế dọa người bị áp, cũng lại không lo được vừa mới tiêu hao, buồn máu miệng phun ra luẩn nhượng xương độc. Những nơi đi qua hết thảy khô héo, thế tất yếu thừa này đứng không, nhất cử đánh giết đáng giận nhân tộc. Đi. Cơ thiên xương gào to một tiếng, lúc này vung vậy trên lòng bàn tay quyết trương tăng hơn một mét đến hỏa cầu khổng lồ ngang tàng đè xuống. Dực sát hỏa diễm cùng kịch độc khói đen đột nhiên đánh vào nhau. Ầm ầm. Đen cùng hồng xen lẫn, bao phủ nơi đây, phát ra đinh thai nhức óc cấm thanh. Thoáng chốc, rừng trúc dao động, liên miên rừng trúc đứt gãy, loạn thạch đằng không mà lên. Khói độc tại hỏa diễm hừng hực gáp chế xuống, trong nháy mắt sụp đổ. Yêu xà dương lên miệng lớn kéo dài dâng lên kịch độc khói đen, làm gì căn bản là không có cách ngăn cản hỏa cầu thế công. Hỏa diễm đối với khói độc khắc chế tính chất mạnh mẽ quá đáng. Yêu xà chiến lực bị áp chế cực lớn. Hỏa cầu thế như trẻ che thẳng tắp đánh vào trong yêu xà miệng lớn. Yêu xà thụ trọng thương, huyết buồn đại khẩu bị hỏa cầu thiêu đốt cực kỳ thảm liệt, một đạo đốt tiêu khói đen từ miệng giáng thẳng lên trời cao. Oanh một tiếng, không coi trọng chịu yêu xà, thân thể cao lớn đập đầm ầm rơi xuống mặt đất phía trên. Cơ thiên xương thở dài một hơi. Trung pin là đem yêu thú này giải quyết rơi mất. Tiếp lấy cũng là vui vẻ ra mặt, hắn cảm giác thể nội linh lực vẫn như cũ dồi dào, chuẩn bị cảm giác phân chấn. Gia tộc truyền thừa phương pháp, coi là linh lực hùng hậu dị thường, bực này chiến đấu lấy tiên thiên chi cảnh cũng là khác biệt phản ứng. Lại thêm mẫu thân hỏa trúc phương pháp tu hành cường đại lực phá hoại. Quan sát phút chốc, yêu xà không có nửa phần động tĩnh, cơ thiên xương tới gần. Sớm đã là chết không thể chết thêm. Thu hoạch tốt. Hắn âm thầm cao hứng, yêu thú này cả người toàn là báu vật bối. Thịt rắn nấu canh, có thể bổ khí huyết, tráng gân cốt. Còn có mật rắn, răng độc, lân phiến cũng là không tệ nguyên liệu. Vỗ bên hông túi chữ vật, đem toàn bộ xà yêu thu vào. Khu khu khụ một tiếng ho nhẹ cắt đứt cơ thiên xương vui sướng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tu đỡ cây gậy trúc, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía hắn. Đa tạ. Đạo hữu, xuất thủ cứu rút. Lâm Uyển Thanh ở chỗ này gặp cái này yêu xà khói độc cảm toán, nếu không phải là cơ thiên long ra tay, nàng thật muốn chết ở đây. Nhưng nàng còn có chưa tính sự tình, có thể nào chết đi. Cơ Lâm Xuyên ngạc nhiên, nguyên lai là cái nữ tu, hắn còn tưởng rằng là cái nam. Đạo hữu cũng không cần khách khí, đổi lại cái khác tu sĩ cũng sẽ ra tay. Hắn rất bình tĩnh đáp lại. Dự tính ban đầu đúng là vì cứu người, nhưng sau này càng nhiều vẫn là đối với yêu thú này sinh ra hứng thú. Đến cũng không thể coi là cái gì. Đạo hữu hôm nay ân cứu mạng, Lâm Uyển Thanh khắc trong tâm khảm, ngày khác tất báo. Cơ Thiên Xương nhìn một chút, nói thật hắn là không quá tin tưởng, thế nhưng phó bộ dáng nghiêm túc đến là có như vậy chút có độ tin cậy. Xin hỏi, đạo hữu chi danh? Lâm Uyển Thanh kéo lấy trầm trọng thân thể mở miệng hỏi thăm. Ngạch. Trầm ngâm một cái trước mắt, hắn vẫn là nói ra tên của mình. Cơ Thiên Xương.
Lâm Viễn Thanh vẫn muốn mở miệng thời điểm lại là một ngụm máu đen phun ra, tiếp lấy chính là trời đất quay cuồng hôn mê bất tỉnh. Một màn này, nhưng làm Cơ Thiên Xương thấy choáng mắt, vội vàng đi tới. Trúng độc. Một phen quan sát, ý hắn biết đến nếu như trễ giải độc, sợ là giữ nhiều lành ít. Người báo đáp đến đâu? Cơ Thiên Xương lắc đầu, chính mình cũng muốn mất mạng còn dám khoe khoang khoác lác. Không có thời gian do dự, hắn đem yêu xà mới mẻ mật rắn lấy ra, đây chính là vô cùng tốt dùng giải độc chi vật, đủ để bảo trụ đối phương mạng nhỏ. Hắn động tác rất nhanh, lấy ra mật rắn sau trực tiếp đem hắn nhét vào trong miệng, lấy linh lực giúp đỡ hóa giải. Bận điệu nửa ngày, nhìn đối phương hô hấp đều đặn, sắc mặt khôi phục huyết sắc, cũng là thở dài một hơi. Mặc dù hắn cũng không muốn cùng đối phương có quá nhiều dây dưa, nhưng hắn cũng không thể nào thấy chết không cứu. Nhìn xem không có vấn đề gì, nhưng Lâm Viễn Thanh vẫn luôn không từng tỉnh lại. Nghĩ nghĩ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem hắn tạm thời mang về Long Tê Cơ gia đang làm dự định. Ngay tại Cơ Thiên Xương mang theo Lâm Viễn Thanh rời đi rất lâu về sau, trong rừng trúc nên đón mấy vị tiên thiên cảnh tu sĩ, phát hiện nơi đây lưu lại chiến đấu vết tích, đối với nơi này tiến hành điều tra. Như thế nào? Cầm đầu Mặt Thẹo một mặt nghiêm túc. Lão đại, đối phương đã rời đi. Nghe thủ hạ hồi báo, Mặt Thẹo sắc mặt âm trầm, trực tiếp hạ lệnh. Truy. Mấy người động tác tấn mãnh, một đầu linh khuyển dẫn đường dọc theo Cơ Thiên Long rời đi phương hướng đuổi theo. Thằng đến đã tới Long Tê Sơn bên ngoài. Là ở đây. Lão đại, chính là chỗ này. Hắn linh khuyển truy tìm mùi mà đến, có thể xác định nữ nhân kia tiến nhập núi này. Mặt Thẹo một mặt kiên kỵ liếc mắt nhìn Long Tê Sơn. Nơi này chính là Long Tê Cơ gia, hắn cũng có chỗ nghe thấy, gia chủ chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại. Nữ nhân đáng chết. Mặt Thẹo tức giận mắng một tiếng, có thể nói là cắt cỏ chưa trừ tận gốc, lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Lão đại, chúng ta có phải hay không phải bẩm báo gia chủ? Mặt Thẹo nghe thủ hạ lời nói, quản chi là không có cam lòng cũng không thể thế nhưng. Đi thôi, đi về trước đem việc này bẩm báo gia chủ, lại đến định đoạt chuyện này. Mấy người cấp tốc tiêu thất, không muốn lấy bước vào Long Tê Cơ gia địa bàn, bất quá người cầm đầu vẫn là Lưu Tâm Nhãn. Tạm thời phái một người lưu ở nơi đây, trong bóng tôi giám thị. Chương 52, phiền phức chương 52, phiền phức Long Tê Sơn Cơ gia đại điện. Mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại ca, ngươi như thế nào mang theo cái hôn mê nữ tu trở về nhà? Thiên Nhã nhìn quanh Sinh Liên, rất có vẻ ngoài ý muốn, đại ca nàng thế nhưng là cực kỳ nghiêm cẩn người, không háo nữ sắc. Nếu nói có cái gì tâm tư xấu xa tuyệt không có khả năng, bởi vậy vô cùng hiếu kỳ. Đúng a, đại ca, không nên a. Nhỏ nhất Thiên Minh cũng là sợ không tới đầu não, đối với đại ca làm ra cử động như vậy vô cùng không hiểu. Liền hai người lắm miệng. Khương Vân Hy trừng mắt liếc Thiên Nhã cùng Thiên Minh. Thiên Minh lúng túng gãi gãi cái hốc, cũng không dám cùng mẫu thân thân cãi nhau. Ngược lại là Khương Vân Hy đối với đại nhi tử đột nhiên khai khiếu trong lòng của nàng vạn phần mừng rỡ. Đối với Cơ gia hậu bối vẫn vô đạo lữ dòng dõi sự tình, nàng là vẫn luôn để ở trong mắt cấp bách ở trong lòng. Cho dù còn nhỏ tuổi, nhưng này thời gian không chịu nổi mài. Sương Nhi, thế nhưng là đối với cái kia nữ tu hữu tình cảm. Đối mặt mẫu thân thân truy vấn, Cơ Thiên Xương sắc mặt đỏ lên, bọn hắn mới lần thứ nhất gặp mặt làm sao có thể có cái gì tình cảm. Mà đột nhiên bị mẫu thân thân trừng mắt liếc Thiên Nhã đồng dạng là rất cảm thấy oan uổng, nàng cũng không nói cái gì quá mức đi. Đơn giản chính là hiếu kỳ. Thế là chỉ có thể cầu viện một dạng nhìn về phía Cơ Lâm Xuyên, thỉnh cầu chủ trì công đạo. Khu khu cụ Cơ Lâm Xuyên ho nhẹ thấu hai tiếng, hòa dịu bây giờ tương đối không khí quỷ dị. Nhìn về phía Cơ Thiên Xương. Thiên Xương tất nhiên mang về một vị nữ tu sĩ, đã nói một chút chuyện gì xảy ra a. Hắn cũng không tin tưởng Thiên Xương vô duyên vô cớ mang về một vị không biết ngọn ngành nữ tu. Hỏi một chút trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra mới là mấu chốt. Nghe được Cơ Lâm Xuyên lời nói, Cơ Thiên Xương như chút được gánh nặng như vậy, một mạch nói ra hai người gặp nhau sự tình. Anh hùng cứu mỹ nhân. Thiên Minh thốt ra, đó có phải hay không muốn lấy thân báo đáp? Đối mặt nhảy thoát Thiên Minh, Cơ Thiên Xương cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, hắn nơi nào nghĩ nhiều như vậy, đơn giản là trong lòng lương thiện quay phá. Tốt tốt tốt. Nếu thật là lấy thân báo đáp, vậy ta Cơ già coi là thật tốt trở bị này nữ tu. Khương Vân Hy mười phần tán đồng tiểu nhi tử cách nhìn, nhiều như vậy tốt, trực tiếp giải quyết Thiên Xương đạo lựa vấn đề. Cơ gia đời sau có hy vọng, thế gia mở rộng tự nhiên không thể rời bỏ dòng dõi. Mẫu thân a, Cơ Thiên Xương nhịn không được kêu rên, đây cũng quá gấp một điểm. Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng tha đối phương tự sinh tự diệt đâu. Đám người cãi nhau, thảo luận vô cùng kịch liệt, Cơ Thiên Xương lúng túng không biết làm sao. Trang diện này như thế nào so vừa mới còn muốn dọa người, cảm giác có chút không kiểm soát a. Chỉ có Cơ Lâm Xuyên mười phần tỉnh táo, nhìn phu nhân dáng vẻ bội vàng, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai bảo hắn Cơ gia, gia tiểu nghiệp tiểu. Cứ như vậy cái nữ tu sĩ cũng đều là hiếm thấy vật hi hắn a. Tốt, phu nhân chuyện này không dễ nóng đội. Cơ Lâm Xuyên cắt đứt hơi có vẻ đến hùng hổ dọa người Khương Vân Hy. Phu quân, ngươi không đội ta vẫn cấp bắt đầu. Nàng đối với Cơ Lâm Xuyên thời khắc này biểu hiện rất không hài lòng, cũng là vì gia tộc, vì hài tử. Làm sao lại nóng đội? Phu nhân, có một số việc còn cần tiếp xúc qua lại nói, quá mức qua loa sao đi. Cơ Lâm Xuyên ý vị thâm trường, có thích hợp hay không cũng là nhìn hài tử nhóm chính mình. Đạo lữ sự tình can hệ trọng đại, lối vào không rõ người liền tiếp nhận quá qua loa, nói không chừng còn có cái gì phong hiểm. Nghe ra Cơ Lâm Xuyên ý tại ngôn ngoại, Khương Vân Hy không tại mở miệng, tỉnh táo lại âm thầm suy nghĩ. Vừa mới quả thật có chút xúc động rồi. Phu nhân, cái kia nữ tu tạm thời do ngươi cùng Thiên Nhã trông nom a. Giao cho ta đi. Khương Vân Hy ung dung tiếng vang, nàng đội vàng mang theo Thiên Nhã đứng dậy mà đi, đi tới phòng khách xem xét nữ tu tình huống. Thiên Minh ra ngoài tu hành a. Tốt phụ thân. Thiên Minh cung kính đứng dậy hành lễ, bước vui sướng bước chân rời đi đại điện. Đại điện bên trong cũng chỉ còn lại hai cha con. Cơ Lâm Xuyên chậm rãi mở miệng. "Thiên Sương, chuyện này ngươi có biết có nguy hiểm gì?"
"Phong hiểm?"
Đột nhiên bị hỏi lên như vậy, Cơ Thiên Sương sửng sốt một chút, chợt tỉnh táo lại. Một vị không rõ lai lịch nữ tu được hắn cứu hơn nữa mang về Cơ gia. Hắn tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Bởi vì hắn đã nghĩ tới đối phương có khả năng bị người truy sát, vậy hắn đem hắn mang về Cơ gia có thể cho toàn cả gia tộc mang đến nguy cơ. Phải biết, thế gia mặc dù thụ tiên triều thiên quy bảo hộ, có thể chính như trước đây không lâu lưu dân sự kiện một dạng, không thiếu thế gia tộc hủy người vong. Trấn Ma Ti chính xác hành động, nhưng đều chẳng qua cũng là mã hậu pháo hành vi. Cho dù báo thủ lại như thế nào, nhà hủy người vong đã thành định cục. Hơn nữa thế gia hủy diệt nguyên nhân có thể nói là nhiều mặt. Yêu ma xâm lấn, ma tu công kích, thiên tai buông xuống. Đến cùng là ngoại ý muốn vẫn là người vì ai vừa nói rõ ràng. Phụ thân, ta hắn nghĩ tới khả năng như vậy, đầu đổ mồ hôi lạnh, không nói ra được hối hận.
Không ngại.
Cơ Lâm Xuyên ôn hòa mở miệng, việc đã đến nước này trách cứ không có ý nghĩa lại bản chất tới nói bị cửu nhân đuổi giết sát suất không lớn. Nghe Cơ Thiên Sương giới thiệu đến xem, đối phương rõ ràng là nhận lấy yêu thú an toàn. Hắn nói như thế, cũng là nghĩ khuyên bảo Thiên Sương, bất cứ lúc nào cũng không thể sơ suất. Liên chính hắn cũng không quá tin tưởng sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Lời tuy như thế, Cơ Lâm Xuyên nhưng như cũng bảo trì lòng cảnh giác, Cơ gia vẫn không chịu nổi bất luận cái gì thiệt hại. Tạm thời đề cao cảnh giác, đợi cho cái kia nữ tu thức tỉnh hỏi một chút chính là. Cơ Lâm Xuyên làm ra quyết định.
"Hiểu rồi, phụ thân."
Cơ Thiên Sương đáp lại sau, nội tâm vẫn là âm thầm tự trách, chính mình cuối cùng vẫn là thiếu chứng trạng.
3 ngày sau,
Lâm Viễn Thanh tử trong hôn mê tỉnh lại, trong lúc mơ mơ màng màng đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Đây là còn tại nàng mê hoặc thời điểm.
"Hải tử ngươi đã tỉnh."
Khương Vân Hy vừa mới mở miệng, Lâm Viễn Thanh lập tức căng thẳng lên, vị phu nhân này thực lực có chút kinh người, sợ là một vị luyện khí tu sĩ.
"Hải tử, không cần khẩn trương, ngươi bị Thiên Sương cứu, nhìn xem ngươi hôn mê không đành lòng đem ngươi mang về."
Nhìn ra đối phương cảnh giác, nàng cũng là hời hợt miêu tả một phen.
"Cơ Thiên Sương."
Nàng âm thầm thở dài một hơi, vị kia tuấn lãng ân nhân cứu mạng. Còn chưa chờ Khương Vân Hy mở miệng, một thanh âm truyền đến.
"Mẫu thân, có thể hay không cho ta cùng Lâm cô nương trò chuyện chút?"
Chẳng biết lúc nào, Cơ Thiên Sương đã đi vào rồi. Hắn mấy ngày nay rất cảm thấy dày vò, thời khắc chú ý đối phương là không thức tỉnh, hắn muốn xác định một sự kiện.
Khương Vân Hy nghe vậy, nhìn một chút Cơ Thiên Sương, cái kia căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhiều một chút nghiêm túc.
"Tốt, cái kia mẫu thân không chướng mắt, các ngươi trò chuyện."
Lâm Uyển Thanh lông hai hồng, luôn cảm thấy lời này không thích hợp.
Đợi cho trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người thời điểm, Cơ Thiên Sương nhưng là trước tiên đánh vỡ yên lặng.
"Đạo hữu, xin hỏi ngươi thế nhưng là gặp cửu gia truy sát?"
Trực tiếp như vậy, coi là đem Lâm Uyển Thanh làm sững sờ, nhưng chợt hai tay cầm chặt lấy góc chăn.
Một màn này rơi vào trong mắt Cơ Thiên Sương, lúc này nổi lên dự cảm không tốt.
"Sẽ không như thế trùng hợp thôi. Thật bị phụ thân nói trúng hay sao?"
Trong đầu hắn linh quang lóe lên.
Cái kia Hoài An Sơn Lâm gia thế nhưng là nghe được Hoài An Sơn Lâm gia mấy chữ thời điểm, Lâm Uyển Thanh lúc này con mắt đỏ lên.
Trong lòng Cơ Thiên Sương hơi hồi hộp một chút.
Nỗi lòng lo lắng, cuối cùng chết.
Chương 53, báo ân chương 53, báo ân tĩnh mịch trong phòng, chỉ có nam tử sắc mặt hãi nhiên, nữ tử rơi lệ ướt át.
Nếu là không hiểu rõ tình hình huống hồ,
trang diện này,
Cơ Thiên Sương chắc chắn sẽ bị xem như ép buộc nữ tu tiến hành song tu ác đồ.
"Cơ đạo hữu, ta đúng là Hoài An Sơn Lâm gia người."
Lâm Uyển Thanh bình phục cảm xúc, chính diện đáp lại vấn đề này.
"Quả nhiên a."
Cơ Lâm Xuyên sắc mặt cứng ngắc, thiện lương một lần liền là gia tộc chọc tới phiền phức.
"Cơ đạo hữu, ta không thể lưu tại nơi này, bằng không người đuổi giết ta cũng sẽ âm thầm đối với Cơ gia ra tay."
Nàng kiên định mở miệng, Cơ Thiên Sương cứu hắn một mạng, chính mình tuyệt không thể lấy oán trả ơn.
Quản chi Cơ gia đồng dạng là thế gia, đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vụng trộm thủ đoạn lại là khó lòng phòng bị.
Ở lại đây bên trong là tại cấp Cơ Thiên Sương thêm phiền phức.
Nghe Lâm Uyển Thanh mà nói, Cơ Thiên Sương tâm tình hơi khá hơn một chút.
Đối phương là cái biết tiến thối, hiểu cảm ơn người, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.
Lâm Uyển Thanh thầm nghĩ chính mình sợ không cách nào sống sót, cắn răng nói:
"Đạo hữu, này tu hành kỹ nghệ liền để cho các ngươi Cơ gia cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi."
Cơ Thiên Sương ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Lâm Uyển Thanh đi xuống giường, lấy ra một đạo ngọc giản giao ở trên tay hắn.
"Cửu phẩm phù lục pháp."
Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái đồ chơi này trăm đạo bên trong con đường chế phủ, chính là thế gia thích nhất truyền thừa một trong.
"Không có gì khác,
kiếm tiền ngươi,
đủ để trở thành một thế gia liên tục không ngừng linh thạch tiền thu chi đạo, treo chống thế gia phát triển. Không chỉ có thể có thực lực cường đại, càng là rất khó đến chân quý kỹ nghệ chi đạo.
Giá trị nổi bật."
Cái này, Cơ Thiên Sương biết rõ vật này chân quý, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao.
Khả năng cao đây là Lâm gia vật quý giá nhất.
Bất quá, chỉ một lát sau công phu hắn liền đem nó thu vào.
"Báo ân quả tặng,
thực khó khăn cự tuyệt a."
Lâm Uyển Thanh nhìn xem nhận lấy cựu phẩm phù lục pháp, Cơ Thiên Sương trong lòng cũng là triệt để buông lòng xuống.
Ân tình báo xong, nàng cũng không có ý định tiếp tục ở lại.
Vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm,
"Tiểu đạo hữu, chấm đã."
Không biết lúc nào, Cơ Lâm Xuyên đi tới trong phòng.
"Tiền bối."
Lâm Uyển Thanh có chút khẩn trương, đối phương thần không biết quỷ không hay đi vào, không thể nào phát giác đủ thấy hắn thực lực.
Trong mơ hồ cảm giác áp bách, làm nàng trong lòng run lên.
Khi xưa Lâm gia có vẻ như đều chưa từng có thực lực cường đại như vậy người.
Luyện khí hậu kỳ tu sĩ.
Phải biết, một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đối với rất nhiều cựu phẩm thế gia tới nói đều chưa từng có bực này cường giả.
Giống các nàng khi xưa Lâm gia tối cường chính là một vị luyện khí trung kỳ tu sĩ, nhưng không có luyện khí hậu kỳ tu sĩ tọa trấn.
Nghĩ tới đây một cỗ bi thương xông lên đầu, bởi vì người kia chính là nàng phụ thân.
"Không cần phải khách khí, liên yên tâm tại Cơ gia tu dưỡng a." Cơ Lâm Xuyên nhàn nhạt mở miệng, một bên Cơ Thiên Xương có chút không rõ, nhưng cũng tức thời không tại nhiều lời. Về sau ngươi có thể đi theo phu nhân ta hoặc là Thiên Nhã đi một chút, nhìn một chút. Nói đi chính là quay người rời đi, Cơ Thiên Xương nhìn về phía Lâm Viễn Thanh. Ta phụ thân lên tiếng, ngươi lại yên tâm ở lại a. Xong việc không đợi trả lời, Cơ Thiên Xương chính là vội vã đuổi theo Cơ Lâm Xuyên rời đi phương hướng mà đi, chỉ để lại trong phòng một mặt mở mịt Lâm Viễn Thanh. Hành lang bên ngoài, Cơ Thiên Xương chạy đi theo Cơ Lâm Xuyên bước chân. Phụ thân, vì cái gì? Hắn có chút không hiểu, rõ ràng biết được đối phương bị Cửu gia truy sát, vì sao còn phải mạo hiểm lưu lại đối phương? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia cựu phẩm phù lục pháp sao? Cơ Lâm Xuyên kỳ thực vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Lâm Viễn Thanh biểu hiện, đối thoại toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn. Nhìn ra được hắn bản tính thuần lương một mặt, mỗi phương diện đến xem đều rất tốt. Hắn mới hoàn toàn đem hắn lưu lại, đối mặt nghi vấn của con trai mình. Cơ Lâm Xuyên rất trực tiếp, bởi vì nàng đi cùng không đi, ta Cơ gia khả năng cao phía trên đã bị để mắt tới. Như thế nào? Sẽ. Cơ Thiên Xương một mặt hãi nhiên, ngay sau đó chính là hiểu rồi Cơ Lâm Xuyên ý tứ. Chính là bởi vì cái kia cựu phẩm phù lục pháp. Hắn tự lẩm bẩm, hiểu rõ yếu tố mấu chốt. Đối phương không dư lực truy sát. Một mặt là vì chạm thảo trừ căn, còn mặt kia sợ là vì cái này chân quý chế phù kỹ nghệ. Vô luận từ cái hướng kia tới nói, đối phương đều khó có khả năng buông tha hắn Cơ gia. Người chết mới có thể bảo trụ bí mật. Nhìn xem Cơ Thiên Xương nhanh chóng lĩnh ngộ trong đó mấu chốt, hắn rất vui mừng. Phụ thân, ta sai rồi, không nên xen vào việc của người khác. Cơ Lâm Xuyên lắc đầu. Con ta, thiện ý không sai nhưng cũng muốn xem xét thời thế. Hắn cũng không có phủ định Cơ Thiên Xương thiện lương cử chỉ, nhưng cũng chỉ do đối phương, làm việc phải suy tính nhiều. Tu hành giới tăng cốc, không ở chỗ ai là tốt, ai là ác, dựa vào là cho tới bây giờ cũng là thực lực. Thực lực cường chính là đạo lý. Vạn cổ không thay đổi. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể ngồi xem phong vân biến hóa. Cơ Thiên Xương nghe hiểu Cơ Lâm Xuyên nói bóng gió, cũng minh bạch việc đã đến nước này không cách nào tránh khỏi. Phụ thân, ta cái này liền đi cùng Lâm Viễn Thanh tìm hiểu tình huống. Việc cấp bách chính là làm rõ ràng lai lịch của địch nhân, làm đến nên có phòng bị, hàng hài ứng đối. Không tệ, đi thôi. Cơ Lâm Xuyên bình tĩnh đáp lại, Thiên Xương quyết đoán cùng quả cảm làm hắn 10 phần thưởng thức. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ kỳ loạn. Muốn chính là thời khắc mấu chốt quả quyết làm ra lựa chọn tốt nhất. Đúng phụ thân, đây là cựu phẩm phụ lục pháp. Cơ Thiên Xương đem Lâm Viễn Thanh báo ân chi vật giao cho Cơ Lâm Xuyên. Đã sớm biết vật này, Cơ Lâm Xuyên tự nhiên là hài lòng đem hắn thu vào. Dưới mắt hắn Cơ ra lại nhiều một phần chân quý truyền thừa, cũng coi như là cầu phú quý trong nguy hiểm. Mà cái này con đường chế phù hắn thấy cũng là làm giàu chi đạo a. Nếu là có thể hoàn mỹ chế được đủ loại phù lục, không chỉ có thể dùng riêng để thăng gia tộc thủ đoạn, đồng thời cũng có thể là Cơ gia phát triển thương lộ, chờ về sau phường thị cửa hàng các loại đánh xuống cơ sở. Hắn hứng thú hừng hực, lấy thần thức tiếp xúc cựu phẩm phù lục pháp. Một lúc lâu sau, trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều liên quan tới phù lục cơ sở tin tức. Hắn chế phù cần thiết, làm cần một thiêng, lá bùa, phù bút các loại cơ sở tài nguyên. Càng cần hơn linh làm cho tinh chuẩn trường khống, bên trên đến là có đặc biệt kỹ xảo. Hắn âm thầm sợ hai thán phục. Tu hành trăm đạo đều có chỗ độc đáo của nó, khó dễ chẳng phân biệt được cao thấp, coi là muốn phía dưới khí lực. Vẹn vẹn hắn hao tài cần linh thạch chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Nhất là dù ai cũng không cách nào cam đoan mỗi một lần đều 100% thành công. Nay liên tồn tại đại lượng hao tổn. Nếu là bồi dưỡng một vị chế phù sư cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng không thấp. Đương nhiên hắn thiên phú cao lời nói coi là chuyện khác. Nói tóm lại, một vị chế phù sư sơ kỳ bồi dưỡng chính là một bút có giá trị không nhỏ đầu nhập. Thật đúng là đường dài mênh mông a. Cơ Lâm Xuyên vốn nghĩ chính mình thử một phen, không biết làm sao trong nhà cũng không một tiếng, lá bùa các loại vật phẩm. Chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Chỉ là rất đáng tiếc một điểm chính là này tuyệt đại đa số cũng là cơ sở. Trong đó chỉ là ghi lại hai loại phù lục chế tạo kỹ nghệ. Một loại là phòng ngự dụng cựu phẩm kim cương phù lục, một loại khác là gấp rút lên đường, chạy trốn sử dụng thần hành phù lục. Lòng tham, lòng tham. Cơ Lâm Xuyên vội vàng thì thầm hai câu. Vui dạo dược đem cựu phẩm phù lục pháp bỏ vào trong túi. Chương 54, báo tin chương 54, báo tin Bạch Linh Độ, Bạch gia. Trên đại điện, Tử Phục Hoa Bảo nam nhân ngồi ngay ngắn trong đó, nhìn thân rộng người mập chi thái, ngựa khí lại là vô cùng băng lãnh. Lý Lãng, cái kia nữ tu đâu? Trong điện quanh quần gia chủ hỏi ý âm thanh, mặt thẹo Lý Lãng nhưng là gương mặt sợ hãi. Đừng nhìn Bạch gia gia chủ Bạch Phong niên thân rộng người mập thoạt nhìn là cái hiền hòa, có thể làm việc tâm ngoan thủ lạn, trừng phạt tàn khốc, gia pháp khắc nghiệt, không người dám vi phạm kỳ mệnh. Nhất là gia chủ vẫn là Bạch gia tu vi cao nhất tu sĩ, là hàng thật giá thật luyện khí tầng 8 tu sĩ. Gia chủ, cái kia nữ tu bây giờ đã tiến nhập Long Tê Cơ gia địa bàn. Ta thấy đối phương tiến vào Cơ gia, chưa dám hành động, sợ phức tạp. Phế vật. Quát to một tiếng cắt đứt Lý Lãng mà nói, dọa đến hắn tại chỗ quỳ xuống. Gia chủ tha mạng. Gia chủ tha mạng. Lý Lãng liên tục cầu xin tha thứ, hắn cảm nhận được cái kia cổ phần mênh mông sắc cơ. Hắn thiên phú đồng dạng không nói lại thân phận cũng chỉ là Bạch gia một vị gia tướng, một khi gia chủ tức giận coi là khó giữ được tính mạng. Mà cái kia cổ phần dọa người uy thế hoàn toàn không phải hắn nho nhỏ tiên tiên có thể tiếp nhận. Bạch Phong Niên nhân mập mạp, con mắt híp lại tựa như một cái hở, nhưng cố này tâm ngoan chi khí khó mà che giấu. Thoáng một cái liền phiền toái. Nguyên bản bắt được cái kia cá lọt lưới, Lâm gia sự tình có thể làm đến hoàn mỹ kết thúc công việc, dọn nước không lọt. Bây giờ điện hạ quỷ phế vật đem sự tình triệt để làm hỏng, vẫn phức tạp. Sợ là đã gây thêm rắc rối. Hắn hận không thể trực tiếp trưởng đập chết ra hỏa này, bất quá cái này Lý Lãng đối với Bạch gia trung thành tuyệt đối. Nếu là giết như vậy, đến là có chút lãng phí. Lý Lãng minh bạch hắn cần hiện ra giá trị của hắn mới được, dọa đến cũng là tốc độ cực nhanh nói: gia chủ, ta lấy lưu lại nhân thủ trong bóng tối giám thị Long Tê Sơn." "Ngu xuẩn." Bạch Phong Niên giận mắng một tiếng, coi là giận không kìm được. Nữ nhân kia không biết được hắn Bạch Linh Độ bạch ra tin tức, bây giờ lưu lại nhân thủ một khi bị bắt sợ rằng sẽ trực tiếp bại lộ. Bất quá, Lý Lãng người này ngược lại cũng sẽ không vụng về như thế, không có khả năng tiến vào trong Long Tê Sơn. Lại thêm Cơ Gia mặc dù có luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nhưng nội tình quá mỏng, nhân thủ không đủ, cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy gấp gáp. Lý Lãng lúc này không dám lại nói, chỉ có thể giật đầu, thân thể không cầm được run rẩy. Lan xuống nhanh chóng đem cái kia nhân thủ triệu hồi tới. Bạch Phong Niên giận dữ mắng mỏ một tiếng, Lý Lãng nghe vậy như chút được gánh nặng, hắn còn sống, nói cảm ơn liên tục. "Đa tạ gia chủ, đa tạ gia chủ." Trong lúc nói chuyện, đúng như Bạch Phong Niên nói tới lăn ra ngoài, động tác tơ lụa vô cùng. Bạch Phong Niên đem đây hết thể đều thấy rõ, nhìn như không để bụng, kỳ thực trong lòng mê say. Đây chính là hắn thân là cựu phẩm thế gia gia chủ uy nghiêm. Từ hơn 10 năm trước loạn lạc sau, hắn Bạch gia bây giờ tại trên Thương Nô huyện địa giới này cũng gọi là một cái uy tín lâu năm cựu phẩm thế gia. Long Tê Cơ gia. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt âm lãnh không ngừng chuyển động. Bản thân tới nói Cơ gia tại Thương Nô huyện căn cơ nông cạn, lại đối ngoại giao lưu cực ít, không nổi danh. Hai cái thế gia ở giữa cũng không tồn tại cái gì tình cảm, Lâm gia nữ tử không có khả năng bước lên phong hiểm tiến đến. Dù sao cái kia chế phù pháp hẳn là ngay tại trong tay cá lọt lưới. Bất kỳ một cái nào thế gia biết, đối mặt dạng này dụ hoặc, Lâm gia Dương Nghiệt tất nhiên sẽ đem hắn ăn xong lau sạch. Cho nên, hắn phán đoán Lâm gia nữ tu hơn phân nửa là bởi vì ngoài ý muốn nào đó, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Long Tê Cơ gia. Mặc dù coi như là cái ngoài ý muốn, nhưng chung quy là phiền phức. Đối với Cơ gia, hắn hiểu không nhiều, chỉ là chợt có nghe, thực lực chân thật như thế nào. Đến là muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Bạch Phong Niên âm thầm nghĩ nhất thời nay Thương Ngô huyện bình ổn, muốn âm thầm lặng yên không tiếng động đối với thế gia ra tay không thực tế. Trước đây mượn nhờ lưu dân bạo loạn, dung chuyển bất an độ diệt Lâm gia, tạm thời nhưng không có khó như vậy gặp cơ hội. Cái kia cũng muốn thử phía trên thử một lần. Hắn nảy ra ý hay, chuẩn bị làm đục nước, tản bộ chút khó phân thật giả tin tức. Cuối cùng sẽ có người thay hắn thử một lần cơ gia tài năng. Long Tê Sơn, chỉ những thứ này, Cơ Thiên Sương có chút không dám tin. Ai có thể thầm nghĩ đối phương ngay cả cửu gia cũng không biết là ai? Chỉ những thứ này, Cơ Thiên Sương cũng là không thể làm gì. Liên hắn tại từ Lâm Uyển Thanh trong miệng biết được dạng này đáp án đều kinh ngạc. Nhưng Lâm Uyển Thanh có thể 100% xác định chính là hủy diệt Lâm gia là thế gia làm. Nhưng có ngờ tới, nghe Cơ Lâm Xuyên lời nói, Cơ Thiên Sương cũng là nói. Lâm Uyển Thanh rất ít tham dự trong tộc sự tình, theo nàng nói Lâm gia cũng không có trên mặt nổi cựu nhân. Nghe đến đó, Cơ Lâm Xuyên có thể nói là thật sự gặp khó khăn. Cái này gì gì không biết, liền hắn đều có chút luống cuống, hơn nữa sáu hào bát quái mảnh vụn cũng không ở trong tay của hắn. Đối mặt lần này không biết phong hiểm, Cơ Lâm Xuyên cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Cơ gia cũng không phải những cái kia gia đại nghiệp đại cựu phẩm thế gia, có phong phú nhân thủ cùng nhân mạch âm thầm điều tra. Phụ thân, ngoài núi có thế tục bách tính tới. Cơ Thiên Minh từ bên ngoài đi vào, gần giọng địa hô. Ân. Trong đại điện hai cha con liếc nhau một cái. Lúc này ngoài núi tại sao có thể có người tới? Hắn Cơ gia cũng không phải cái kia không ăn khói lửa thế gia, cũng không cao cao tại thượng, không ai bị nổi dáng vẻ. Đối với người thế tục, Cơ gia ngược lại là tương đối mà nói rất thân mật. Thiên Minh, đem người mang đến. Cơ Lâm Xuyên sinh như kinh lôi, chuyến ra ngoài, không ra phút chốc thời điểm, một vị nhìn hai tay vết chai thợ săn cẩn thận đi đến. Bái kiến tiên nhân. Thợ săn bất chấp tất cả, cúi đầu liền bái. Cơ Lâm Xuyên có cái này bất đắc dĩ, hắn tính toán cái gì tiên nhân đi? Cũng bất quá là mới vừa bước vào con đường tu hành, đồng dạng đau khổ dễ rủa phàm phu tục tử mà thôi. Nhưng mà hắn cũng không có ồn nắn, đây là trạng thái bình thường, chính là người thế tục chung nhận thức. Nhưng phi thiên độ địa, bàn sơn đảo hải, hô phong hoán vũ chờ chút thần thông. Đây không phải tiên nhân là cái gì? Đứng lên đi. Ngươi tới đây có chuyện gì? Thợ săn nghe xong Cơ gia tiên nhân tra hỏi, lúc này nói. Tiên nhân, ngày gần đây ta tại cách đó không xa núi thấp đi săn thời điểm, phát hiện hành tung bị dị người cùng ta đồng hành không thiếu thợ săn đều có phát hiện. Không phải gương mặt quen. Cơ Lâm Xuyên trước mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Cơ Thiên Sương một mắt. Hiểu được Cơ Thiên Sương cũng là lĩnh ngộ ý tứ, lúc này vừa vặn có người liên tiếp mấy ngày tại Long Tê Sơn bên ngoài. Muốn không có chút thuyết pháp tuyệt đối không thể. Mà lúc này Cơ gia vấn đề lớn nhất chính là bởi vì Lâm Uyển Thanh dựng lên. Như vậy đáp án vô cùng sống động. Sợ là có cực lớn liên quan. Lập tức đứng dậy nói. Phụ thân, ta này liền đi một chuyến. Nói xong Cơ Thiên Sương đã rời đi đại điện, chuẩn bị tự mình đuổi bắt đạo trích chi đồ. Cơ Lâm Xuyên đến là yên tâm hắn đại nhi tử xuất xứ lý chuyện này, mà theo hắn phán đoán tài giỏi loại này người giám thị. Hơn phân nửa là hậu tiên, tiên tiên tu sĩ không thể nghi ngờ, luyện khí tu sĩ đối với một cái cựu phẩm thế gia tới nói đó chính là trụ cột bước vàng. Không có khả năng phái ra làm loại sự tình này. Không tệ, không tệ, tiền thưởng 10 lượng. Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Thợ săn âm thầm hưng phấn, đưa một tin tức chính là 10 lượng, hắn làm sao có thể không kích động. Mà hắn sở dĩ mạo hiểm mà đến hoàn toàn là bởi vì Cơ gia tác phong vô cùng tốt. Một mặt là từng trợ giúp Thái Bình thôn, còn mặt kia chính là trước đây không lâu xây dựng Long Tê Sơn Cơ gia uy tín. Rất ít nhất không giống với rất nhiều cao cao tại thượng thế gia đáng sợ như vậy. Thiên Minh mang theo thôn dân đi ngươi mẫu thân cái kia lĩnh thưởng ngân. Là, phụ thân. Sau đó Cơ Thiên Minh mang theo Thiên Ân bạn tạ Thái Bình thôn thợ săn rời đi. Chương 55, thư nhà ngoài núi ba dặm chỗ một tòa núi thấp. Cơ Thiên Dương lấy thai tức thuật hoàn toàn thu liễm tự thân khí thế, lại hóa trang thành thế tục du học sinh đạp ngộ nhập trong núi này. hắn biết do nếu là trắng trợn mà đến, sợ là đối phương sẽ trốn đi thật xa. Lần này mục tiêu liền đem đối phương cầm xuống hỏi thăm tình báo trọng yếu, tuyệt không thể thất thủ. Can hệ trọng đại, tất nhiên muốn kế hoạch chú đáo. Mà trọng yếu nhất đòn sát thủ lợi hại coi là bên hông hắn sáng loáng đeo lấy linh thạch làm hạch tâm phối sức. Cái này ở trong mắt tu sĩ đơn giản chính là sáng loáng hoàng kim châu báu. Hậu thiên cũng tốt, tiên thiên cũng được, đừng nhìn cũng là tu sĩ, nhưng lại cũng là cấp thấp tu sĩ, muốn thu được linh thạch rất không dễ dàng. Một kẻ phàm nhân không biết linh thạch, treo bên hông làm phối sức, rõ ràng không phí ra cho chi lực liền dễ như trở bàn tay. Lại như thế nào có thể chịu được trong lòng tham lam, không xuất thủ đâu? Có thể nói là một vòng tiếp một vòng tiếp một vòng tử cục. Chờ xuất hiện tuyệt không chạy trốn khả năng. Cơ Thiên Dương hành tẩu trong núi, đánh giá xung quanh. Tựa hồ thật là tại Du Sơn Ngoạn Thủy, đơn thuần khuôn mặt giống như là không dành thế sự tiểu công tử, rất có tính lừa dối. Tiểu tử kia dừng lại. Một tiếng quát lớn chợt chuyển đến, một cái hậu thiên tu sĩ xuất hiện ở sơn đạo ở giữa. Hắn âm thầm phân chấn, tại cái này hoang sơn giã lĩnh, linh khí không đủ địa, vốn cho rằng là cái khổ sai chuyện. Ai có thể nghĩ tới liền có một cái thế tục phàm nhân bên hông mang theo linh thạch trắng trợn xuất hiện trước mắt. Đối phương vô luận tự thân khí thế vẫn là tuổi tác, động tác, thần thái trở, cũng là một cái thế tục phàm nhân biểu hiện. Hắn âm thầm phấn chấn cũng là nhiều vẻ khinh bỉ. Không biết chân bảo ở trước mắt, hữu duyên thân ở không có cảm giác ra. Phàm nhân chính là phàm nhân. Nhục nhãn phàm thai, làm sao có thể cùng tu sĩ đánh đồng? Hắn ha có thể buông tha cái này cơ hội tốt ngàn năm một thở. Người sơ tặc. Cơ Thiên Xương sợ hãi đến cực điểm, làm bộ theo bản năng lui về phía sau mấy bước, thân thể không cầm được run run. Nhìn Cơ Thiên Xương bộ dáng như thế, hắn nở nụ cười, lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn chi sắc. Bây giờ với hắn tới nói, đây là trời ban cơ duyên mà Cơ Thiên Xương chính là cái kia dê đợi làm thịt. Trong lúc hô hấp, đối phương tới gần Cơ Lâm Xuyên trước người. "Tiểu tử, ngoan ngoãn bảnh." Trong nháy mắt bụng của hắn truyền đến đau đớn một hồi, phát ra nặng nề thanh âm, nửa đoạn sau lời nói căn bản không kịp nói ra. Người hắn bạn phần hoảng sợ, lập tức trong mắt hắn tựa như dê con đợi làm thịt, Cơ Lâm Xuyên dường như ngủ đông nổ lên yêu thú. "Thực sự là lãng phí thời gian, thiệt thòi ta cùng ngươi diễn nửa ngày." Cơ Thiên Xương chỉ sợ ngoại ý muốn nổi lên, lại là một cái trưởng bố đem hắn trực tiếp đánh xỉu, nâng lên đối phương chuẩn bị trở về phía trên Long Tê Sơn. Đang tại Cơ Thiên Xương thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, một đầu hỏa lân ứng trở tu sĩ đứng tại Long Tê Sơn bên ngoài. "Phụ thân, đó là linh thú phi hành sao?" Cơ Thiên Minh lộ ra thêm vài phần vẻ tò mò, đối phương rất rõ ràng là hướng về phía Cơ gia mà đến. Phía dưới người thấy rất rõ ràng. "Đúng vậy." Cơ Lâm Xuyên đáp lại một câu, nhưng ánh mắt lại là vô ý thức có chút né tránh. Trong lòng của hắn không khỏi khẩn trương lên. Hỏa lân ứng quân doanh thường chuẩn bị một loại cấp thấp linh thú phi hành, tác dụng chủ yếu chính là vì truyền lại thư nhà, di vật chờ. Cơ Lâm Xuyên không biết có phải hay không là cái gì tin tức xấu, trong lòng rất là thấp thỏm. "Phụ thân, vậy chúng ta sau đó muốn làm cái gì, đem hắn đuổi đi vẫn là chém giết?" Cơ Thiên Minh kích động, rất có một loại muốn xuất thủ cảm giác. Cơ Lâm Xuyên lắc đầu, giải thích nói: "Đây là quân doanh linh thú phi hành, hơn phân nửa là truyền lại tam ca của ngươi tin tức." "Tam ca?" Cơ Thiên Minh lúc này hưng phấn lên. Nhị ca rời nhà bên trong rất lâu đều chưa từng có tin tức, làm hắn vô cùng lo lắng, bây giờ có tin tức truyền đến coi là cao hứng. Cơ Lâm Xuyên không có ở quá nhiều giảng giải, mở ra trận pháp để cho hắn có thể thuận lợi rơi vào phía trên Long Tê Sơn. Linh thú song cầm kích động thổi lên gào thét phong thanh, chợt oanh một tiếng vững vàng rơi trên mặt đất. Ở trước mặt thế nhưng là Long Tê Cơ gia gia chủ, một vị thân mang giáp trụ, cầm trong tay trường thương tiên thiên tu sĩ nhảy xuống linh thú vội vã mở miệng hỏi thăm trước mặt hai người. "Chính là?" Cơ Lâm Xuyên lại là hỏi. "Thế nhưng là có con ta Cơ Thiên Hổ tin tức truyền đến." Nguyên lai là Thiên Hổ Bách Phu trưởng phụ thân ở trước mặt, nhỏ thất lễ, "Thất lễ." Cơ Lâm Xuyên sững sờ. "Bách Phu trưởng, tiền bối chớ có lo lắng, Thiên Hổ Bách Phu trưởng lập xuống đại công, thâm thụ thưởng thức, càng là lấy được không thiếu ban thưởng." Truyền tin người mở miệng nói. Vô luận là đối phương thế gia thân phận vẫn là hắn thiên phú chờ cũng không phải hắn có thể so sánh được. Hắn bất quá là một cái tán tu tham quân mà thôi, bối cảnh, nội tình, thực lực đều không thể đánh đồng. Huống chi Cơ Thiên Hổ năm kỷ nhẹ nhàng lập xuống đại công lao, tiền cảnh rộng lớn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai bất khả hạn lượng. Đến nỗi tin tức tự nhiên cũng là có. Trong lúc nói chuyện, từ chữ vật trong bọc hành lý lấy ra một cái túi da thú một dạng cùng một phong thư nhà. Này, chữ vật bọc hành lý chính là quân doanh thiết yếu pháp khí, dung lượng lớn, nhưng không bình thường túi chữ vật có thể so sánh. Dù sao, rất nhiều đầu quân thế gia tu sĩ diệt hội vang trong nhà gửi đưa vật phẩm, số lượng dự trữ không lớn không thể được. Nhìn một màn này, Cơ Lâm Xuyên thở dài một hơi, như vậy xem ra Thiên Hổ không có xảy ra vấn đề. "Làm phiền, không xa vạn dặm mà đi. Tiền bối, đồ vật đã đưa đến, ta liền chạy tới những thế gia khác." "Đi thong thả, đi thong thả." Không có cái gì tin tức xấu, hắn cũng là thở dài một hơi. Người mang tin tức nói xong lại là vội vã lên hỏa lân ứng trên lưng, bay lên không. Cơ Thiên Minh mắt lộ ra tinh quang, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Bách Phu trưởng xưng hâu nghe liền ủy phong lẫm lẫm, hảo hảo bá khí. Cơ Lâm Xuyên nhưng là mở ra thư nhà cẩn thận đọc, "Phụ thân, mẫu thân, hài nhi Thiên Hổ khấu đầu, không biết trong nhà như thế nào. Phụ thân mẫu thân có mạnh khỏe hay không, huynh đệ tỷ muội còn tốt. Nhi hết thảy mạnh khỏe, không thể kịp thời về nhà sách, không phải hổ chi nguyện, quả thật trong quân nhiệm vụ nặng, nhi khi đã ổn định thông qua trong quân gửi thư nhà còn có một số tu hành tài nguyên. Mong phụ thân mẫu thân bảo trọng thân thể, nhi mọi chuyện đều tốt." Trong lòng Cơ Lâm Xuyên run nhẹ nhẹ. Trong câu chữ bên trong, cũng là đang quan tâm người nhà nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến mình tại trên chiến trường rất nhiều không dễ. "Con ta, đúng là lớn rồi." Hắn khẽ than một câu, thật cảm thấy hổ thẹn chi sắc. cho dù là lập được cực lớn công lao cũng chỉ là hời hợt miêu tả một phen. Nhưng Cơ Lâm Xuyên từng tại trong chiến trường dạo qua, rất rõ ràng lập xuống đại công lao cũng là muốn gánh chịu cực lớn phong hiểm. Trong đó hung hiểm hắn có thể tưởng tượng được lại là không nói tới một chữ. Tốt khoe xấu che ngốc hải tử, mà điều này cũng làm cho hắn cảm thấy Thiên Hổ trưởng thành càng ngày càng thành thục chững chạc. Thật quá hiểu chuyện. Phụ thân, Tam ca đều ở trong tư nói cái gì? Nhìn Cơ Thiên Xương thấp giọng thì thầm, Thiên Minh cấp bách vào đầu bức hai, rất muốn biết cụ thể đều nói cái gì. Đem ngươi thật tốt tu hành, chớ có lười biếng dùng mạnh lưới. A, Cơ Thiên Minh gương mặt không thể tin. Phụ thân, ngươi gạt ta. Tốt, đem tin cầm đi cho ngươi mẫu thân xem một chút đi, miễn cho nàng lo lắng. Được rồi, phụ thân. Trịnh Trọng tiếp nhận thư nhà, như một làn khói chạy mất dạng. Chương 56, Linh Cơ mở ra cái bọc nặng trĩu. Lọt vào trong tầm mắt chính là sáng lấp lánh linh thạch dòng dã có 990 mai, 9 bình dưỡng khí đan, cùng với lượng cuốn nhục thân phương pháp tu hành. Một bộ kỳ danh là Đại Lực Như Ma Quyền, một bộ khác chính là Bách Luyện Mãnh Hổ Quyết. Đều là công phạt quả quyết bá đạo pháp. Có thể nói là điền vào hắn cơ gia thể tu một đạo nội tình cùng cơ sở. Tăng lên cực lớn cơ gia tương lai tiềm lực, là cơ gia thể tu một đạo góp một viên gạch đồng thời mở con đường. Cơ Lâm Xuyên nhìn xem Thiên Hổ không xa ngàn dặm đưa về nhà bên trong tài nguyên. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi. Cái này ngốc hải tử sẽ không có cho mình lưu tài nguyên a. Đinh. Trước mắt ngươi gia tộc dòng dõi ở chiến trường phía trên tỏa hào quang rực rỡ, trong phạm vi nhỏ danh tiếng đề thăng, đạt tới danh tiếng tăng lên gia tộc thành tựu, ban thưởng rút thưởng một lần, Cơ Lâm Xuyên hơi có ngoài ý muốn. Không ngờ tới, một lần chinh chiến còn có chuyện tốt như vậy. Vừa nghĩ tới Thiên Hổ gửi về đến nhà nhiều tài nguyên như vậy, Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng. Đây là Thiên Hổ lấy mệnh đọ sức tới cơ duyên mà không phải là trên trời rơi xuống chuyện tốt may mắn. Không lấy tướng mệnh đọ sức, làm sao có thể nhận được nhiều tài nguyên như vậy ban thưởng. Hắn từng tại trong quân chờ qua, vô cùng rõ ràng trong đó chênh lệch. Cơ gia khuyết thiếu căn cơ, nhân mạch, muốn an toàn thu hoạch nhiều tài nguyên như vậy tuyệt đối không thể. Trong lòng của hắn ẩn ẩn lo nghĩ lại cũng chỉ có thể cầu nguyện Thiên Hổ bình an trở về. Mà hai tử nhóm trưởng thành, tại gia tộc tới nói ảnh hưởng cực lớn. Chính như trước mặt Thiên Hổ đã bắt đầu phản hồi gia tộc. Hắn thu liêm hết thệ tâm tư, hít sâu một hơi, bắt đầu rút thưởng. Lập tức, kim quang điên cùng chớp động, kéo dài hẹn trên dưới 5 giây chậm rãi đình trệ. Tại Cơ Lâm Xuyên mang theo vài phần chờ mong cùng thấp thỏm phía dưới, kim quang triệt để tiêu tan đúng hẹn tới nhắc nhở chuyển đến. Đinh. Chúc mừng ngươi thu được gia tộc trụ sở kiến tạo bài gia tộc trụ sở. Kiến tạo bài. Cơ Lâm Xuyên hơi choáng váng. Cái đồ chơi này cũng coi là một cái ban thưởng. Hắn không phải có gia tộc chỗ ở sao? Lại tới một cái gia tộc trụ sở kiến tạo bài chẳng phải là lãng phí. Sau đó Cơ Lâm Xuyên một cái ý niệm tra xét. Gia tộc trụ sở kiến tạo bài, đây là một khối có thể dùng đến chế tạo một cái gia tộc chỗ ở bảo vật. Cải tạo hiệu quả, kiên cố 5, cổ pháp 5, thưởng thức 5, linh cơ 5, nộ đạo 5, đa tử 5, đa phúc 5. Cải tạo hiệu quả cố định vì đó cung cấp thay đổi một cách vô chi vô giác tương ứng tăng phúc hiệu quả, trước mắt có thể sử dụng mục tiêu, Long Tê Sơn cơ gia. Điều kiện kích hoạt, 1000 linh thạch. Cơ Lâm Xuyên kinh ngạc lại cẩn thận nhìn một chút cái này gia tộc trụ sở kiến tạo bài. Có chút không dám tin tưởng. Lại là nhìn nhiều lần. Cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần đem hắn kích hoạt, hắn cơ gia tại thay đổi một cách vô chi vô giác ở bên trong lấy được ngoại nhân không biết chỗ tốt, còn không biết có bất kỳ ảnh hưởng. Kiên cố 5, cổ pháp 5, thưởng thức 5, linh cơ 5, nộ đạo 5, đa tử 5, đa phúc 5, những thứ này ẩn tàng đặc tính. Thật có thể đi. Hắn có chút không thể tin. Cái đồ chơi này thật có thể thể hiện ra sao? Lúc này là không có chút do dự nào chi sắc, Thiên Hổ đưa về 990 mai linh thạch lại thêm 10 cái linh thạch, có thể dễ dàng đạt tới điều kiện kích hoạt. Không thể không nói, Thiên Hổ sai người trả lại linh thạch thế nhưng là trợ giúp Cơ Lâm Xuyên giải quyết vấn đề lớn. Bằng không, hắn cơ gia muốn gọp đủ 1000 mai linh thạch cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Còn nếu là thật sự có hiệu quả, đối với cơ gia tới nói coi là trên trời rơi xuống khí vận. Hắn mang theo chờ mong cùng vẻ tò mò. Suy nghĩ, lại thu đến liên quan nhắc nhở. Phải trang kích hoạt gia tộc trụ sở kiến tạo bài, Cơ Lâm Xuyên không do dự, trực tiếp lựa chọn tiêu hao 1000 linh thạch. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia gia tộc trụ sở kiến tạo bài tỏa ra ánh sáng nhạt phóng lên trời đột phá phía chân trời. Ông một tiếng kêu khẽ, lại như pháo đông nở rộ khuyết tán ra hóa thành một mảnh màn sáng đem toàn bộ cơ gia khu vực hạch tâm bao phủ. Trong lúc nhất thời nội tâm của hắn thật lâu chưa từng lắng lại. Phụ thân, ngươi đang xem cái gì? Cơ Thiên Nhã có chút hiếu kỳ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, bên trái nhìn một chút nhìn bên phải một chút cũng không nhìn ra gì. A, không thấy cái gì. Đối với Thiên Nhã mà nói, Cơ Lâm Xuyên lộ ra lướt qua một cái dị sắc, xem ra chỉ có hắn có thể nhìn thấy kỳ cảnh. Khi hắn ở đây nhìn về phía gia tộc kiến trúc thời điểm, nguyên bản mới tinh kiến trúc tại lúc này vậy mà nhiều một vòng khó mà diễn tả bằng lời tang thương màu sắc cổ xưa. Giống như là lăng không nhiều hơn mấy trăm năm lịch sử trầm trọng cảm giác không nói, càng nhiều một loại ngàn trần tấn tán linh hoạt kỳ ảo. Nếu như phía trước là khuyết thiếu lắng động tiểu tử, vậy bây giờ liền cho người ta một loại thời gian lắng động ở dưới cổ kính, tựa như là tiên phong đạo cốt tiền bối đồng đạo. Cái này hắn âm thầm ngạc nhiên. Thiên Nhã a, ngươi xem cơ gia có cảm giác gì không có? Nhìn xem cơ gia, cảm giác. Cơ Thiên Nhã bị hỏi sương sở. Ta nói là, ngươi nhìn kiến trúc này có thay đổi gì không có? Đi qua Cơ Lâm Xuyên kiên nhẫn nhắc nhở, phản ứng lại Cơ Thiên Nhã cũng là hiếu kỳ nhìn ra ngoài một hồi. Hơi có chút xuất thần. Nha, phụ thân, không đúng. Ta thế nào cảm giác chúng ta kiến trúc nhiều mấy phần màu sắc cổ xưa cổ ý đâu? Không đúng, cảm giác ngay cả hoàn cảnh cũng thơm ngọt mấy phần. Do dự ở giữa, Cơ Thiên Nhã cấp ra cảm thụ của mình, có chút kỳ diệu lại rất không thể tưởng tượng nổi. Nhận được đáp án, Cơ Lâm Xuyên âm thầm mừng rỡ, đúng vậy, đây cũng không phải là ảo giác mà là thật tại trong thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Phụ thân, ta có phải là xuất hiện ảo giác rồi hay không? Có chút không tự tin, Cơ Thiên Nhã phát ra linh hồn hỏi thăm. Ngốc hài tử, điều này nói rõ ta cơ gia đang thay đổi tốt, đó là cái gì ảo giác? Cái này, như vậy sao? Cơ Thiên Nhã trong ngộng bức có chút hoài nghi. Đúng, Thiên Nhã ngươi tới nơi này làm cái gì? Nha. Một tiếng kêu sợ hãi, phụ thân, ta là tới nói mâu thân nàng rất vui vẻ, chuẩn bị phong phú mỹ thực muốn cầu phúc tam ca không việc gì. Ân, tốt ta đã biết, đi làm việc đi. Cơ Lâm Xuyên đương nhiên sẽ không phản đối. Nhìn xem rời đi Thiên Nhã, Cơ Lâm Xuyên lại là triển khai một phen khảo thí. Nhất kích đập vào trên vách tường, lại không hề động một chút nào, không có bất kỳ cái gì hư hao. Phải biết, hắn cái này hời hợt nhất kích đủ để phá vỡ cự thạch mà giờ khắc này nhưng lại không có bất cứ dấu vết gì lưu lại. Coi là kiên cố chi dị thường, có thể so với bình thường thần kim chi thạch. Tại suy đoán của hắn phía dưới, quản chi là luyện khí tu sĩ toàn lực chiến đấu đều hắn bất động cơ gia trụ sở bên trong kiến trúc một chút. Không thể không nói, quá vui mừng. Hiệu quả kinh người tốt. Mà linh cơ thể hiện nhưng là càng thêm rõ ràng, 10 mẫu văn thử linh mễ ruộng lúa triệt để hóa thành cấp thấp linh điền. Thực hiện bay vọt về chất. Mà trước đây mở ra mới vườn trái cây gieo xuống huyền thanh quả đã là nảy mầm trưởng thành lên, cái kia thổ địa cũng là biến thành cấp thấp linh điền. Linh cơ, chính là địa mạch linh cơ, linh lực sinh ra cùng với cùng một nhịp thở, cho dù là linh mạch cấp bậc đề thăng cũng cần địa mạch linh cơ gia trì. Có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Hắn cơ gia còn chưa có linh mạch sinh ra lại đến địa mạch linh cơ gia trì, đợi một thời gian núi này cuối cùng trở về dựng dục ra một đầu linh mạch tới. Cái kia ngộ đạo, đa tử, đa phúc, cái này ba loại hiệu quả chẳng phải là đồng dạng có kinh người tăng phúc. Ngộ đạo tên như ý nghĩa coi là tu đạo bên trong lĩnh ngộ cùng lĩnh hội, một buổi sáng ngộ đạo tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên. Đến nỗi đa tử, đa phúc hai thứ này cụ thể phía trên hắn tạm thời còn không quá rõ ràng. Nhưng, tất nhiên cùng dòng dõi liên quan đến là không thể nghi ngờ. Đại khái tới nói, hắn cơ gia chỉ cần ổn định, theo thời gian lắng đọng, coi là muốn cất cánh. Chương 57, khó giải quyết Cơ Thiên Xương mang theo hôn mê tù binh vừa mới bước vào gia tộc phạm vi. Mơ hồ trong đó phát giác được hình như có chỗ khác biệt, tựa hồ Long Tê Sơn linh khí hơi có đề thăng, nhất là cái này phong cảnh tựa hồ cũng biến thành phá lệ bất đồng rồi mấy phần. Trong lúc nhất thời nghi hoặc bộc phát, là ảo giác hoặc là chính mình ở lâu Long Tê Sơn một mực chưa từng để ý lắc đầu, Cơ Thiên Xương bài trừ trong đầu không thiết thực ý nghĩ. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trong tay người tình báo. Nghĩ tới đây, lúc này không tại nhiều nghĩ là không phải mình suy nghĩ nhiều hoặc là ảo giác vấn đề. Một đường phi nhanh tiến lên, rất nhanh liền đã đến cơ gia dinh tự chỗ. A, chuyện gì xảy ra? Lần này từ dưới núi trở về, cùng dĩ vãng chính xác khác biệt. Ánh mắt đầu tiên nhìn về phía toàn bộ cơ gia, có loại không nói ra được mỹ cảm, nhìn cực kỳ thoải mái dễ chịu vương lòng không nói. Còn có một cỗ nồng đậm tuế nguyệt lắng động cổ phát khuynh hướng cảm xúc. Cái này nhìn chính xác đẹp thật nhiều a. Cơ Thiên Xương theo bản năng tự lẩm bẩm. Nhất là thân ở nơi đây, liền phảng phất vô ý thức để cho người ta cho là nơi đây có cái gì thần long gặp bài không đuôi cường đại tu sĩ cư trú nơi đây tĩnh tu đồng dạng. Mà hắn tại lúc này cũng càng ngày càng xác định một sự kiện, đó chính là nồng độ linh khí chính xác tăng lên. Tại chân núi thời điểm hắn cảm giác cũng không rõ ràng, nhưng đến cơ gia khu vực hạch tâm sau lại là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Rõ ràng liền có thể phát giác cái kia linh khí mật độ để thăng. Cái này trong lúc nhất thời đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn không biết. Thật tốt, xuống một chuyến phía sau núi làm sao lại thay đổi? Tính toán, chính mình chẳng qua là rời đi không đến thời gian một ngày làm sao lại xảy ra như vậy không thể tưởng tượng nổi biến cố. Hắn đều hoài nghi chính mình chẳng lẽ là ngộ nhập nhà khác địa bàn không thành. Thiên Xương, ngươi xử ở đó như cái như đầu gỗ làm cái gì? Cơ Lâm Xuyên âm thanh xa xa truyền đến, hồi thần Cơ Thiên Xương liền nội bằng kêu. Phụ thân, náo quỷ. Náo ngươi cái đại đầu quỷ. Cơ Lâm Xuyên cái mũi đều muốn tức điên, nhìn một chút đường đường tu sĩ còn sợ quỷ thần mà nói. Là thật là ném hắn cơ ra người. Không phải náo quỷ. Là. Cơ Thiên Xương nhất thời tận lời, không biết nên như thế nào hình dung bây giờ cơ ra biến hóa. Tốt, quen thuộc liền tốt, có cái gì ngạc nhiên. Cơ Lâm Xuyên không có giảng giải cái gì. Vốn là tu hành thế giới. Có chút kinh người pháp bảo là thật là điều bình thường. Đơn giản chính là, cơ gia sơ là cựu phẩm thế gia, gia tộc đám người kiến thức còn chưa đủ cao xa. Cũng là chẳng thể trách chứng Trạc Thiên Xương đều lộ ra ngạc nhiên một phen. Nghe Cơ Lâm Xuyên lời nói, Cơ Thiên Xương lập tức tỉnh ngộ lại. Cái này nên hắn phụ thân thủ bút, bằng không thì sao sẽ như thế bình tĩnh. Nghĩ đến đây hắn liền không tại nhiều suy nghĩ, cho tới giờ khắc này hắn mới nhớ tới trong tay tù binh. Ai u, suýt nữa quên mất chính sự. Phụ thân, người bắt trở lại. Tốt, mang đến Bạch Hổ Tháp, chúng ta bàn một bàn hắn. Được rồi, phụ thân. Bình tĩnh trở lại, Cơ Thiên Xương làm việc đó cũng là lôi lệ phong hành. Không hề nghĩ tới, hắn cơ gia sửa xong gia tộc nhà giam cũng chính là Bạch Hổ Tháp nên đón vị thứ nhất khách nhân. Trong phòng giam, Huyền Thanh đạo hữu, ngươi có thể nhận biết cái này tạp nhân. Nhận được thông chi mà chạy tới Lâm Huyền Thanh nhìn về phía đối phương, lộ ra vẻ phẫn nộ. Đúng vậy, trước đây người đuổi giết ta hắn chính là một người trong đó. Nhận được chính xác trả lời chắc chắn, trong lòng Cơ Thiên Xương nhất định, như thế nói đến người này thực sự là không có bắt sai. Làm phiền Huyền Thanh đạo hữu xác nhận, kế tiếp yên tâm yên lặng chờ cửu nhân tin tức. Lâm Huyền Thanh lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ Thiên Xương đạo hữu. Chợt chính là mấy người tại nhà tù bên ngoài phòng nghỉ ngơi bên trong chờ đợi lấy người sau lưng tin tức. Huyền Thanh A, ngươi như biết được sau lưng thế lực có từng cân nhắc lại nên làm như thế nào? Đối mặt Cơ Lâm Xuyên tra hỏi, nàng hơi hơi dừng lại, lại là kiên định nói: Lâm Xuyên tiền bối, ta Lâm gia huyết hải thâm cửu nhất định muốn báo, bất quá ta sẽ rời đi Cơ gia không cho tiền bối gia tộc thêm phiền phức. Lâm Uyển Thanh rất kiên định. Nàng thâm thụ Cơ gia ân đức, lại có phần bị Cơ gia chiếu cố, tự nhiên không thể để cho Cơ gia nhân nàng mà lún vũ bùn. Cơ Lâm Xuyên cười cười. Phiền phức hay không phiền phức, Cơ gia cũng đã thân hạm trong đó, người này một chảo không hề nghi ngờ thế lực sau lưng, nhất định gấp đến độ dậm chân. Hắn Cơ gia không thoát được. Đến là cái này nữ tu tâm tính rất là cứng cỏi, phu nhân ánh mắt cũng không tệ lắm. Hắn đối với Lâm Uyển Thanh biểu hiện có chút hài lòng hơn nữa tại phu nhân Khương Vân Hy kết hợp một chút. Giữa hai người xưng hô đều trở nên thân mật không thiếu. Chưa quá nhiều thời điểm, Cơ Thiên Xương từ trong phòng giam đi ra. "Phu thân, nhà ra." "A, là ai?" "Bạch Linh Độ Bạch gia." "Bạch Linh Độ Bạch gia." Cơ Lâm Xuyên sắc mặt bình tĩnh nhưng lại tâm nổi sóng chi sắc. Đây chính là trước mắt Thương Nô huyện nội tình hùng hậu cựu phẩm thế gia, bởi vì gia tộc địa bàn lần cận Bạch Hà bên cạnh, lại lấy tiện lợi bến đỏ mà nổi tiếng. Hắn sông dậy sóng, thủy sản tài nguyên cực kỳ phong phú, bắt cá nghiệp tương đương lợi hại. Rất nhiều đắt giá linh ngư nguyên liệu nấu ăn đại bộ phận đều đến từ đó gia tộc, cho nên tài lực hùng hậu không nói gồm cả phát triển 200 có thừa năm tháng. Luyện khí tu sĩ không dưới 10 vị, trong đó luyện khí hậu kỳ có 1 vị, luyện khí trung kỳ tu sĩ 3 vị, còn có tiên tiên tu sĩ cũng có trên 100 chi chúng. Có thể nói là thực lực hùng hậu vô cùng. Một bên Lâm Uyển Thanh sắc mặt thay đổi liên tục, nàng tuy là một vị tiên tiên tu sĩ có thể đối mặt Bạch Linh Độ Bạch gia thực lực thế này thế ra chính xác rất khó báo thủ. Suy nghĩ một chút cũng phải, hủy diệt nàng Lâm gia không chỉ cần phải chủ tính toàn lực, thực lực cũng tất nhiên là kinh người. Bằng không Lâm gia cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào bị một đêm hủy diệt sạch sẽ. Muốn bằng vào chính nàng báo thủ, trừ phi thật sự có thiên đại cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cái kia có nói nghe thì dễ, trước mắt nàng bất quá là một vị không nơi nương tựa tán tu mà thôi. Cơ Lâm Xuyên rất rõ ràng, dưới mắt đã kinh động đến cái kia Bạch Linh Độ Bạch gia, đã triệt để gây thêm ra rối. Cái kia Lâm Uyển Thanh một khi thoát ly hắn Cơ gia che chở, đối phương tất nhiên sẽ phái ra luyện khí tu sĩ triệt để trảm thảo trừ căn. Sau đó chính là sẽ đem lực chú ý đặt ở hắn trên thân Long Tê Cơ gia. Cái này nữ tu Lâm Uyển Thanh tâm tính 10 phần không tệ, thức đại thể, hiểu tiến thôi, ngược lại cũng không cần vọng đưa tính mệnh. Uyển Thanh chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi liền yên tâm ở tại Cơ gia a. Lâm Uyển Thanh hơi hơi ngạc nhiên. Tiền bối, nhưng cứ như vậy Uyển Thanh đạo hữu cho dù là ngươi rời đi, ta Cơ gia cũng thân hãm trong đó, chớ có tại vọng đưa tính mạng. Cơ Thiên Xương minh bạch lão cha ý tứ cũng là dứt khoát mở miệng. Cái này, làm sao lại? Nàng có chút không dám tin tưởng, cái này Bạch Linh Độ Bạch gia đơn giản là thừa dịp lưu dân loạn lạc thời điểm tập kích nàng Lâm gia. Chẳng lẽ, còn dám trong bóng tối chuẩn bị lại tới một lần nữa không thành? Cấp độ kia lòng lang dạ thú gia tộc, nhưng so với trong tưởng tượng của ngươi điên cuồng. Đây là Cơ Thiên Xương chân thực ý nghĩ, từ tán tu điên cuồng không khó phán đoán. Lại thêm từ trong tình báo biết, mới đầu đối phương cũng không biết cái kia cựu phẩm phù lục pháp ngay tại trên người nàng. Bởi vậy khinh thường. Lập tức đối phương đã biết được liền tuyệt không bỏ qua khả năng, nhất là Lâm Uyển Thanh bây giờ đem hắn giao cho Cơ gia. Đối phương lực chú ý cũng tất nhiên sẽ rơi vào trên thân Long Tê Cơ gia. Cho nên từ trên căn bản nói, vô luận từ giữ bí mật, vẫn là chuyển thừa, một cái kia góc độ tới nói, Cơ gia cùng Bạch gia ở giữa tuyệt không hòa bình khả năng. Lâm Uyển Thanh một mặt tay nấy, nàng đây là liên lụy Cơ gia. Uyển Thanh đạo hữu không cần lo lắng, ta phụ thân cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ càng là kiếm đạo cường giả, hắn Bạch Linh Độ Bạch gia còn phải cân nhắc một phen. Nhìn xem bình tĩnh trở lại Lâm Uyển Thanh, Cơ Lâm Xuyên cũng là thản nhiên nói, "Tốt, các ngươi đều đi nghỉ ngơi thật tốt a." "Tốt phụ thân." "Đa tạ, Lâm Xuyên tiền bối." Hai người rời đi Bạch Hồ Tháp, chỉ có Cơ Lâm Xuyên tự hỏi đối sách. Ngồi chờ chết không thể được a.